Chương 610 gia chủ dụ hoặc chương 610 gia chủ dụ hoặc Lâm Giang Thành, Trần phủ. Những ngày này, Trần phủ đại môn đóng chặt, toàn bộ Trần phủ tựa hồ bao phủ một tầng thật dày khói mù, để tất cả mọi người không thở nổi. Trong Trần phủ hạ nhân cảm giác càng rõ ràng, trong khoảng thời gian này bọn hắn lơm lớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng, ngày bình thường liền không dám thở mạnh một cái. Toàn bộ phủ thượng không khí ngột ngạt cơ hồ đến điểm đóng băng. Bây giờ trong Lâm Giang Thành, Trần gia đã biến thành người người kêu đánh tồn tại, hy vọng rất xuống ngàn trượng. Ai cũng biết, Trần gia xuống dốc đã thành định cục. Bọn hắn Trần gia đại thiếu gia bị đương chúng chém đầu tin tức truyền đến sau, ác sẽ để cho Trần gia triệt để trở thành trò hề. Mà Trần gia nhiều năm như vậy góp nhặt lên uy vọng và thanh thế, cũng theo đó tan thành mây khói. Nhất là kèm theo nhà bọn hắn chủ Trần Hoành Sinh bị lưu vong sau, ngày xưa lớn như vậy Trần gia phảng phất trong vòng một đêm ầm vang sụp đổ. Những cái kia ngày xưa cùng Trần gia quan hệ thân cận thế gia nhau nhau tránh không kịp, đã từng cùng Trần gia có thân mật quan hệ hợp tác đồng bạn cũng nhau nhau phủi sạch quan hệ, cùng Trần gia mở ra giới hạn, chỉ sợ lại cùng Trần gia nhắc lên bất luận cái gì một chút quan hệ, lọt vào tai họa. Tương đồ mọi người đầy, người sáng suốt đều biết, Trần gia xong. Mặc dù từ trước mắt tình huống đến xem, Lâm Vương phủ cũng không có đối với Trần gia đổi tận giết tuyệt. Tại đem Trần Tuấn Nho xử tử, đem Trần Hoành Sinh lưu vong sau, Lâm Vương phủ tựa hồ buông tha Trần gia, không tiếp tục đối với Trần gia khai thác bất kỳ hành động nào. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, đây chỉ là tạm thời. Lâm Vương phủ không có khả năng buông tha Trần gia. Mà Trần gia như thế một cái thế gia, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tư cách có thể cùng Lâm Vương phủ chống lại. Hắn duy nhất cơ hội là liên hợp Lâm Châu cảnh nội rất nhiều gia tộc thế lực, cùng với lưng tựa triều đình tạo áp lực, phương tài có một chút hy vọng sống. Nhưng rõ ràng, bây giờ Trần gia đã triệt để không có tư cách này. Bây giờ Trần gia chỉ có thể giống như là thịt cá trên thớt gỗ, chờ đợi Lâm Vương phủ giết. Cũng chính là dưới tình huống gặp phải nguy cơ như vậy, Trần gia nội bộ lại càng hỗn loạn. Theo Trần Hoành Sinh bị lưu vong, Trần gia gia chủ chi vị tự nhiên trống không. Những ngày này, Trần gia chủ mạch rắn mất đầu, phủ thượng trên dưới càng là lòng người bàng hoàng. Mà cùng lúc đó, Trần gia chi thứ cái kia mấy mạch người nhao nhao hiện ra, tề tụ Trần phủ. Vì chính là tranh cái này Trần gia tân nhiệm vị trí gia chủ. Dù là Trần gia đã xuống dốc, dù là Trần gia bây giờ gặp phải cực kỳ nghiêm trọng bên ngoài nguy cơ, nhưng Trần gia gia chủ chi vị dụ hoặc như trước vẫn là làm cho những này con em dòng thứ nhóm trông mà thèm. Đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Bây giờ Trần gia chủ mạch đã đoạn hậu, đây là bọn hắn những thứ này con em dòng thứ thượng vị trở thành Trần gia chủ mạch cơ hội duy nhất. Bởi vậy, những ngày này Trần gia nội bộ mình tranh ám đấu, đấu tranh có thể nói là túi bụi. Những cái kia ngày xưa điệu thấp chi thứ huyết mạch nhao nhao hiện lên, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Mà trong mấy ngày nay, trong Trần phủ càng là không biết bạo phát bao nhiêu vòng tranh cãi, thậm chí ra tay đánh nhau. Bây giờ trong Trần phủ bầu không khí ngưng trọng, trong đại sảnh đứng không thiếu thân ảnh. Cái này một số người đều là Trần gia chi thứ huyết mạch, nam nam nữ nữ, có tuổi trẻ đồng lứa tiểu bối, cũng có mấy vị nam tử trung niên đang lẫn nhau căm thù nhằm vào, tựa hồ vừa cãi nhau. Lớn như vậy trong đại sảnh, giống như chợ bán thức ăn giống như kêu loạn. Mà trong đại sảnh ngồi mấy vị tóc hoa râm, gần đất xa trời lão giả. Mấy vị này lão giả chính là Trần gia bối phận cao nhất, nhiều tuổi nhất trưởng bối. Nguyên bản bọn hắn sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn không hỏi chuyện gia tộc, nhưng bây giờ Trần gia gia chủ bị lưu vong, Trần gia lâm vào hỗn loạn, bọn hắn những thứ này thế hệ trước lại không thể không đứng ra chủ trì đại cuộc. Những lão giả này ánh mắt thâm thúy trầm thấp, đồng dạng tâm tư dị biệt. Một vị lão giả trong đó quát bảo ngưng lại đám người tranh cãi, âm trầm đôi mắt liếc nhìn đại sảnh, trầm giọng nói, dưới mắt không phải là các ngươi nội đấu thời điểm. Bây giờ ta Trần gia gặp phải sinh tử tồn vong trước mắt, các ngươi thân là người Trần gia, phải làm đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, nghĩ biện pháp trải qua lần này nan quan. Lão giả lời nói ngắn ngủi kinh hãi hiện trường, nhưng chỉ chốc lát sau, vẫn có cái thanh âm không hài hòa truyền ra, cái này có thể suy nghĩ gì biện pháp? Cũng đã đem Lâm Vương phủ vào chỗ chết đắc tội, Lâm Vương phủ có thể buông tha chúng ta Trần gia. Cũng là Trần Hoành Sinh cha con bọn họ làm chuyện tốt, chúng ta cái gì cũng không làm, kết quả vô duyên vô cớ gặp nạn, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nói chuyện là một vị con em dòng thứ người trẻ tuổi. Hắn lên tiếng sau, lập tức gây nên không ít người đồng ý Trần gia trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình vốn là cùng bọn hắn không nhiều lắm quan hệ, bọn hắn thân là con em dòng thứ, rõ ràng cái gì cũng không làm, kết quả trong khoảng thời gian này lại gặp đến dân gian dân chúng nhục mạ cùng trào phúng, bây giờ càng là còn muốn lo lắng có thể hay không lọt vào thanh toán. Cái này có thể không để bọn hắn có oán khí sao? Chính là đó đều là Trần Hoành Sinh cha con bọn họ làm, Lâm Vương Thế Tử muốn tính sổ sách nên tìm chính là bọn hắn à? Liên lụy chúng ta làm cái gì? Ngược lại cùng ta không có quan hệ gì, cũng không thể để cho ta đi gánh chịu a. Chúng ta mặc dù cũng là người của Trần gia, nhưng ngày bình thường Trần gia chỗ tốt cùng chúng ta có quan hệ gì? Bây giờ gặp nạn rồi cũng không thể để chúng ta đình a. Trong đại sảnh đám người lao nhau, rõ ràng bọn hắn đã đem tất cả vấn đề toàn bộ đều đẩy lên Trần Hoành Sinh cha tử trên thân. Dưới mắt Trần Tuấn Nho chết, Trần Hoành Sinh cũng bị lưu đày, đoán chừng đời này là không có cơ hội trở lại nữa. Có vấn đề gì, tự nhiên muốn giao cho trên người bọn họ đi. Đồng dạng, thân là Trần gia gia chủ, Trần Hoành Sinh theo lý cũng tự nhiên muốn con cái nổi này. Trong đại sảnh còn có một nhóm người đồng dạng trầm mặc, ánh mắt tâm tư dị biệt. Mà bên trong đại sảnh ba vị kia lão giả, nhưng là sắc mặt âm trầm, ngậm miệng. Một người trong đó lạnh lùng quát lớn. Vị lão giả này dù sao cũng là Trần gia trưởng bối, hy vọng vẫn còn tồn tại. Theo hắn mở miệng, trong đại sảnh rất nhanh lại an tĩnh lại. Cái kia có chút không phục người trẻ tuổi, cũng vẫn là ngậm miệng. Các ngươi cũng là người Trần gia, trên thân chảy cũng là Trần gia huyết mạch. Trần gia hưng suy cùng các ngươi cùng một nhịp thở. Nếu là Trần gia đủ, các ngươi còn nghĩ có hôm nay tốt như vậy thời gian qua. Lão giả âm trầm ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua. Bọn hắn những trưởng bối này cũng không thích Trần Hoành Sinh, thân là gia chủ Trần Hoành Sinh đối với gia tộc trưởng không quá mức nghiêm ngặt, xúc phạm ích lợi của bọn hắn. Cho tới nay, bọn hắn đều nghĩ từ Trần Hoành Sinh tay bên trên đoạt quyền, đem Trần Hoành Sinh từ vị trí gia chủ bên trên kéo xuống. Bây giờ, mục đích của bọn hắn xem như đã đạt thành. Cũng không từng muốn đến, bây giờ gặp phải Trần gia nguy cơ lúc, đám người trước mắt này lại chỉ muốn lấy tranh quyền đoạt lợi, chỉ muốn lợi ích trước mắt, không có một cái nào nguyện ý cân nhắc gia tộc lợi ích, cái này khiến bọn hắn cực kỳ thất vọng. Bọn hắn mặc dù không thích Trần Hoành Sinh, nhưng không thể không thừa nhận Trần Hoành Sinh đích thật là cái hợp cách người cầm quyền, hắn năng chấn được những người trước mắt này, càng có thể bảo trụ Trần gia cơ nghiệp. Mà đám người trước mắt này, lão giả lời nói, để cho không ít người đều trầm mặc. Bọn hắn dưới mắt sợ nhất chính là lọt vào Lâm Vương phủ thanh toán. Bởi vậy bọn hắn lúc này mới không kịp chờ đợi tiến đến Lâm Vương phủ tới, muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng từ Trần gia nhiều bất chỗ tốt, cho mình lưu con đường lui. Đương nhiên, cũng không ít nhân tâm tồn may mắn. Bọn hắn cùng Lâm Vương phủ không có ân oán, cũng không đắc tội qua vị kia Lâm Vương thế tử, nghĩ đến cũng liên lụy không đến chính mình như thế một cái con em dòng thứ tới. Ta Trần gia bây giờ loạn trong giặc ngoài, các ngươi thân là Trần gia tử đệ, có nghĩa vụ cùng một chỗ vượt qua cảnh khó. Lão giả lạnh lùng ánh mắt theo số đông trên mặt người đảo qua, bây giờ có ai năng chủ cầm đại cục, thay Trần gia nghĩ biện pháp trải qua nguy cơ lần này sao? Tại lão giả ánh mắt liếc nhìn khi đi tới, mọi người tại đây không ít người lúc này tránh đi ánh mắt, còn có rất nhiều người nhao nhao đem đầu chôn thấp, không có một cái nào người dám đáp lại. Nói đùa cái gì, trải qua nguy cơ, muốn đối phó Trần gia thế nhưng là Lâm Vương phủ, ai có năng lực này? Người nào không biết, những ngày này Lâm Vương phủ giết điên rồi, liền Lâm Vương quân đều điều vào thành, rõ ràng thái độ cứng ngạnh, một bộ linh giết lầm không buông tha tư thái, căn bản vốn không cùng ngươi giảng đạo lý. Trần gia dựa vào cái gì cùng Lâm Vương phủ đấu? Mà những ngày này Trần gia cũng coi như là chân chính đã trải qua chúng bạn xa lánh, ngày xưa thân mật đồng bạn thế lực từng cái tránh cũng kịp, rơi xuống mấy cốc. Để cho trong bọn họ đấu, bọn hắn có thể ầm ĩ túi bụi, một cái so một cái hăng hái. Nhưng để cho bọn họ giải quyết Trần gia nguy cơ, đó là không có biện pháp nào. Một màn này thu hết trên sảnh ba vị lão giả trong mắt bọn họ tràn đầy thất vọng, thần tình nghiêm túc. Cái này một số người quả thật không đáng trọng dụng. Lúc này cuối cùng để cho bọn hắn nhớ tới Trần Hoành Sinh, ít nhất Trần Hoành Sinh còn tại, Trần gia làm sao đến mức luân lạc tới tình cảnh như thế rắn mất đầu? Chỉ là đáng tiếc, Trần Hoành Sinh bị hắn cái kia bất thành khí nghịch tử lôi mệt mỏi. Vị lão giả kia liếc nhìn tất cả mọi người tại chỗ một mắt, lại cùng với hai bọn họ ánh mắt giao lưu thương nghị một phen, cuối cùng đã quyết định cái gì quyết tâm. Bây giờ Trần gia gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ, một khi không chịu được được, ta Trần gia sẽ triệt để chia năm xẻ bảy, hoặc là triệt để biến thành tầng dưới chót, hoặc là bị những thế gia khác chia cắt. Lâm Vương phủ tất nhiên sẽ không bỏ qua ta Trần gia, đợi đến Lâm Vương phủ độc thủ, đến lúc đó hết thảy đều chậm. Nói đến đây, lão giả âm thanh hơi trầm xuống, ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người tại chỗ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu các ngươi ở trong có người có thể trợ Trần gia trải qua nguy cơ lần này, để cho ta Trần gia tiếp tục sừng sững Lâm Giang thành không ngã, như vậy hắn chính là Trần gia đời kế tiếp gia chủ. Trần gia về sau cứ giao cho hắn tới cầm lái. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới trong đại sảnh một hồi ồn ào. Đời kế tiếp gia chủ, không ít người con mắt đột nhiên sáng lên. Trần gia gia chủ, đây chính là không ít người mục tiêu. Trở thành Trần gia gia chủ liền mang ý nghĩa có thể trưởng khống Trần gia vài chục năm nay góp nhặt tài nguyên. Loại cám dỗ này lực không thể bảo là không lớn, nhưng rất nhanh ánh mắt những người này lại phai nhạt xuống. Nói đùa cái gì, trợ Trần gia trải qua nguy cơ lần này như thế nào độ? Bọn hắn thấp cổ bé họng, có thể khuyên được Lâm Vương phủ tha bọn họ một lần. Nói đùa cái gì, bọn hắn nhưng không có năng lực này. Không nói đến Lâm Vương phủ sẽ không bỏ qua bọn hắn, coi như Lâm Vương phủ coi là thật buông tha bọn hắn, Trần gia trải qua chuyện này sớm đã nguyên khí đại thương, không còn trước đây. Kế tiếp Trần gia phải đối mặt chính là khác nhìn chằm chằm thế gia, cùng với ngày xưa đắc tội không thiếu cựu địch. Tại như thế nguyên khí đại thương lại dưới tình huống tứ cố vô thần, ai dám cam đoan khả năng giúp đỡ Trần gia trải qua những nguy cơ này nan quan? Không ai dám cam đoan, cũng không người có năng lực như thế. Trong đại sảnh một hồi ồn ào, nghị luận ầm ĩ, nhưng đợi nửa ngày, nhưng như cũng vẫn là không có người đứng ra khi cái này chim đầu đàn. Một màn này, để cho trên sảnh ba vị lão giả sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm khó coi. Bọn hắn lớn như vậy Trần gia, mà ngay cả một cái người có năng lực đều tìm không ra. Cái này một số người ngày bình thường lúc không có chuyện gì làm, từng cái vỗ bộ ngực của mình cam đoan, nói mình năng lực siêu quần, Trần gia giao đến trên tay bọn họ, nhất định có thể phát dương quang đại. Dưới mắt xảy ra chuyện, liền từng cái đều thành công, toàn bộ thành sợ hàng. Không nói đến có hay không năng lực này, kết quả bây giờ liền một cái chạm đi ra ngoài cũng không có. Trong đại sảnh dần dần yên tĩnh, không ít người mặt lộ vẻ do dự, tâm động mà dục dịch, nhưng cuối cùng vẫn là không có một người đứng ra. Bầu không khí nặng nề. Mà lúc này, từ bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới một thanh âm vang dội. Đã các ngươi đều không được, vậy thì do ta đến đây đi. Âm thanh to, quanh quẩn trong đại sảnh, chỉ địa hữu thanh. Trong đại sảnh, ánh mắt mọi người tề soát soát quay đầu nhìn lại. Một giây sau, khi nhìn thấy người tới, không ít người sắc mặt lúc này thay đổi. Trần Húc, là ngươi? Ngươi tên phản đồ, cư nhiên còn có mặt dám trở về. Ngươi bán rẻ gia chủ, bán rẻ chúng ta, ngươi còn dám tới? Có ai không, cho ta đem cái này phản đồ bắt lại, ra pháp xử trí. Trong đại sảnh đám người xôn xao, thần sắc giận dữ, nhìn hằm hằm hung hăng. Bây giờ, cửa đại sảnh bên ngoài, một bộ thanh cẩm bào Trần Húc đứng ở cửa, đối mặt tức giận đám người ánh mắt lúc, thần sắc như thường, dường như căn bản không có đem những thứ này người thả ở trong mắt. Đây là nhà ta vì cái gì không thể trở về tới? Trần Húc ngẩng đầu đỡ ngực, không nhìn những người này địch ý ánh mắt, đem ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh. Sảnh phía trước, ba vị lão giả ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trần Húc, ngươi đi làm cái gì? Ngày đó con nha, Trần Húc đứng ra chỉ trứng Trần Hoành Sinh, dẫn đến Trần Hoành Sinh bị lưu vong. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền trở thành Trần gia phản đồ. Nguyên lai tưởng rằng hắn sớm đã trốn đi, không nghĩ tới hắn hôm nay lại vẫn dám quang minh chính đại trở về. Mà lúc này, không ít nhân tài chú ý tới Trần Húc bên cạnh còn đi theo vài tên thị vệ. Những thị vệ này khí tức không tầm thường, bên hông bội đao, mặt không biểu tình, để cho không ít người kiêng kỵ. Thái gia, thúc bá. Trần Húc hướng về phía trong đại sảnh mấy vị trưởng bối hơi hơi cúi đầu, sau đó thần sắc như thường nói, ta cũng là Trần gia một phần tử, bây giờ Trần gia gặp phải sinh tử tồn vong nguy hiểm, ta tự nhiên không thể đổ cho người khác, đến đây tận chính mình một phần lực. Lời này vừa nói ra, lập tức có người giận dữ đứng ra chỉ trích, ngươi còn có mặt mũi nói? Trần gia luân lạc tới bây giờ tình cảnh tất cả đều là bãi ngươi ban tạo. Nếu không phải là ngươi tên phản đồ này, gia chủ làm sao có thể bị lưu vong? Đối mặt chỉ trích, Trần Húc cười lạnh một tiếng, ta có tài đức gì, một người có năng lực đem Trần gia kéo xuống nước. Trần gia có thể luân lạc tới tình cảnh hôm nay, cùng tại chỗ tất cả mọi người các ngươi đều thoát không ra liên quan. Các ngươi cũng là kẻ cầm đầu. Trần Húc mà nói, để cho không ít người cũng thay đổi sắc mặt. Nói bậy nói bạn, ngươi tên phản đồ lại còn dám đổ tội cho chúng ta. Ngươi tới, cho ta bắt hắn lại. Bốn phía rất nhanh truyền đến thanh âm tức giận, như muốn đem Trần Húc bao phủ. Mà Trần Húc nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt bình tĩnh như trước. Trần gia thị vệ đổi tới, nhưng lại nhìn thấy Trần Húc bên cạnh cái kia bốn đạo khí tức hùng hậu thị vệ cao thủ lúc, không khỏi kiêng kỵ, nhất thời không dám lên phía trước. Trong sảnh, ba vị lớn tuổi lão giả sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Húc, ngươi bán rẻ Trần Hoành Sinh, khiến gia chủ bị lưu vong, ngươi giải thích thế nào? Trần Húc nước mắt, bình tĩnh nhìn qua sảnh phía trước ba vị trưởng bối, gằn từng chữ, ta nếu không làm như vậy, Trần gia liền xong rồi. Ta, đây là đang cứu vớt Trần gia. Chương 611 sắp rời đi, chương 611 sắp rời đi sảnh phía trước, Trần Húc ánh mắt tiến tĩnh, ngựa khí trịch địa hữu thanh. Đối mặt chung quanh cái kia ánh mắt nhìn chằm chằm, trên mặt hắn không có sợ hãi chút nào, cực kỳ thản nhiên. Mà hắn mà nói, tự nhiên đưa tới Trần gia đám người phẫn nộ thảo phạt. Nói bậy, đơn giản nói bậy nói bạn. Sắp chết đến nơi ngươi còn nghĩ giảo biện. Đừng nghe hắn chuyện ma quỷ, hắn hại chết Tuấn Nho, cũng hại Hồng Sinh. Bắt hắn lại, đem hắn thiên đao vạn quả. Đám người ngữ khí giận dữ, hận không thể đem trước mắt tên phản đồ này tại chỗ bắt lại xử quyết. Không ít người đem Trần gia bây giờ gặp phải tình cảnh nguy hiểm, toàn bộ quy tội trên thân Trần Húc. Nếu không phải hắn, làm sao lại làm hại gia chủ bị lưu vong? Làm hại Trần gia chúng bạn xa lánh. Tuy nói nếu như Trần Hoành Sinh không có bị lưu vong, bây giờ Trần gia vị trí gia chủ liền không tới phiên bọn hắn. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đem tất cả trách nhiệm trốn tránh đến trên thân Trần Húc. Vô luận như thế nào hắn đều phản bội Trần gia, đây là cố định sự thật. Dưới mắt tên phản đồ này lại vẫn dám trở về, còn nghĩ tranh đoạt vị trí gia chủ, càng đường hoàng nói hắn là đang cứu vớt Trần gia. Đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Đối mặt bốn phía quần tình xúc động phẫn nộ chỉ trích, Trần Húc ánh mắt dò xét bốn phía, tại trên mặt của mỗi người đảo qua, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi so với ai khác đều biết, Lâm Vương phủ lần này cần đối phó không chỉ là chúng ta Trần gia, mà là Lâm Giang thành tất cả thế gia. Lâm Vương phủ là muốn gõ thế gia, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Mà chúng ta Trần gia bởi vì Trần Tuấn Nho một chuyện, tự nhiên trở thành vị kia Lâm Vương thế tử tốt nhất hạ thủ mục tiêu. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vương phủ liền không khả năng cùng chúng ta Trần gia hòa giải. Dù là không có Trần Tuấn Nho một chuyện, cũng sẽ có nguyên nhân khác nói đến đây, Trần Húc âm thanh hơi trầm xuống, các ngươi thật cho là bá phụ tại quan nha chỉ cần chết không thừa nhận, là hắn có thể trốn qua một kiếp. Chúng ta Trần gia liền có thể trốn qua một kiếp. Trần Húc âm thanh trầm thấp, lạnh lùng chất vấn. Bốn phía vẫn như cũ xôn xao. Không thiếu Trần gia tử đệ vẫn như cũ tức giận trừng Trần Húc, coi hắn là thành phản đồ. Nhưng có chút lớn tuổi trưởng bối cũng đã dần dần trầm mặc không nói, rất rõ ràng, trong lòng bọn họ so với ai khác đều biết điểm ấy. Vô luận có hay không Trần Húc phản bội, Trần gia đều khó có khả năng trốn qua một kiếp này. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái Trần gia quá kiêu căng, quái Trần Tuấn Nho quá mức rêu rao, vừa vặn đâm vào Lâm Vương phủ trên họng súng. Nhưng bọn hắn rõ ràng không muốn thừa nhận điểm ấy. Đây chính là nguyên nhân để ngươi phản bội Trần gia. Sảnh phía trước, một ông lão trầm giọng chất vấn, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. Hai thái gia. Trần Húc ánh mắt nhìn về phía lão giả, ánh mắt bên trong không có nửa phần chột dạ, hắn ngữ khí bình tĩnh, trịnh địa hữu thanh, vạn bối không có phản bội Trần gia, tương phản, ta là đang cứu vớt Trần gia. Bây giờ trong Lâm Giang thành thế cục, thái gia các ngươi hẳn là so với ai khác đều biết. Lâm Vương phủ lần này thật sự quyết tâm, bọn hắn liền Lâm Vương quân đều điều vào thành, chính là vì trấn áp chúng ta thế gia những năm gần đây, tất cả thế gia dục dịch, sau lưng làm qua cái gì hoạt động, Lâm Vương phủ rõ ràng. Tuy nói mấy năm qua này thiên hạ cũng không thái bình, triều đình tức bỏ thuộc địa âm thanh vẫn không có dừng lại qua. Nhưng ở đây trung quy là Lâm Giang thành, là Lâm Vương phủ địa bàn. Không ai có thể cùng Lâm Vương phủ đối nghịch, cũng không có ai đấu qua được Lâm Vương phủ. Cho dù là triều đình, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng dung chuyển Lâm Vương phủ địa vị. Mà đi nương nhờ Lâm Vương phủ, là chúng ta Trần gia tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Trần Húc âm thanh chậm chạp mà rõ ràng, truyền vào trong thai mỗi một người. Hắn liếc nhìn một phía, lạnh giọng mở miệng, không có ta, Chu Nghiêm hai nhà, chính là chúng ta Trần gia bây giờ hạ trạng. Trần Húc âm thanh dường như sấm sét trong đám người nổ tung. Không ít người trên mặt cuối cùng hiện lên hoảng sợ thần sắc. Nếu như nói vừa rồi Trần Húc mấy câu nói kia, vẫn chỉ là để cho bọn hắn dao động, mà Trần Húc một câu nói sau cùng này, thì để cho không ít người sắc mặt đại biến. Đúng vậy a, Chu Nghiêm hai nhà hạ trạng đang ở trước mắt, còn rõ ràng trong mắt. Tuy nói luận lực ảnh hưởng, luận gia tộc thế lực, Chu Nghiêm hai nhà cũng không sánh bằng Trần gia, trên lệch không nhỏ. nhưng vô luận như thế nào, cũng đều là Lâm Giang Thành chiếm cứ mấy chục năm lão bài thế gia, thế lực rắc rối phức tạp, thực lực không thể khinh thường. Nhưng cho dù là đại gia tộc như thế, nhưng cũng vẫn như cũ cơ hội trong một đêm bị Lâm Vương phủ bị tịch thu nhà, nổ tận gốc. Thậm chí, liền dãy rủa cơ hội phản kháng cũng không có. Nghiêm gia ngược lại là tại đối mặt Lâm Vương phủ xét nhà lúc tính toán dãy rủa phản kháng qua, phủ thượng có gần trăm tên thị vệ cùng gia đình tạo thành gia binh, nhưng tại đối mặt Lâm Vương phủ cả tề có tư chất thị vệ cao thủ, Nghiêm gia vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản sức mạnh, không thể chống cự bao lâu liền bị xông phá chân hình, giống như chém dưa thái rau dễ như trở bàn tay té ở Lâm Vương phủ thị vệ lưỡi dao phía dưới, không ai sống sót. Chu gia cùng Nghiêm gia, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền bị một mẹ hút gọn, phủ thượng tính cả hạ nhân đều bị bắt sạch sẽ. Cùng lúc đó, Chu gia cùng Nghiêm gia phân bố tại Lâm Châu cảnh nội còn lại con em dòng thứ, cũng nhao nhao bị bắt, cơ hồ không người trốn qua kiếp nạn này. Gia tộc lớn như vậy, cứ như vậy bị nổ tận gốc. Chu Nghiêm hai nhà hạ chàng cùng giáo huấn, không thể không khiến còn lại thế gia sợ hãi, tâm thần sợ đức. Mà lúc này, Trần Húc lời nói không thể nghi ngờ để cho bọn hắn nhớ tới Chu Nghiêm hai nhà hạ chàng. Trong lúc nhất thời, vốn là còn huyên náo đại sảnh dần dần an tĩnh lại. Những cái kia nguyên bản lúc trước còn tại phẫn nộ chỉ trích Trần Húc người, cũng dần dần không còn âm thanh. Đại gia cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Nghĩ đến Chu Nghiêm hai nhà hạ chàng, không khỏi để cho bọn hắn dùng mình một cái. Đại sảnh nhất thời phía dưới trở nên thanh lãnh. Sảnh ba vị trước đức cao vọng trọng trưởng bối lão giả, bây giờ sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng. Bọn hắn lẫn nhau mắt đối mắt, tất cả thấy được đối phương ánh mắt thực chất lo nghĩ, cùng với hoài nghi. "Ngươi, lúc nào đầu phục Lâm Vương phủ?" Trần Húc hai thái gia theo dõi hắn, truy vấn, ngữ khí so với phía trước hỏa hoãn một chút. Trần Húc bình tĩnh nói, ngay tại ba phụ hắn tiếp tù sau, ý đồ đem Trần Tuấn Nho đưa ra Lâm Châu lúc. Một khi ba phụ hắn đem Trần Tuấn Nho đưa ra Lâm Châu, liền mang ý nghĩa cùng Lâm Vương phủ triệt để bạch mặt. Đến lúc đó, hết thảy liền cũng không kịp. Cho nên, ta tuyệt đối không cho phép hứa bá phụ hắn làm ra quyết định sai lầm như thế, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn vì cứu Đường ca mà liên lụy chúng ta toàn bộ Trần gia nhiều người như vậy. Cho nên, ta cũng không muốn như vậy. Trần Húc thần sắc cực kỳ nghiêm túc, vừa đau bệnh tim bài, phản phất hắn thật là vì Trần gia lợi ích nghị phương tài không thể không làm ra quyết định như thế. Mà Trần Húc mà nói, cũng làm cho nguyên bản một mực đều đối hắn trợn mắt nhìn, cực kỳ tức giận Trần gia đám người ánh mắt bắt đầu thay đổi. Không ít người thần sắc trở nên do dự. Ngay từ đầu, bọn họ đích xác đối với Trần Húc tên phản đồ này cực kỳ thống hận. Vô luận là chân tình thực lòng hay là muốn tìm một con nổi. Nhưng bây giờ, Trần Húc lời nói nhưng lại không thể không thừa nhận. Hắn nói đích xác không tệ, thậm chí hắn làm đều không sai. Trần Hoành Sinh lúc trước ngay từ đầu thật là muốn kéo bên trên toàn bộ Trần gia cùng Lâm Vương phủ chống lại, cái này đích xác cũng không phù hợp Trần gia lợi ích đu cầu. Trần Húc mà nói, không thể nghi ngờ là nói đến bọn hắn trong tấm khảm. Đào đi Trần Húc đâm lưng Trần Hoành Sinh một chuyện, Trần Húc làm chuyện này điểm xuất phát thậm chí cũng không sai. Bởi vậy, không ít người đều trầm mặc. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thậm chí cũng không tìm tới lý do thích hợp tới tiếp tục công kích Trần Húc. Mà sảnh phía trước hai thái gia nhưng là tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Húc, ý của ngươi là nói, ngươi đầu phục Lâm Vương phủ, có thể bảo trụ ta Trần gia cơ nghiệp. Trần Húc bình tĩnh nói, Chu Nghiêm hai nhà hạ tràng, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Liên kết quả của bọn hắn đều như vậy, nhưng chúng ta Trần gia bây giờ nhưng như cũ bình yên vô sự, đại gia chẳng lẽ không có nghĩ qua nguyên nhân sao? Trần Húc mà nói, không thể nghi ngờ lại độ để cho Trần gia đám người trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên hoài nghi tới, vẫn luôn hoài nghi có phải hay không Lâm Vương phủ còn tại nẹ lớn. Nhưng bây giờ nghe được Trần Húc lời nói, tựa như lại giống như bắt được cái gì mấu chốt tin tức. Đi nương nhờ Lâm Vương phủ là chúng ta Trần gia trước mắt duy nhất đường sống. Trần Húc nhìn qua trong sảnh đám người, trầm giọng mở miệng, đây là chúng ta Trần gia có thể tránh thoát thanh toán, thậm chí là quật khởi lần nữa cơ hội duy nhất. Không có khả năng, Lâm Vương phủ làm sao lại hảo tâm như vậy? Cuối cùng, trong đám người có người đưa ra chất vấn, một khi đi nương nhờ Lâm Vương phủ sau, Lâm Vương phủ nhất định sẽ nghĩ biện pháp trưởng không chúng ta Trần gia. Đến lúc đó, chúng ta Trần gia chẳng phải là sẽ biến thành Lâm Vương phủ khôi lỗi? Trần Húc ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đưa ra chất vấn người trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cảm thấy chúng ta Trần gia bây giờ có cái gì tốt hơn đường ra? Người tuổi trẻ kia phảng phất bị giữ lại cổ họng, sắc mặt dần dần đỏ lên, một chữ đều không nói được. Đúng vậy a, Trần gia bây giờ còn có thể có việc gì lộ? Đi nương nhờ triều đình, vẫn là đi nương nhờ phương Bắc cái vị kia Hứa Vương? Rõ ràng đều không thực tế. Đi nương nhờ Lâm Vương phủ, tựa hồ thật trở thành Trần gia bây giờ đường ra duy nhất. Không đi nương nhờ Lâm Vương phủ, lấy Trần gia tình cảnh hôm nay, dù là không có Lâm Vương phủ thanh toán, chúng ta Trần gia cũng một con đường chết. Trần Húc bình tĩnh nói, hắn biết rõ Trần gia tình cảnh hôm nay, tại chỗ những người khác cũng biết. Mà đi nương nhờ Lâm Vương phủ là chúng ta cơ hội duy nhất. Mặc dù có thể trở thành Lâm Vương phủ khôi lỗi, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa chúng ta Trần gia sau lưng có Lâm Vương phủ chỗ dựa. Đây đối với chúng ta Trần gia tới nói cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Trần Húc mà nói, không thể nghi ngờ thuyết phục tại chỗ không ít người. Trong lòng của bọn hắn sớm đã dao động. Trần gia có thể hay không trở thành khôi lỗi bọn hắn cũng không quan tâm, bọn hắn chỉ quan tâm ích lợi của mình. Đi nương nhờ Lâm Vương phủ sau, bọn hắn có thể hay không từ trong thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Từ trước mắt đến xem, cái này tựa hồ đích thật là lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này, vừa rồi vậy nói không ra lời tới người trẻ tuổi lại phảng phất tìm được cớ gì, nhưng bạn nhất triều đình tức bỏ thuộc địa nữa nha. Một khi triều đình tức bỏ thuộc địa, chúng ta Trần gia lại đầu phục Lâm Vương phủ, đến lúc đó chúng ta Trần gia nên làm cái gì? Hắn mà nói, cũng nhắc nhở không ít người. Cái này đích xác là bọn hắn nhất là băn khoăn một điểm. Triều đình tức bỏ thuộc địa. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, triều đình không có khả năng một mực bỏ mặc Lâm Vương phủ làm lớn. Một khi đến lúc đó tước bỏ thuộc địa, Lâm Vương phủ nên làm cái gì? Nếu là Lâm Vương phủ tùy ý triều đình tước bỏ thuộc địa, bọn hắn Trần gia tất nhiên sẽ lọt vào triều đình tước bỏ thuộc địa. Nếu là Lâm Vương phủ phản kháng, vậy bọn hắn Trần gia nhưng là trở thành phản tặc. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Tước bỏ thuộc địa. Nghe bốn phía cái kia xì xào bàn tán tiếng nghị luận, Trần Húc trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Trong đầu, tự dưng hồi tưởng lại lúc trước vị kia Lâm Vương thế tử cùng chính mình nói mấy câu nói kia. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra kịch liệt rung động. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, cười lạnh một tiếng, "Triều đình, bây giờ chỉ sợ đã không rảnh bận tâm tức bỏ thuộc địa trong Lâm Giang thành." Trời trong gió nhẹ, phồn hoa phố xá sầm uất quảng trường, trà lâu phía trên, một bộ bạch bào cẩm y Lâm Giang niên dựa vào phía trước cửa sổ, ánh mắt đánh giá đầu đường cảnh tượng phồn hoa. Ánh mắt sở trí là không thể nhìn thấy phần cuối quảng trường. Một lúc sau, Lâm Giang niên thu hồi rơi vào đầu đường ánh mắt, nhìn về phía trong trà lâu. "Bản thế tử bây giờ là không phải nên chúc mừng ngươi trở thành Trần gia tân nhiệm người cầm quyền." Lâm Giang niên ánh mắt tùy ý rơi vào nhã gian bên trong một vị cung kính người trẻ tuổi trên thân. "Phát thông." Nhã gian bên trong, Trần Húc bị giảm xuống đất, thần sắc cung kính, may mắn mà có điện hạ hết sức giúp đỡ, từ nay về sau, ta Trần Húc cùng Trần gia chính là điện hạ trung thành nhất thuộc hạ, hết thảy xin nghe điện hạ phân công." Trần Húc cung kính bày tỏ lấy trung thành, trong giọng nói không che giấu được hưng phấn cùng kinh hỉ. Những ngày này, hết thảy phát sinh đều tựa như giống như nằm mơ giữa ban ngày. Hắn làm sao đều nghĩ không ra, chính mình có chiều một ngày, lại có cơ hội trở thành Trần gia người cầm quyền. Mà hết thảy này, đều phải may mắn mà có trước mắt vị này Lâm Vương thế tử. May mắn mà có hắn bảy mưu tinh kế, cũng may mà Lâm Vương phụ hết sức ủng hộ. Bây giờ Trần gia bên trong, hắn tại ba vị thái gia duy trì dưới, đã nắm giữ Trần gia đại quyền. Tuy nói cũng không ít người nhìn hắn niên kỷ quá nhỏ, vẫn như cũng không phải rất chịu phục. Nhưng đối với Trần Húc tới nói, đã không trọng yếu. Hắn bây giờ đại quyền trong tay, có nhiều thời gian đi thu thập những cái kia người không nghe lời. Lâm Giang Niên thần sắc đạm nhiên, Trần Húc trở thành Trần gia người cầm quyền, hết thảy đều là trong kế hoạch thuận lý thành chương sự tình. Đây là Trần gia lựa chọn duy nhất. Dù là Trần gia những lao giả kia tình tưởng biết Trần Húc là Lâm Giang Niên tại Trần gia nội bộ chôn một quân cờ, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được đi nương nhờ Lâm Vương phủ, là Trần gia duy nhất đường sống. Bằng không, Trần gia chỉ có thể chết càng nhanh. Nói đến, bây giờ ngược lại là đích xác có chuyện cần ngươi đi làm. Lâm Giang Niên liếc hắn một cái. Trần Húc thần sắc chấn động, điện hạ cứ việc phân phó. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, đi dò tra các ngươi Trần gia ở trong, người nào cùng Tiên Thần giáo từng có liên hệ. Tất cả cùng Tiên Thần giáo có liên quan manh mối của người, toàn bộ tra một chút. Trần Húc trong lòng hơi rung, Tiên Thần giáo Trần gia ở trong vẫn còn có cùng Tiên Thần giáo cấu kết. Phản phất ý thức được cái gì, Trần Húc sầm mặt lại, đội vàng túi đầu trầm giọng nói, ta này liền đi làm. Trần Húc đứng dậy, đội vàng rời đi. Trong trà lâu, còn lại Lâm Giang Niên vẫn như cũ ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại gian phòng. Lâm Giang Niên trong hơi thở, ngửi ngửi được một cỗ quen thuộc hương khí. Quay đầu, một đạo bạch tí thân ảnh chậm rãi đến gần. Thế nào? Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên nụ cười. Khí chất trong trẻo lạnh lùng Lý Phiếu Miểu chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, thần sắc không thay đổi. Không có hành tung của hắn. Không có. Lâm Giang Niên buồn bực, cái này cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn rời đi Lâm Giang thành? Lý Phiếu Miểu ánh mắt thanh lãnh, không mang theo bất luận cái gì một tia cảm tình. Có khả năng. Mấy ngày nay, Lâm Vương phủ hầu vệ nhất thẳng tại trong Lâm Giang thành điều tra vị kia Thiên Thần giáo giáo chủ tung tích, nhưng mà không thu hoạch được gì. Từ sau Ninh thụ thương đêm đó sau, vị giáo chủ kia phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, không còn xuất hiện. Lâm Vương phủ thị vệ lục soát toàn bộ Lâm Giang thành, cũng không có nửa điểm dấu vết của hắn. Hoặc là núp ở cái nào đó Lâm Vương phủ không tra được chỗ. Hoặc chính là hắn đã rời đi Lâm Giang thành. Từ tình huống trước mắt đến xem, cái sau ngược lại là càng có khả năng. Luôn cảm giác cái nào không đúng. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, nhưng lại nói không ra. Từ điều tra nhìn lại, vị giáo chủ kia có thể là Trần Hoành Sinh mời đến ám sát Lâm Giang Niên. Chỉ là, Lâm Giang Niên luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lý Phiếu Miểu nhìn qua ngoài cửa sổ, gương mặt tuyệt mỹ bên trên hiện ra chút hứa hàn ý, không nói một lời. Xem ra, chúng ta kế hoạch phải thất bại. Lâm Giang Niên khẽ thở dài một hơi. Lý Phiếu Miểu thu hồi ánh mắt, rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, bình tĩnh nói, chúng ta cần phải đi. Lúc nào? Liền hai ngày này. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, gật đầu. Hảo. Chương 612 an bình, ta liền không có. Chương 612 an bình, ta liền không có. Trời trong gió nhẹ. Như ý lâu, lầu 4. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chậm rãi bẩy xuống lầu các ở giữa, trong lầu các không nhuốm bụi trần, cổ kính đàn mục lương trụ bên trên điêu khắc tinh xảo hoa văn, cách đó không xa trên giá sách, trưng bày lấy từng hàng sách, trong không khí tràn ngập một cỗ trang sách mực in nhàn nhạt hương khí. Hỗn hợp có một cỗ mùi hương đậm đặc liệt tiểu khí tức, tại trong lầu các không ngừng tràn ngập. Chuẩn bị khi nào thì đi. Trong lầu các, một tấm một mạc đàn mục trước bàn, một già một trẻ hai thân ảnh đang ngồi. Vẫn như cũng một thân áo bào xám thân hình còn xuống Lý Lao Tiền bối rượi vào tường bên cạnh, vươn lên trên bàn bát rượu, uống từng ngụm lớn mấy ngụm sau, lại đáp ý sách miệng hiểu ra hồi lâu, Phương Tài mở to mắt, nhìn về phía ngồi ở đối diện Lâm Giang Niên. Ngày mai? Nhanh như vậy? Lý Lao Tiền bối hình như có chút kinh ngạc. Nên sớm không nên chậm trễ. Lâm Giang Niên mở miệng cười, bây giờ Lâm Giang thành chuyện phiền toái có một kết thúc, kế tiếp cũng không cần ta cái này Lâm Vương thế tử ra mặt, Khương gia tình huống bên kia không tốt lắm, ta phải đi một chuyến. Lý Lao Tiền bối giống như nhớ tới cái gì, hơi hơi nhíu mày, nghe nói Khương lão đầu sắp chết. Vị kia Khương lão gia tử thân là Khương gia người cầm quyền, uy vọng cao, liền đương kim thiên tử đều phải tôn kính một tiếng trưởng bối. đại khái cũng chỉ có trước mắt vị này Lý Lao tiền bối dám như thế nói thẳng. Lâm Giang Nhiên nói, trước mắt còn không rõ ràng lắm gì tình huống, năm trước Lao gia tử hắn bệnh nặng một hồi, bây giờ có nghe nói hay không lo lắng tính mạng, nhưng cơ thể mỗi ngày giảm sút, đích xác có chút nguy hiểm, cái kia đoán chừng chính là sắp chết. Lý Lao tiền bối nhấp một miếng rượu, cảm khái nói. Lâm Giang Nhiên không có tiếp lời, lời này không tốt tiếp. Mặc dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng Khương lão gia tử cũng coi như là Lâm Giang Nhiên trên danh nghĩa ngoại công. Lý Lao tiền bối có thể không khách khí, hắn vẫn là phải cho mấy phần mặt mũi. Đáng tiếc a, nếu là có cơ hội, thật đúng là muốn tận mắt nhìn một chút. Lý Lao tiền bối nhịn không được cảm khái, nhớ năm đó hắn nhiều uy phong a, ai mặt mũi cũng không cho, tính khí bướng bỉnh, một bộ trên đời này hắn ai cũng không coi vào đâu thái độ. Không nghĩ tới, bây giờ cũng sắp chết, Lý Lao tiền bối hít mắt, cảm khái không nói. Thần sắc biến ảo, không biết là đang thán phục vẫn là tại cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Giang Nhiên thì cười nói, tiền bối nếu là muốn đi mà nói, vừa bạn theo vãn bối lần này cùng nhau đi tới Khương gia, vừa bạn đi gặp Lao gia tử. Vậy thì quên đi. Lý Lao tiền bối khoát tay, ta cũng không muốn thấy hắn. Lâm Giang Nhiên từ Lý Lao tiền bối trong giọng nói tựa hồ nghe ra chút gì, Lý Lao tiền bối chẳng lẽ còn cùng Khương Lao gia tử từng có cái gì không muốn người biết ân đoán. Ta cái này một cái Lao giả khổng đã giả, đi không được rồi. Lý Lao tiền bối thần sắc hình như có chút tịch mịch, cảm thán nói, về sau cái này thiên hạ, vẫn là những người tuổi trẻ các ngươi. Nói đến đây, Lý Lao tiền bối lại nhìn Lâm Giang Nhiên vài lần, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi hơi trở nên nghiền ngẫm, ngươi cùng con bé kia như thế nào? Tiền bối vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ còn không có gì tiến triển? Lý Lao tiền bối tựa hồ nhìn ra cái gì, nghi ngờ nói, còn không có đem nữ hoa kia cầm xuống. Lần trước ta dạy ngươi, điện hạ không có đi thử qua. Lý Lao tiền bối lần trước dạy cái gì? Tất cả đều là chủ ý ngu ngốc. Lâm Giang Nhiên khẽ thở dài, chuyện này tạm thời ngược lại cũng không cấp bách, bây giờ hắn cùng Lý Phiếu Miểu quan hệ trong đó đang đứng ở một cái vi diệu điểm thăng bằng, tựa như cũng chỉ thiếu kém một cơ hội liền có thể đánh vỡ cân bằng, nhưng hết lần này tới lần khác còn kém một chút như vậy. Từ lần đó Lý Phiếu Miểu cùng hắn nói thẳng sau đó, Lâm Giang Nhiên cũng cố gắng nếm thử qua, tính toán để cho Lý Phiếu Miểu thích hắn, nhưng vị này trưởng công chúa tính tình thật sự là quá lạnh, Lâm Giang Nhiên có thể cảm nhận được Lý Phiếu Miểu đối với hắn đích xác rất không tầm thường, cũng mơ hồ có thể cảm nhận được tâm ý của nàng. Quan hệ của hai người đã đến một cái điểm tới hạn, có thể nghĩ muốn phá bỏ cái này điểm tới hạn lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tăng thêm trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, đến mức quan hệ giữa hai người một mực ở vào tại chỗ. Mà lần này Lâm Giang Niên quyết định cùng Lý Phiếu Miểu cùng nhau rời đi Lâm Giang thành Bắc Thượng, cũng là cất tâm tư khác. Hắn hy vọng có thể lần này trên đường, có thể cùng Lý Phiếu Miểu quan hệ thêm gần một bước. Cái này cũng là cơ hội cuối cùng. Người trẻ tuổi, phải thật tốt chắc chắn cơ hội. Lý Lao tiền bối ánh mắt thâm thúy, một bộ người từng trải thần thái, nữ hoa kia đối với bản thân ngươi liền có ý định, hai người các ngươi cũng đã có thể xem là tình đầu ý hợp. Phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng sinh một đứa con mới là chuyện thật yếu. Sinh một đứa con. Cái này không khỏi lại để cho Lâm Giang Niên nhớ tới phía trước Lâm Hằng Trọng đã nói với hắn lời nói kia. Bây giờ triều đình thế cục nghiêm trọng, chỉ có ngươi cùng nàng sinh hạ đứa bé tới, phương tài có thể để cho triều đình sau này cùng các ngươi Lâm Vương phụ quan hệ ngưng kết đoàn kết. Đây không chỉ là vì Lâm Vương phụ tương lai, càng là vì Đại Ninh Vương triều dân chúng tương lai. Lý Lao tiền bối thần sắc dần dần nghiêm túc, hắn nhìn qua Lâm Giang Niên, trầm giọng nói, vì Vương triều an nguy, cũng vì có thể để cho dân chúng tương lai khỏi bị chiến tranh xâm nhập hủy hoại, các ngươi nhất định phải nhanh chóng sinh một đứa con. Lâm Giang Nhiên, Dương Quang vẫn như cũ vẩy xuống lầu các ở giữa. Lý Lao tiền bối vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, đem trên bàn cuối cùng rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch. Đối diện, Lâm Giang Nhiên đã rời đi. Lý Lao tiền bối còn xuống thân hình ẩn nút tại lầu các ở giữa chỗ u ám, trên thân giống như bao phủ một tầng khói mù khí tức. Không biết qua bao lâu, một đạo khí tức trầm ổn thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ngồi ở Lâm Giang Nhiên vị trí mới vừa rồi bên trên. Vương gia. Lý Lao tiền bối chậm rãi ngước mắt. Dự định lúc nào rời núi? Lâm Hằng Trọng bình tĩnh mở miệng. Lý Lao tiền bối cảm khái, ta cái này một cái lao già khọn, bây giờ còn muốn giày vò sao? Lâm Hằng Trọng khép lời một tiếng, đây không phải các ngươi người Lý gia vận mệnh, cái này thiên hạ cũng chưa chắc cần ta người Lý gia. Lý Lao tiền bối khẽ gật đầu, nhìn về phía đối diện Lâm Hằng Trọng, Vương gia bây giờ bình cường mã tráng, dân gian uy vọng cực cao. Đại Ninh Vương triều phương Nam hơn phân nửa tận nắm ở trong tay Vương gia, chỉ cần Vương gia nghĩ, tùy thời đều có thể tự lập làm vương. Cho dù là chỉ huy Bắc Thượng, phá vỡ Đại Ninh Vương triều Giang Sơn cũng không phải là việc khó. Vương gia vì cái gì không muốn làm vị hoàng đế này? Lâm Hằng Trọng vui vẻ nói, bản vương cho dù là nghĩ, cái này thiên hạ bách tính cũng sẽ không nhận bản vương. Bản vương cũng không muốn gánh vác một cái mưu phản xoán vị đều danh, lưu truyền thiên cổ. Lý Lao tiền bối cười nói, xét xử là người thắng biết, vương gia hà tất lo lắng. Nhưng thiên hạ bách tính cũng không phải người ngu. Lâm Hằng Trọng khẽ gật đầu, ánh mắt híp lại, thần sát thâm thúy, phải bị bất chính, cho dù được Giang Sơn cũng ngồi không yên. Bản vương cũng không muốn vì cái này một điểm tiểu lợi, cho hậu nhân lưu lại một cái tiếng xấu thiên cổ. Lý Lao tiền bối nhịn không được cười nói, cửu ngũ chí tôn đế vương vị ở trong mắt vương gia đã là một điểm tiểu lợi. Bất quá Lý Lao tiền bối lại rất khoái cảm cảm khái, cũng đúng, vương gia thân là vương khác họ, trưởng quản vương triều phương Nam, tay cầm trọng binh quyền thế ngập trời, trừ bỏ cái hoàng đế hư danh bên ngoài, cùng đế vương cũng không khác nhau quá nhiều. Lâm Hằng Trọng cười nói, lời này nếu là chuyển về triều đình, sợ là người ta lại phải bị trạc tích lương cốt. Lý Lao tiền bối ánh mắt thâm thúy, đáng tiếc ra vị tiên hứa vương không hiểu đạo lý này. Lâm Hằng Trọng thản nhiên nói, trước tiên hứa ra cách đế vương chi vị chỉ kém một bước xa, bọn hắn hứa ra tự nhiên không cam tâm. Đời đời lưu truyền đến nay, đế vương chi vị đối bọn hắn tới nói, hơn phân nửa đã trở thành khúc mắc. Lý Lao tiền bối ngữ khí hơi trầm xuống, vì một cái hư danh, muốn dẫn tới thiên hạ đại loạn, thích hợp sao? Không có cái gì có thích hợp hay không. Lâm Hằng trọng bình tĩnh nói, trước kia Thái Tổ Hoàng đế không thể giải quyết Hứa gia tai họa ngầm này, bây giờ chỉ có thể từ chúng ta những hậu nhân này để giải quyết. Lý Lao tiền bối thần sắc hơi hơi ngưng trọng, Hứa Hồng tình huống bên kia như thế nào? Cũng nhanh. Lâm Hằng trọng nói, tự khai năm qua, Hứa Hồng mượn trấn áp biên quan bộ lạc xâm phạm quyền lực, trắng trợn chiêu binh mãi mã, cơ hồ không chút nào che lấp. Triều đình bên kia sớm đã có cảnh giác, trong khoảng thời gian này, triều đình rất hỗn loạn. Cái kia vương gia đâu? Lý Lao tiền bối nhìn về phía Lâm Hằng trọng. Lâm Hằng trọng cười nói, bản vương tự nhiên là tọa sơn quan hồ đấu, triều đình bây giờ nhưng không dành phân tâm để ý tới bản vương. Lý Lao tiền bối lại hỏi, vương gia dự định lúc nào ra tay? Lâm Hằng trọng nhìn về phía hắn, cười nói, vậy thì phải nhìn tiền bối ngươi. Lý Lao tiền bối trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua lầu các cửa sổ rơi vào trên ngoài cửa sổ bình tĩnh mặt hồ. Xem ra, ta cũng nên rời khỏi nơi này. Một lúc sau, hắn thu tầm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái cười khổ, trong mắt hình như có chút không muốn. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới có chiều một ngày ta bộ xương già này, còn có rời đi nơi này một ngày. Tự mình lẩm bẩm, Lý Lao tiền bối chậm rãi đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chậm rãi chiếu xuống trên người hắn. Nguyên bản một mực đến nay đều còn lưng thân hình, lộ ra già lọn khỏng Lý Lao tiền bối, bây giờ chẳng biết lúc nào đứng thẳng người. Hắn vẫn như cũ một thân áo bào xám, yên tĩnh đứng tại lầu các ở giữa. Nhưng trên người hắn khí tức lại tựa như tỏa sáng đổi mới hoàn toàn, nhiều hơn mấy phần nhìn không thấu thâm thúy. Cái này vị trí tại Như Ý lâu nội tàng mười mấy năm, hiện nay Đại Ninh Vương triều thiền tử thân hoàng thúc Lý Lao tiền bối cuối cùng quyết định rời đi chính mình trước kia họa địa vi lao chỗ. Như Ý lâu bên ngoài, tại gặp qua Lý Lao tiền bối sau, Lâm Giang Niên liền chuẩn bị ly khai nơi này. Ngày mai liền dự định rời đi Lâm Giang thành, trước khi đi tự nhiên muốn Lý Lao tiền bối lên tiếng chào hỏi. Cũng may Lâm Giang Niên tại Lâm Vương phủ lo lắng cũng không nhiều, coi là một thân một mình. Trước khi đi, hắn đi trước Lâm Vương phi lăng mộ phía trước tế bái một phen, lại đi tới Như Ý lâu gặp qua Lý Lao tiền bối. Kế tiếp, hắn còn dự định đi một chuyến Hứa gia, trước khi rời đi đi gặp Hứa Lam cô nương kia. Thuận tiện xem, đi bái phỏng một chút hắn bị kia cơ hồ không chút gặp mặt qua tương lai nhạc phụ. Bất kể nói thế nào, Hứa Lam cô nương kia bây giờ cũng khăng khăng một mực đi theo hắn. Về tình về lý, lần này trước khi rời đi muốn nói với nàng một tiếng. Lần này đi tới Khương gia, thứ nhất là đại biểu Lâm Vương gia vấn an thăm hỏi Khương lão gia tử, thứ hai là quá khứ đem chỉ riêng nhận về Lâm Vương phủ tới, thương nghị thành thân đại sự. Dự tính đi đi về về cần thời gian 2-3 tháng, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, đợi đến sau khi trở về, vừa vặn hẳn là vào thu mùa. Đến lúc đó, cũng là lập gia đình ngày tốt lành. Từ Như Ý lâu đi ra, xuyên qua Nhật Nguyệt Đầm, đang chuẩn bị rời đi Lâm Giang Niên, lại đột nhiên đụng tới cách đó không xa xuất hiện ở bên hồ trong rừng cây hai thân ảnh, chính là Cẩm Tú cùng Sao Ninh. Hôm nay khí trời tốt, trong rừng cây cành lá rậm rạp, che đậy nóng bỏng dương quang, ném rơi xuống mấy phần mát mẻ khí tức. Một bộ hoa lệ gấm váy Cẩm Tú, cùng với một bộ trắng thuần váy dài ôm kiếm thiếu nữ dạo bước trong rừng cây. Từ đôi hoa tỷ muội này trên người mặc cũng có thể nhìn ra hai người tính cách khác biệt, Cẩm Tú tính cách sinh động, hướng ngoại nhiệt tình lại khí chất trang nhã. Bởi vậy nàng mặc vẫn luôn rất tiên diễm nhiệt tình, đại hồng đại tử. Bất quá, những thứ này nhìn như dung tục nguyên tố xuất hiện ở trên người nàng lúc, nhưng lại ngược lại vừa vặn có thể nổi bật tính cách của nàng, đồng thời cũng che đậy mấy phần nàng hơi không thành thục non nớt khí chất, lộ ra nàng giống như là một vị đoan trang phong nhã điểm tĩnh nhà giàu tiểu thư. Đến nỗi một bên Sao Ninh, nàng mặc liền một mặc nhiều, quanh năm màu trắng quần áo, cực kỳ điệu thấp. Có lẽ chính như Cẩm Tú lời nói, Sao Ninh ưa thích bắt chước công chúa nhà mình, bởi vậy mặc cùng tính cách khí chất đều cùng công chúa tương tự. Nhưng hết lần này tới lần khác tính cách nàng nhưng lại không thể như công chúa như vậy thanh lãnh triệt để, khiến cho nàng bắt chước bao nhiêu mang theo mấy phần sức sẹo. Nhất là tại đối mặt Cẩm Tú khiêu khích phía dưới, rất dễ dàng liền bạo lộ ra. Lập tức thẹn quá hóa giận, khôi phục thiếu nữ tâm tính ngây thơ. Dưới mắt, hai người đang dạo bước trong rừng cây, vừa vặn cùng Lâm Giang Niên đụng tới. Điện hạ, Cẩm Tú nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, cặp kia đôi mắt đẹp lập tức sáng tỏ, gương mặt tuyệt đẹp hiện lên nhàn nhạt ý cười, bước nhanh nhẹn bước chân đi tới. Điện hạ tại sao lại ở chỗ này? Đi một chuyến Như Ý lâu. Lâm Giang Niên nhìn các nàng hai người một mắt, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhàn rỗi không chuyện gì, đi ra đi một chút, Cẩm Tú trên mặt hiện lên một vòng ngọt ngào ý cười, hai lúm đồng tiền nhìn qua cực kỳ động lòng người, đây không phải lập tức sẽ đi đi. Nhanh tới đây đi loanh quanh, lần sau còn không biết lúc nào mới có thể lại có cơ hội lại đến. Ngươi muốn tới tùy thời cũng có thể. Lâm Giang Niên cười khẽ, ngước mắt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Sao Ninh, mở miệng hỏi lên, Sao Ninh, thương thế như thế nào? Cách đó không xa Sao Ninh đứng tại trong rừng cây, hơi hơi nghiêng qua thân tử, không có phản ứng Lâm Giang Niên. Mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ một tấm trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt căng thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhấp nhẹ, không nói một lời. Thấy thế, Lâm Giang Niên thầm than khí, cô nương này có vấn đề. Vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm, cô nương này liền cố ý tránh đi ánh mắt. Dưới mắt, trầm mặc như trước, dường như cố ý tránh né không để ý tới hắn. Từ lần trước cô nương kia khóc như mưa bắt đầu, đã qua nhiều thời gian. Cô nương này đến cùng thế nào? Đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh Cẩm Tú nhìn một chút trầm mặc không nói Sao Ninh, lại nhìn một chút điện hạ, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhẹ giọng mở miệng, Sao Ninh không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Lâm Giang Niên gật đầu, nguyên bản còn muốn cùng Sao Ninh nói cái gì, nhưng thấy Sao Ninh đối với nàng hờ hững lạnh lẽo, liền cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ta còn có chút việc, không quấy rầy các ngươi. Lâm Giang Niên khoát khoát tay. Điện hạ đi thôi, Cẩm Tú khẽ gật đầu. Đợi đến điện hạ sau khi rời đi, Cẩm Tú đứng tại chỗ, một mực nhìn lấy điện hạ thân ảnh biến mất sau khi rời đi, lúc này mới xoay người, nhìn về phía cách đó không xa trong rừng cây đứng Sao Ninh. Nàng ánh mắt hơi hơi phức tạp, yếu ớt thở dài, ngựa khí có loại nói không ra cảm giác quái dị. Ngươi biểu hiện này cũng quá rõ ràng, điện hạ nhất định có thể đoán. Nghe nói như thế, một mực trầm mặc Sao Ninh thân thể mềm mại giống như khe run phía dưới. Cẩm Tú ánh mắt yếu ớt, hình như có chút ghen ghét, ngươi tất nhiên nữa thích điện hạ, vì cái gì ta không thích hắn? Không đợi Cẩm Tú nói xong, nguyên bản một mực trầm mặc Sao Ninh đột nhiên mở miệng cắt đứt nàng. Cái kia Trương Thanh Tú tuyệt mỹ và căng thẳng gương mặt bên trên giống như nổi lên một vòng bối rối. Ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, ngươi chính là ưa thích điện hạ ta không có. Ngươi có? Ta không có. Ngươi liền có? Liền không có. Chương 613 bái phỏng Hứa Gia, chương 613 bái phỏng Hứa Gia An Ninh chạy. Có lẽ là không muốn cùng Cẩm Tú ngây thơ tranh chấp tiếp, lại có lẽ là không muốn đối mặt. Ôm kiếm thiếu nữ quay người chạy trốn. Còn lại Cẩm Tú đứng tại chỗ, nhìn xem muội muội ngốc bóng lưng chạy trối chết, thần sắc phức tạp, trong lòng nhịn không được thở dài. Cái này cô nương ngốc đã biểu hiện rất rõ ràng. An Ninh thụ thương đêm đó, Cẩm Tú cùng An Ninh ngủ ở cùng một chỗ. Lúc đó, Cẩm Tú hỏi vấn đề kia, đánh An Ninh một cái trở tay không kịp. Mà từ An Ninh ngay lúc đó phản ứng đến xem, Cẩm Tú xác nhận chính mình suy đoán. An Ninh quả nhiên ưa thích điện hạ. Có lẽ không nhất định ưa thích, nhưng tuyệt đối có vấn đề. Ngay từ đầu, nàng Cẩm Tú không có ý thức được điểm ấy. Tuy nói từ vừa mới bắt đầu, Cẩm Tú một mực đề phòng điện hạ tiếp cận An Ninh, đề phòng điện hạ quyến rũ An Ninh. Nhưng Cẩm Tú kỳ thực cũng không cho rằng điện hạ có thể thành công. Dù sao An Ninh tính cách cùng công chúa rất giống, nàng tính tình thanh lãnh, đối với tình cảm trì độn, cũng đối ngoại người duy trì cực kỳ rất mạnh cảnh giác. Càng quan trọng chính là, giống điện hạ tính cách như vậy, dị vãng thế nhưng là An Ninh ghét nhất loại kia. Bởi vậy tại Cẩm Tú xem ra, điện hạ có thể sẽ quyến rũ An Ninh, nhưng An Ninh không thể lên câu. Nàng duy nhất muốn phòng chính là điện hạ đối với An Ninh dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn. Nhưng Cẩm Tú vạn vạn không nghĩ tới, bên này điện hạ còn không có như thế nào quyến rũ, bên kia An Ninh liền có cái gì không đúng. Cẩm Tú cuối cùng phát hiện không hợp lý thời điểm, là lần trước An Ninh đi theo điện hạ đi ra một đêm, khóc bù lu bù loa lần đó. Buổi sáng hôm đó An Ninh lúc trở về, Cẩm Tú liền phát hiện An Ninh thần sắc không đúng. Thế là, nàng chạy tới chất vấn điện hạ, từ điện hạ trong miệng biết được An Ninh khóc qua chuyện. Tiếp lấy Cẩm Tú lại chạy đi gặp An Ninh, nhưng An Ninh cũng không nguyện ý nói thêm cái gì, cái này khiến Cẩm Tú lo lắng. Chỉ có thể chạy đi tìm công chúa, hy vọng công chúa có thể đứng ra. Nhưng mà, công chúa mặc dù đi gặp qua An Ninh, nhưng cũng không có cùng Cẩm Tú nói thêm cái gì. Mà An Ninh mặc dù sau đó cảm xúc ổn định rất nhiều, nhưng Cẩm Tú vẫn có thể cảm giác được. An Ninh có tâm sự. Cô nương kia, làm sao lại vô duyên vô cớ có tâm sự? Mà sau cái kia, Cẩm Tú cũng phát hiện, An Ninh bắt đầu vô tình hay cố ý tránh điện hạ. Là loại kia cố tình làm tránh né, nàng không muốn gặp điện hạ, cũng không nguyện ý cùng điện hạ nói chuyện. Thậm chí nhắc đến lúc, đều cực kỳ mất tự nhiên. Đến lúc này, Cẩm Tú cuối cùng ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Mà cũng là ở thời điểm này, một cái to gan ý niệm từ Cẩm Tú trong đầu hiện lên. An Ninh, có phải hay không là thích điện hạ? Khi ý nghĩ này hiện lên lúc, Cẩm Tú lúc trước những cái kia hết thảy không hợp lý ngờ tới, tựa hồ giống như đều hợp lý. An Ninh phản ứng, đích xác rất giống như là một cái mới biết yêu tâm tư thiếu nữ. Mà Cẩm Tú cũng từ chi tiết ở trong phát hiện không thích hợp manh mối. Thẳng đến trước mấy ngày cái kia buổi tối, Cẩm Tú chính miệng hỏi An Ninh. Mặc dù An Ninh phủ nhận, nàng không chịu thừa nhận. Nhưng mà Cẩm Tú cùng với nàng là sinh đôi tỉ muội, nàng làm sao lại nhìn không ra An Ninh đang nói láo? Nói đúng ra, không nên gọi nói dối. An Ninh đối với tình cảm sự tình cũng không mẫn cảm, thậm chí có thể nói rất ngu dốt. Thậm chí nàng có thể đều không phát giác được chính mình đối với điện hạ cảm tình. Nếu không phải Cẩm Tú nhắc lên, thậm chí An Ninh đều không ý thức được điểm ấy. Mà khi Cẩm Tú nhắc lên điểm ấy lúc, có lẽ là kích thích An Ninh trong lòng bí mật lớn nhất, khiến cho nàng bối rối bất an, vô ý thức phản bác, cũng xuống ý thức muốn tìm kiếm mượn cớ lý do để phản bác Cẩm Tú. Nhưng làm tìm không thấy thích hợp mượn cớ lúc, nàng cũng chỉ có thể như hôm nay dạng này chạy trối chết, trốn tránh. Cẩm Tú đứng tại chỗ, thần sắc phức tạp. Nàng xem thấu An Ninh tâm tư, nhưng như thế vừa tới, sự tình tựa hồ phức tạp hơn. Cẩm Tú thần sắc có chút ảo não. Nàng tiên phòng bạc phòng, nhưng vẫn là không nghĩ tới, địch nhân là từ nội bộ tan rã. An Ninh nàng làm sao lại? Luôn hàm đâu? Nàng ngày bình thường cùng điện hạ tiếp xúc cũng không nhiều a, làm sao lại sẽ? Nghĩ đến đây, Cẩm Tú nguyên bản thần tình phức tạp lại trở nên tức giận. Chẳng lẽ là ngày bình thường điện hạ tự mình cùng An Ninh có gặp nhau? Điện hạ bí mật đối với An Ninh đã làm gì? Nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên, lại rất sắp bị Cẩm Tú lật đổ. Nàng trước mấy ngày đặc biệt thăm dò qua điện hạ, có thể xác định điện hạ cũng không rõ ràng An Ninh tâm ý chuyện này, điện hạ tạm thời còn không rõ ràng. Có thể xác định là An Ninh đơn phương đối với điện hạ. Tương tư đơn phương. Cẩm Tú ánh mắt yếu ớt, nàng rất khó hình dung tâm tình của mình bây giờ. Vẫn là câu nói kia, thiên phòng vạn phòng à, vẫn là không nghĩ tới, chính mình hảo muội muội vậy mà cùng mình thích cùng một cái nam nhân. Càng quan trọng chính là, bây giờ công chúa cùng điện hạ quan hệ trong đó còn không có thêm gần một bước, dưới mắt lại chen vào một cái An Ninh, nếu là bị công chúa biết, sợ là không được. Đứng tại chỗ, Cẩm Tú khóa chặt lông mày xinh đẹp, do dự suy tư thật lâu, cuối cùng đã quyết định cái gì quyết tâm, âm thầm cắn răng. Thừa dịp sự tình còn chưa tới mức độ xấu nhất, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản một chút, quyết không thể để cho An Ninh cùng điện hạ. Cẩm Tú gương mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ xấu hổ cảm xúc, mình đã thua bởi trên người điện hạ, há có thể để cho An Ninh cũng bước vào chính mình theo gót. Trong đầu phảng phát hiện lên cái gì khó coi hình ảnh, Cẩm Tú gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng, nàng đội vàng lắc lắc đầu, đem trong đầu cái kia suy nghĩ lung tung hình ảnh hất ra. Nàng phải thừa dịp lấy An Linh trước mắt còn không có xác định rõ ràng chính mình tâm ý, nghĩ biện pháp đem nàng đối với điện hạ tình cảm chặt đứt, bóp chết trong trứng nước. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú ánh mắt kiên định, nhìn xem An Linh rời đi phương hướng, bước kiên định bước chân đuổi theo. Hứa ra xem như Lâm Giang Thành đồng dạng số một số hai đại thế gia, tuy nói gia tộc nội tình không so được trong Lâm Giang Thành những thế gia khác, nhưng tương tự không thể khinh thường. Ngày xưa Hứa lão gia tử tại trong triều cũng rất có hy vọng, tuy nói chịu Tam hoàng tử mưu phản một án liên lụy, đối với Hứa gia tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho đến nay, vị kia Hứa lão gia tử cùng với Hứa gia nhân đều bị giam lỏng ở kinh thành, không cách nào trở về. Nhưng kể cả như thế, vẫn như cũng không ai dám khinh thường Hứa gia. Đến nỗi nguyên nhân đi, cũng rất đơn giản. Hứa gia lương tựa chính là Lâm Vương phủ, chỉ cần có Lâm Vương phủ ở một ngày, Hứa gia liền có thể sừng sững bất động. Trước kia Hứa lão gia tử từng đối với Lâm Vương gia có ân, đã cứu Lâm Hằng trọng một mạng, phần ân tình này lớn hơn thiên. Những năm gần đây, Hứa gia có thể có như thế tấn mãnh phát triển, tại Lâm Giang Thành đứng vững gót chân, đứng hàng thế gia hàng ngũ, cùng Lâm Vương phủ nâng đỡ thoát không ra liên quan. Mà lần này Lâm Giang Thành rung chuyển, toàn bộ trong Lâm Giang Thành đại đại tiểu tiểu thế gia không một không trong lòng run sợ, hoang mang. Chỉ có Hứa gia sừng sững bất động, không có chút nào lo nghĩ. Hứa gia từ đầu đến cuối không có tham dự qua bất luận cái gì thế gia tranh đấu, xem như hy kịch ngoại nhân bảng quan Lâm Giang Thành trận này vở kịch. Bây giờ càng là theo những thế gia khác lực ảnh hưởng cùng an ủi bị suy yếu, ngược lại biến tướng tăng cường Hứa gia hy vọng. Hứa phủ phủ đệ càng là tọa lạc tại Lâm Vương phủ bên cạnh, cùng Lâm Vương phủ vẹn vẹn cách nhau hai đầu hẻm nhỏ, đủ để nhìn ra ngày xưa Lâm gia cùng Hứa gia ở giữa giao tình bao sâu. Bây giờ, Hứa phủ hậu viện, dưới mái hiên, cửa sổ của căn phòng mở rộng, dưới bệ cửa, một vị thiếu nữ tuổi xuân đang buồn bực ngán ngẩm chống đỡ khuôn mặt nhìn xem trong viện, phát giáng đốc. Bên cạnh một bên khác, một vị người mặc lục sắc váy ngắn nha hoàn cũng đồng dạng có chút nhàm chán, mặt ủ mày chau. "Tiểu thư, nếu không thì chúng ta ra ngoài đi loanh quanh." "Không đi." Hứa Lam âm thanh hiếu khí vô lực. Nô tỳ nghe nói gần nhất trong thành rất náo nhiệt, tiểu thư ngươi không phải thích nhất tham gia náo nhiệt sao? Không có hứng thú. Tiểu Lục đứng tại tiểu thư bên cạnh, khẽ thở dài, tiểu thư nhà mình thay đổi thật nhiều. Trước kia tiểu thư thế nhưng là không ở không được chủ, ba ngày hai đầu chạy ra ngoài, nơi nào có náo nhiệt hướng về nơi nào gót. Nhưng về nhà trong khoảng thời gian này, tiểu thư nhà mình nơi nào không vui đi. Nếu không thì tiểu Lục tựa hồ nghĩ đến cái gì, đề nghị, chúng ta đi Lâm Vương phủ tìm điện hạ. Nghe tới tiểu Lục đề nghị, vốn là còn buồn bực ngán ngẩm Hứa Lam con mắt hơi hơi sáng lên, vô ý thức từ bệ cửa sổ ngồi dậy tới. Nhưng lập tức, trong ánh mắt kia sáng lại dần dần tiêu tan, lại lần nữa nằm trở về, tính toán, hay là không đánh quấy hắn. Trong khoảng thời gian này trong thành như bậy loạn, hắn rất bận rộn. Nói đến đây, Hứa Lam ngữ khí cũng có chút ảo não, ta đi qua, cũng chỉ sẽ cho hắn thêm phiền. Hứa Lam tinh tường biết những ngày này trong thành chuyện gì xảy ra, lường trước Lâm Giang Niên một mực bể bộn nhiều việc. Nàng lúc này đi qua, chỉ làm cho hắn thêm phiền phức. Rất phiền Hứa Lam ngữ khí đột nhiên có chút hề hoài, tiểu Lục, ta cảm giác ta bây giờ chính là một cái phiền phức, chỉ làm cho hắn mang đến phiền phức. Nghe được tiểu thư nhà mình lời nói, tiểu Lục nhịn không được có chút ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía tiểu thư nhà mình, "Tiểu thư, ngươi thật sự thay đổi?" Tiểu Lục trong lòng ngạc nhiên, cảm khái, "Tiểu thư nhà mình lại có một ngày sẽ cảm thấy mình là một phiền toái. Trước kia tiểu thư cũng không phải là như vậy. Trước đó tiểu thư nhà mình nhưng cho tới bây giờ sẽ không lo lắng những thứ này, tiểu thư làm việc cho tới bây giờ cũng là tùy tính làm, sẽ không để ý bất luận người nào ý nghĩ, nhưng bây giờ tiểu thư lại sẽ bắt đầu suy xét chính mình có phải hay không phiền phức, đi tìm thế tử lời điện hạ, còn có thể cân nhắc có thể hay không cho điện hạ tạo thành phiền phức." Tiểu thư nhà mình lúc nào trở nên dè đặt như thế? Tiểu Lục trong lòng sợ hãi thán phục liên tục. Quả nhiên, bên ngoài những cái kia ngôn tình thoại bản tiểu thuyết phía trên viết không tệ, nói một nữ tử có người trong lòng sau, liền sẽ trở nên lo được lo mất, trở nên cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất như biến thành người khác. Tiểu Lục âm thầm so sánh, phát hiện tiểu thư nhà mình còn thật sự hoàn toàn đối lên. Tiểu thư nhà mình bây giờ trạng thái, không phải liền là sao như thế? Cũng phải thua thiệt tiểu Lục đối với mấy cái này cũng kiến thức nửa đời, cũng không có kinh nghiệm gì. Nếu là đổi thành Lâm Giang niên tới, nhìn một chút liền có thể thỏa đáng kết luận Hứa Lam trạng thái bây giờ. Thỏa đáng yêu nhau não. Tiểu thư, ngươi sao có thể muốn như vậy? Tiểu Lục thu hồi tâm tư, an ủi tiểu thư nhà mình, nếu là điện hạ thật tâm thích ngươi, như thế nào lại cảm thấy ngươi là phiền phức đâu? Nghe nói như thế, Hứa Lam thần sắc ngược lại càng tịch mịch, cái kia, hắn thật tâm thích ta sao? Hứa Lam ngữ khí rất không xác định, cực kỳ không tự tin. Cho đến nay, nàng cũng không xác định Lâm Giang Niên đối với hắn tâm ý, tuy nói lần kia nàng cho thấy tâm ý sau đó, Lâm Giang Niên đón nhận nàng. Thế nhưng là, Hứa Lam hình dung không được, mặc dù hai người giống như đã xác định quan hệ, nhưng Hứa Lam luôn cảm giác còn kém chút cái gì. Quan hệ của hai người cũng không có giống nàng trong tưởng tượng như vậy. Thân mật. Hứa Lam cũng tìm không thấy nguyên nhân. Chính là cảm giác vô hình không có cảm giác an toàn. Còn cực kỳ không có tự tin. Nhất là biết bên người Lâm Giang Niên còn có vị công chúa kia tồn tại, còn có. Cái kia hai cái hồ ly tinh. Vừa nghĩ tới Cẩm Tú cái kia trương xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, trong lòng Hứa Lam liền tức nghiến răng ngứa. Nương theo mà đến, chính là càng lúc càng hoảng hốt cảm giác bất an. Tiểu thư, ngươi chớ suy nghĩ lung tung rồi. Tiểu Lục đi theo bên cạnh Hứa Lam nhiều năm, làm sao lại không biết tiểu thư tâm tư. Thế tử điện hạ hắn nhưng cũng đón nhận tiểu thư ngươi, tất nhiên đối với ngươi là thật tâm nha. Tiểu Lục mở miệng cười nói, điện hạ cũng không phải cái gì có mới nối cũ, không tuân thủ cam kết đàn ông phụ lòng à? Hừ, hắn chính là có mới nối cũ, chính là đàn ông phụ lòng. Hứa Lam ánh mắt u hoán, hờn dỗi khẽ nói, tên điêu bên cạnh có hồ ly tinh đó, sợ là sớm đã quên chính mình là ai a. Nghĩ đến đây, Hứa Lam càng bận tâm, ngựa khí cũng càng bị khuất, trong lòng của hắn nếu là thật có ta, như thế nào chưa từng có chủ động tới đi tìm ta. Trở về đã lâu như vậy, cũng không thấy hắn tới qua một lần. Trong lòng của hắn chắc chắn đem ta quên đi. Hỗn đản một chút cũng không đem ta để ở trong lòng. Hứa Lam mặt mũi tràn đầy tức giận. A, như thế nào vừa tới, liền nghe được có người đang mắng bản thế tử. Đúng lúc này, một cái nhạo báng thanh âm quen thuộc đột nhiên từ dưới mái hiên vang lên. Vậy cửa sổ bên cạnh, nghe được cái này thanh âm quen thuộc chủ tớ hai người đều là sức sở. Ngay sau đó không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Dưới mái hiên một bên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đang tựa vào bên tường, hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem ghé vào bệ cửa sổ cái khác đôi này chủ tớ. Điện hạ. Tiểu Lục ánh mắt đông trợ to, giống như không nghĩ tới thế tử điện hạ vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Giọng nói của nàng trong nháy mắt trở nên lắp bắp, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Mà một bên Hứa Lam cũng làm ngộng. Cái này vừa mới mang lấy, như thế nào chính chủ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hứa Lam đầu góc trong lúc nhất thời có chút không có quay tới. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Dưới mái hiên, Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười, bản thế tử không tới, như thế nào nghe được ngươi đặt ở đây mang ta. Lời này vừa nói ra, Hứa Lam gò má trắng nõn bụt một cái hiện lên một vòng đỏ bừng. Nàng như thế nào cũng hoàn toàn nghĩ không ra, mình tại sau lưng nói xấu, lại sẽ bị chính chủ nghe xong cái biết rõ. Bị bắt bao xấu hổ cảm giác, để cho Hứa Lam không nhịn được nghĩ quay người chạy trốn. Nhưng lập tức, đang nhìn gặp Lâm Giang Niên trên mặt cái kia nghiền ngẫm nhạo báng nụ cười lúc, trong lòng Hứa Lam cái kia cố ủy khuất cảm xúc lại trong nháy mắt hiện lên. Thử, chẳng lẽ bản cô nương nói sai rồi sao? Hứa Lam hùng hồn ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn hắn chằm chằm. Trong nhà ngươi có hồ ly tinh, nơi nào còn có thể nhớ kỹ ta? Lâm Giang Niên thở dài, cũng đích xác có chút áy náy băn khoăn. Hứa Lam mắng cũng không sai, trở về thời gian lâu như vậy, hắn cũng không chủ động tới Hứa gia đi tìm Hứa Lam. Cô nương này đối với hắn có oán khí cũng bình thường. Ta đây không phải tới đi. Lâm Giang Niên trấn an nói, hôm nay đặc biệt tới tìm ngươi. Tìm bản cô nương làm cái gì? Hứa Lam lạnh rên một tiếng, có chút ngạo kiều rời đầu, nhưng có thể nhìn thấy vẻ vui mừng từ nàng ánh mắt thực chất chợt lóe lên. Rất nhanh, nàng lại khôi phục kiêu căng thần thái. Lâm Giang Niên không nói chuyện, chỉ là mắt liếc bên cạnh Tiểu Lục. Một bên Tiểu Lục nháy mắt mấy cái, lúc này ngầm hiểu. Khục, điện hạ, tiểu thư các ngài trước tiên chậm rãi trò chuyện. Nô tỳ còn có việc, tối nay lại. Không, nô tỳ không trở lại các ngươi chậm rãi trò chuyện, chậm rãi giao lưu. Tiểu Lục nhấc chân chạy, trốn mất, đem chỗ nhường cho tiểu thư cùng điện hạ đơn độc ở chung. Trước khi rời đi, Tiểu Lục còn vụng trộm cho tiểu thư nhà mình một ánh mắt. Tiểu thư, cần phải chắc chắn cơ hội tốt ta. Làm xong đây hết thảy, Tiểu Lục chạy trốn, đồng thời trong lòng nhịn không được cảm thán. Chính mình, thật đúng là một cái chi kỷ nhu thuận, vì tiểu thư nhà mình hạnh phúc thao nát tâm khả ái tiểu nha hoàn. Chương 614 nữ nhi không hối hận, chương 614 nữ nhi không hối hận, không có việc gì chẳng lẽ liền không thể tới tìm ngươi. Tiểu Lục sau khi rời đi, Lâm Giang Nghiên đến gần dưới bệ cửa, đi tới Hứa Lam trước người. Nhìn bệ cửa sổ bên cạnh Hứa Lam cái kia ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, tận lực bản một gương mặt, giống như là cố ý chọc giận phình lên bộ dáng. Lâm Giang Niên nhịn không được vui vẻ nói, nhìn ngươi bộ dáng này, người đều sắp tức giận đỏ lên. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hứa Lam lúc này liền tức đỏ mặt. Nàng vốn cũng không phải là cái gì không thể đình chỉ tâm tư cô nương, càng không khả năng chính xác tại trước mặt Lâm Giang Niên biểu hiện ra lạnh như băng bộ dáng tức giận. Cái này không Lâm Giang Niên mới mở miệng, nàng liền không kèm được. Còn không phải vấn đề của ngươi. Ai bảo ngươi cả ngày khí bản cô nương? Hứa Lam tức điên lên, một tấm khuôn mặt trắng loáng tức giận nổi lên một lớp đỏ bận, nhiệt độ dần dần lên cao. Được, là lỗi của ta, ta hướng rất lớn nữ hiệp ngươi xin lỗi. Lâm Giang Niên lúc này chắc tay, rất lớn nữ hiệp đại nhân có đại lượng, sẽ không theo ta đồng dạng so đo à. Hừ. Hứa Lam trọng trọng hừ một tiếng, đối với Lâm Giang Niên như thế qua loa lấy lệ xin lỗi biểu thị cực kỳ bất mãn, khó nghe muốn chết, cái gì nữ hiệp? Ta mới không phải cái gì nữ hiệp. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng Hứa Lam trên mặt cảm xúc lại hòa hoãn không thiếu, rõ ràng Lâm Giang Niên chịu thua cùng xin lỗi có tác dụng. Lâm Giang Niên ngược lại có chút kinh ngạc, người trước đó không phải một mực hướng tới giang hồ sinh hoạt, muốn làm một cái hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp. Hắn có còn nhớ, trước kia Hứa Lam tính cách hào sảng, vẫn đối với giang hồ cực kỳ hướng tới, đáng tiếc nàng là thân nữ nhi, Hứa Tú Bằng tự nhiên cũng không khả năng cho phép nàng làm loạn. Bởi vậy, Hứa Lam ngày bình thường cũng chỉ có thể tại trong Lâm Giang thành thỏa nguyện một chút, nhiều lắm là thỉnh thoảng tại Lâm Giang thành xung quanh đi dạo một vòng. Dĩ vãng Hứa Lam thường thường ưa thích nữ giả nam trang, liền cũng là như thế. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hứa Lam sắc mặt biến thành hơi phếu hồng, có chút xấu hổ. Trước đó có lẽ là tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm quá ít, để cho nàng đích xác đối với cái kia cái gọi là giang hồ sinh ra hướng tới. Nhưng theo lần này đi một chuyến kinh thành, lại theo Lâm Giang Niên cùng nhau trở lại Lâm Giang thành. Dọc theo con đường này kinh nghiệm, để cho Hứa Lam dần dần bỏ đi lấy trước kia cái ngây thơ ý niệm. Nàng trước đó cái gọi là hướng tới giang hồ cái kia tùy tính khoái ý ân cửu hình ảnh, đều chỉ tồn tại ở trong lý tưởng. Trong thực tế giang hồ, tràn đầy ân oán tình cửu, ngươi lửa ta gạt, cùng Hứa Lam trong ấn tượng giang hồ có cực lớn khác nhau. Bởi vậy, Hứa Lam cũng dần dần không còn tâm tư như vậy. Lại thêm, có lẽ là niên linh tăng trưởng, cũng có lẽ là tâm cảnh chuyển biến, thành thục hơn một chút, Hứa Lam lại hồi tưởng chính mình trước đó lời thề son sắt hành vi, nhiều ít thấy được ngây thơ cùng đỏ mặt. Ngược lại, đừng gọi ta cái gì nữ hiệp. Là lạ. Lâm Giang Niên nhíu mày, vậy ta hẳn là gọi ngươi cái gì? Theo, tùy ngươi. Hứa Lam hơi hơi rời gương mặt, cảm giác khuôn mặt không khỏi có chút nóng lên. Lời này, như thế nào nghe càng quái hơn. Cảm thấy có chút không được tự nhiên, Hứa Lam lại rất nhanh nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta? không cần cùng ngươi trong nhà hồ ly tinh. Ngươi có thể hay không đừng ba câu nói không rời hồ ly tinh?
Không thể, nàng vốn chính là hồ ly tinh.
Hứa Lam lẽ thẳng khí hùng, hừ lạnh nói.
Lâm Giang Nhiên thở dài, khuyên không được.
Không khuyên giải.
Các nàng khi nào thì đi a?
Hứa Lam hừ hừ mở miệng, lại hỏi, các nàng cũng tới hảo một đoạn thời gian a.
Ngươi cùng vị công chúa kia thế nào?
Các nàng lúc nào trở về kinh thành?
Ngày mai.
Ngày mai.
Hứa Lam sững sờ, hình như có chút không ngờ tới.
Run lên sau, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ nói, ngươi nói là hồ ly tinh đó ngày mai sẽ phải đi?
Nàng phải về kinh thành.
Lâm Giang Nhiên gật đầu, kinh thành có chút biến cố, công chúa muốn trở về kinh thành.
Cái kia hai cái tiểu hồ ly tinh đâu?
Hứa Lam mau đuổi theo hỏi.
Lâm Giang Nhiên sao có thể nhìn không ra Hứa Lam tâm tư, Cẩm Tú cùng An Ninh tự nhiên là đi theo các nàng công chúa cùng một chỗ trở về.
Quá tốt rồi.
Hứa Lam mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhịn không được nắm chặt nắm đấm.
Cái kia hai cái tiểu hồ ly tinh rốt cuộc phải đi, không có các nàng trở ngại, liền sẽ không có người cùng chính mình cướp.
Bất quá, ta cũng phải đi.
Nhưng Hứa Lam nụ cười trên mặt vẫn không có thể duy trì bao lâu, liền lại nghe được Lâm Giang Nhiên mở miệng.
Đi.
Hứa Lam ngây người, nhìn về phía Lâm Giang Nhiên, người muốn đi đâu?
Khương gia.
Lâm Giang Nhiên mở miệng nói, Khương lão gia tử bệnh nặng, ta phải đi qua một chuyến. Hôm nay Lâm Giang Nhiên tới Hứa gia, một là vì thăm hỏi Hứa Lam, hai cũng là tới cáo chi nàng chuyện này. Lúc trước kế hoạch đã định là hắn cùng với Chỉ Diên chia binh hai đường, Lâm Giang Nhiên đi trước trở về Lâm Giang Thành, đợi đến Lâm Giang Thành sự vụ xử lý xong sau, liền đi tới Giang Nam Khương gia. Dưới mắt tại Lâm Giang Thành chậm trễ chút thời gian, sự tình tạm thời có một kết thúc sau, là nên lên đường đi tới Khương gia. Đợi đến Hứa Lam nghe xong Lâm Giang Nhiên lời nói sau, nụ cười trên mặt lúc đó ngưng kết. Nguyên bản nghe được cái kia hai cái tiểu hồ ly tinh phải về kinh thành, Hứa Lam có thể cao hứng. Không còn cái kia hai cái hồ ly tinh, cũng không có người cùng với nàng cướp Lâm Giang Nhiên. Thật không nghĩ đến, cái kia hai cái tiểu hồ ly tinh phải về kinh thành, lại không nghĩ rằng Lâm Giang Nhiên cũng muốn đi. Đi Giang Nam Khương gia.
Khương gia ở vào Sở Châu cảnh nội, khoảng cách Lâm Châu cũng không gần. Đã như thế, chẳng phải mang ý nghĩa nàng lại muốn cùng Lâm Giang Nhiên tách ra một đoạn thời gian rất dài?
Không được,
tuyệt đối không được.
Phản ứng lại Hứa Lam con ngươi đảo một vòng, lúc này đã quyết định cái gì quyết tâm.
Nàng chưa kịp mở miệng, Lâm Giang Nhiên đã từ trên mặt nàng nhìn ra tâm tư của nàng, ngươi không phải là muốn theo ta cùng đi chứ?
Đúng a.
Bị Lâm Giang Nhiên chọc thủng, Hứa Lam trên mặt không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, gật đầu dứt khoát thừa nhận, lý trực khí chẳng nói, ta muốn đi theo ngươi.
Lâm Giang Nhiên thở dài, ta là có chuyện đứng đắn muốn làm, lại nói, ta cũng không phải không trở lại, ngươi đi cùng làm cái.
Vậy ta mặc kệ, ta liền muốn đi chung với ngươi.
Hứa Lam bất kể nhiều như vậy, lần trước từ kinh thành trở về Lâm Giang Thành, vốn cho là dọc theo đường đi nàng có thể cùng Lâm Giang Niên đơn độc ở chung bồi dưỡng cảm tình, kết quả toát ra một cái công chúa cùng với hồ ly tinh đó hỏng chuyện tốt của mình. Lần này Lâm Giang Niên lại muốn đi Khương gia, Hứa Lam tự nhiên muốn đi cùng. Lại nói, lần này cái kia công chúa và hồ ly tinh đều phải trở về kinh thành, lần này hẳn là không người có thể ngăn cản chính mình cùng Lâm Giang Niên đơn độc ở chung được a.
Đã như thế, nàng liền có quang minh chính đại cùng Lâm Giang Niên bồi dưỡng tình cảm cơ hội. Lần này, nàng nhất định muốn đem chính mình mất đi đều cầm về.
Hứa Lam âm thầm hạ quyết tâm,
ngươi không phải là muốn bức bỏ ta đi?
Gặp Lâm Giang Niên không nói lời nào, Hứa Lam rất nhanh ủy khuất lên.
Nàng ánh mắt trở nên u hoán, ủy khuất và đáng thương nhìn về phía Lâm Giang Niên, ngươi lại muốn đem ta một người vứt bỏ ở đây sao?
Hắc, ngươi còn trang bị.
Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, nhận biết Hứa Lam lâu như vậy, hắn có thể không biết cô nương này đức hạnh gì.
Nàng sẽ trang ủy khuất sao?
Thử, ta mặc kệ.
Bị đâm thủng sau Hứa Lam cũng không giận, một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi bộ dáng, ngược lại ngươi mơ tưởng bỏ xuống ta, mặc kệ ngươi đi nơi nào ta liền đi theo ngươi nơi nào.
Hứa Lam một bộ hạ quyết tâm tư thái, ngươi đừng nghĩ lén lén lút lút đi, ngươi nếu là thật vứt bỏ ta, ta nhất định đi tìm Lâm Bá Bá cáo trạng, tiếp đó hướng Lâm Giang Thành dân chúng bạch trần ngươi đàn ông phụ lòng sắt mặt.
Lâm Giang Niên vui vẻ, ngươi còn uy hiếp bên trên ta,
ai bảo ngươi vứt bỏ ta?
Hứa Lam lẽ thẳng khí hùng, lại ủy khuất ba ba.
Đang cùng Lâm Giang Niên ở chung tìm đòi, tăng thêm bên cạnh có quân sư Tiểu Lục chỉ điểm, Hứa Lam dần dần biết rõ trước mắt Lâm Giang Niên hoàn toàn là cái ăn mềm không ăn cứng chủ.
Ngươi thái độ càng cứng rắn, hắn càng là không dễ nói chuyện.
Tương phản ngươi nếu là thái độ mềm một điểm, giả bộ đáng thương hề hề bộ dáng ủy khuất, hắn nhất định liền dính chiêu này.
Quả nhiên, đối mặt Hứa Lam cái này giả vờ nhỏ yếu đáng thương bất lực bộ dáng, biết rõ nàng là giả bộ, nhưng Lâm Giang Niên đích sắc cũng ác không dưới tâm tới.
Tăng thêm khoảng thời gian này thật có chút sơ suất cô nương này, trong lòng có chút áy náy.
Do dự phút chốc, Lâm Giang Niên thở dài nói, cha ngươi sẽ đồng ý sao?
Nghe nói như thế, Hứa Lam con mắt lúc này sáng tỏ, cha ta nhất định sẽ đồng ý.
Nếu là hắn không đồng ý đâu?
Vậy ta liền tuyệt thực kháng nghị, thực sự không được bỏ nhà ra đi.
Hứa Lam chém đinh chặt sắt nói.
Lâm Giang Niên, cha tử nữ hiếu thuộc về là.
Đang lúc Lâm Giang Niên còn muốn nói nhiều lúc nào, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tầng hắng một tiếng âm thanh.
Lâm Giang Niên quay đầu, thì thấy cách đó không xa cửa tiểu viện xuất hiện một vị nam tử trung niên, đang hơi trầm mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem dưới mái hiên hai người.
Cha.
Hứa Lam ngước mắt nhìn lại, khi nhìn thấy người đến là cha nàng, thần sắc có chút trột dạ bối rối. Cha sao ngươi lại tới đây? Hứa Tú bằng tức giận nói, đến xem nữ nhi bảo bối của ta chuẩn bị lúc nào bỏ nhà ra đi.
Nghe nói như thế, Hứa Lam liền thẳng đến chính mình lời nói mới rồi bị cha nghe được, lúc này càng trột dạ, thè lưỡi.
Cha ta nói dơn thôi. Hứa Tú bằng thầm thở dài, ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, nhìn lên trước mắt vị này tuyệt đại phong hoa, cẩm y ngọc bảo Lâm Vương Thế Tử, chắp tay nói, Thế Tử điện hạ đại giá quang lâm, lão phu không có tiếp đón từ xa,
thúc phụ không nên đa lễ.
Lâm Giang Niên quát tay, cười nói, Dừng Hứa chính là thế gia, thúc phụ là bản thế tử trưởng bối, không cần để ý những thứ này lý giải. Cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể loạn. Hứa Tú Bằng lắc đầu, điện hạ là thế tử, thân phận tôn quý không thể loạn. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt Hứa Tú Bằng, Hứa Lam cha ruột. Tính ra, đây vẫn là hắn lần thứ nhất chính thức nhìn thấy vị này Hứa gia gia chủ, nhưng lúc này gặp mặt đi qua, bầu không khí nhưng có chút quỷ dị. Quan hệ rất loạn. Dừng có lẽ là thế giao, Hứa Tú Bằng từ trên thân phận là Lâm Giang Niên trưởng bối, bàn về tới gạo một tiếng thúc bá. Nhưng Lâm Giang Niên thân là thế tử, Hứa Tú Bằng luận thân phận là muốn cho Lâm Giang Niên hành lễ. Nhưng một phương diện khác, bây giờ Hứa Tú Bằng cũng có thể tính là Lâm Giang Niên tương lai nhạc phụ. Kết quả là, quan hệ này liền rất hỗn loạn. Đến mức dưới mắt hai người gặp mặt, tựa hồ cũng có chút lung túng. Vẫn là Hứa Tú Bằng trước tiên phá vỡ lung túng, không biết vương gia bây giờ cơ thể vừa vặn rất tốt. Làm phiền Hứa thúc phụ mong nhớ, vương gia bình yên vô sự, qua chút thời gian hẳn là có thể khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Hứa Tú Bằng giống như nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn một chút Lâm Giang Niên, nhìn một chút đứng ở bên cạnh, có chút nhỏ chột dạ có các bộ dáng nữ nhi bà bối, ánh mắt dường như phức tạp hơn. Nói đến, còn chưa kịp cảm tạ điện hạ cứu ta Hứa gia tri ân. Hứa Tú Bằng trầm giọng mở miệng, nếu không phải phía trước điện hạ xuất thủ cứu giúp, ta Hứa gia bây giờ chỉ sợ Lâm Uy. Tam hoàng tử mưu phản một án, dính líu tại kinh thành lao gia tử cùng với nhị nhi tử, nếu không phải Lâm Giang Niên ra tay giúp đỡ, chỉ sợ bây giờ Hứa gia sớm đã chia năm xẻ bảy. Lâm Giang Niên cười nói, Hứa thúc phụ không cần như thế, lao gia tử trước kia từng đã cứu vương gia, chúng ta hai nhà lại nhiều năm giao tình, Hứa gia gặp nạn, bản thế tử tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Nghe nói như thế, Hứa Tú Bằng ánh mắt phức tạp hơn. Đồng thời, trong lòng cái kia ấy náy tâm tình bất an càng đậm. Hắn nhìn lên trước mắt vị này cùng nữ nhi niên kỷ sắp xỉ thế tử điện hạ, trong lòng cảm xúc ngàn vạn, vô luận như thế nào, vẫn là phải cảm tạ điện hạ xuất thủ cứu giúp. Nói đến đây, Hứa Tú Bằng dừng lại một chút, lại nhìn mắt ý như là chim non nép vào người giống như đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh Hứa Lam, thở dài nói, lần này từ kinh thành trở về, còn nhiều thua thiệt điện hạ một đường đối với Lam Nhi chiếu cố. Lão phu không thể cảm tạ, đặc biệt chuẩn bị rượu nhạc, nếu điện hạ không chê, sau đó lưu lại dùng nữa, cũng cho ta thật tốt đáp tạ điện hạ một phen. Đối mặt trước mắt vị này tương lai nhạc phụ mời, Lâm Giang Niên cũng không có cự tuyệt, hắn cười khẽ gật đầu, cũng tốt, vừa bạn ta cũng có chút chuyện muốn theo thúc phụ nói chuyện. Lâm Giang Niên lưu lại Hứa gia ăn bữa cơm này rất phong phú. Tuy không bằng Lâm Vương phủ, nhưng quy cách cũng không nhỏ. Trên bàn cơm, Lâm Giang Niên có thể cảm nhận được vị này tương lai nhạc phụ phức tạp tâm tình, cùng với mơ hồ trong đó đối với hắn vị này tương lai con rể một loại lấy lòng. Bất quá, đối với Di Vãng Hứa gia những chuyện kia, Lâm Giang Niên cùng Hứa Tú Bằng đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn tránh không nói. Phản phất xưa nay chưa từng xảy ra. Mà trên bàn cơm, Lâm Giang Niên cũng nhìn được vị kia chưa từng gặp mặt qua nhạc mẫu tương lai. Không thể không nói, Hứa Lam đích xác kế thừa mấy phần mẫu thân của nàng nhan trị cùng tính cách. Hứa Lam mẫu thân tính cách đích xác có chút hào sảng, đối với Lâm Giang Niên người con rể tương lai này cũng có chút hài lòng. Ngược lại là một mực tùy tiện Hứa Lam, lần này đến trên bàn cơm lại thành thật thật, ngồi nghiêm chỉnh, đoan đoan chính chính, túi đầu không nói, hiển nhiên một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng. Đợi đến dùng bữa xong, Lâm Giang Niên liền cùng Hứa Tú Bằng đi thư phòng. Hai người hàn huyên cái gì không biết được. Bất quá, đợi đến Lâm Giang Niên rời đi về sau, đứng tại ngoài thư phòng Hứa Tú Bằng lại phảng phất như chút được gánh nặng giống như, triệt để thở dài một hơi. Cha Hứa Lam thân ảnh không biết từ nơi nào xuất hiện, xem sách bên ngoài trà, ngươi cùng hắn hàn huyên thứ gì? Hứa Tú Bằng ánh mắt rơi vào chính mình bảo bối này trên người nữ nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều, không có trò chuyện những gì. Gạt ngươi. Hứa Lam nhếch môi, căn bản cũng không tin. Hứa Tú Bằng chỉ là cười cười, nhìn xem trước mắt nữ nhi, giống như nghĩ đến cái gì, khẽ thở dài, Lam Nhi, ngươi là thật tâm thích hắn sao? Hứa Lam sắc mặt vụt một cái đỏ lên, có chút xấu hổ hoàng lên, cha ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Hứa Tú Bằng thở dài, ánh mắt phức tạp nói, ngươi hẳn phải biết, hắn là Lâm Vương thế tử, thân phận tôn quý, hắn còn có cái trưởng công chúa vị hôn thê. Ngươi cho dù ưa thích hắn, đại khái cũng làm không được hắn chính thê. Hứa Tú Bằng rất rõ ràng, mặc dù hắn Hứa gia không kém, nhưng nữ nhi của hắn muốn gả cho Lâm Giang Niên, đương thời tử phi gần như không có khả năng. Nghe nói như thế, Hứa Lam trầm mặc. Một lúc sau, nàng khẽ gật đầu một cái, nói khẽ, nữ nhi không quan tâm, nhưng ngươi là cha nữ nhi bà bối, cha không hy vọng ngươi bị ủy khuất. Hứa Tú Bằng tự nhiên đã sớm nhìn ra tâm tư của con gái, nhưng nào có làm cha không hy vọng nữ nhi của mình hạnh phúc khoái hoạn. Nhưng cái kia Lâm Vương thế tử, hắn tất nhiên rất tốt, thế nhưng tin tưởng tiểu tử kia bên người hồng nhan chi kỷ cũng không ít. Hứa Tú Bằng không hy vọng nữ nhi của mình chịu đến ủy khuất. Hứa Lam khẽ nâng lên đầu, ánh mắt rơi vào cha trên mặt, nhẹ giọng gần từng chữ, nữ nhi không ủy khuất. Cho dù là không có danh phận, cho dù chỉ có thể làm hắn tiếp, nữ nhi cũng không hối hận. Chương 615 đi tới Sở Châu Khương gia, chương 615 đi tới Sở Châu Khương gia, nhìn lên trước mắt Hứa Lam cái kia quật cường nhưng lại cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, Hứa Tú Bằng trầm mặc. Một lúc sau, hắn thật sâu thở dài. Lam Nhi, cùng với nàng nương tính cách quá giống, một dạng quật cường, một dạng cứng đầu. Khi nàng trong lòng đã nhận định tiểu tử kia sau, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng rất khó thay đổi ý nghĩ của nàng. Nếu đã như thế, cái kia cha cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hứa Tú Bằng thở dài. Khi biết nhà mình nữ nhi bảo bối thích Lâm Vương thế tử lúc, ngay từ đầu tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, cũng tính toán qua muốn ngăn cản hai người có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng rất rõ ràng, thất bại. Lại thêm Tam hoàng tử mưu phản một án dính líu trong kinh lão gia tử, Lâm Giang Niên cũng không kế hiểm khích lúc trước cứu lão gia tử, bảo vệ hắn Hứa gia. Phần ân tình này, đủ để cho Hứa Tú Bằng xấu hổ tự trách. Mà đối với nữ nhi bảo bối cùng tiểu tử kia chuyện, Hứa Tú Bằng cũng ý thức được không ngăn cản được. nữ nhi đã lớn lên, có ý nghĩ của mình. Hắn cái này làm cha, cũng không có cách nào chi phối nữ nhi ý nghĩ. Tính ra, con gái nhà mình cùng tiểu tử kia cũng đã có thể xem là thành mái trúc mã. Nếu như hai người coi là thật có thể thành chuyện tốt, cũng đích xác tính là một đoạn giai thoại. Nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề là, tiểu tử kia có vị hôn thê, vẫn là làm triều trưởng công chúa. Bây giờ hắn hứa ra xuống dốc, mà tiểu tử kia bên cạnh hồng nhan chi kỷ liên tục không ngừng. Hứa Tú Bằng tin tưởng, nhà mình nữ nhi bảo bối nhất định là làm không được thế tử phi. Không nói đến hắn hứa ra cho dù xuống dốc, nhưng cũng coi như được là số một số hai đại thế gia, hắn Hứa Tú Bằng nữ nhi bảo bối từ tiểu nuông chiều từ bé, nâng ở trên lòng bàn tay Minh Châu, há có thể bị khuất làm thiếp, sau này nếu là bị khi dễ lại nên làm cái gì? Hứa Tú Bằng không hy vọng nữ nhi bị khuất, nhưng hôm nay tất nhiên nữ nhi đặt quyết tâm, hắn cũng không thể tránh được. Hứa Tú Bằng nhìn lên trước mắt nữ nhi bảo bối, tâm tình phức tạp. Hắn ngược lại là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tức giận nói, sau này tiểu tử kia nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi nhất định muốn nói cho cha liền xem như có liều cái mạng già này, cũng tất nhiên muốn cho ngươi đòi cái công đạo. Hứa Lam khuôn mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng túi thấp đầu, thần sắc xấu hổ, cha ngươi nói nhăng gì đấy? Hắn không có khi dễ ta. Cha nói là về sau. Hứa Tú Bằng thở dài, nghe nói vị kia trưởng công chúa bây giờ ngay tại Lâm Vương phủ, nghe đồn vị công chúa kia tính cách có vấn đề, làm người cực kỳ quái gở, thật không tốt ở chung, sau này ngươi sợ là sẽ phải chịu nàng khi dễ. Hứa Tú Bằng lo lắng hơn chính là người trong truyền thuyết kia lanh huyết vô tình, giết người không chớp mắt trưởng công chúa sẽ đối với nhà mình nữ nhi bảo bối động sát tâm. Cha, không có có chuyện như vậy. Hứa Lam nhỏ giọng nói, người nàng rất tốt, từ kinh thành trở về Lâm Giang thành đoạn đường này, Hứa Lam cùng Lý Mở Mịt ở chung gặp nhau không nhiều, đối với vị kia trưởng công chúa cũng một mực ôm lấy trột dạ và mấy phần sợ. Nhưng nàng cũng dần dần phát hiện, vị kia trưởng công chúa không hề giống trong truyền thuyết như vậy lãnh huyết vô tình. Thậm chí có thời điểm, Hứa Lam phát hiện nàng vẫn rất dễ sống chung, thật dễ nói chuyện. Hứa Tú Bằng ánh mắt phức tạp hơn, hắn bảo bối này nữ nhi cái này còn không có tiến Lâm Vương phủ môn đâu, làm sao lại bắt đầu giúp đỡ tiểu tử kia nói chuyện? Giúp tiểu tử kia nói chuyện cũng coi như thế nào ngay cả tình địch đều giúp đỡ nói chuyện. Cha, ta ngày mai muốn cùng hắn cùng đi Sở Châu Khương gia. Lúc này, Hứa Lam mới mở miệng nhắc lên chuyện này. Hứa Tú Bằng sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Ta nếu là không đáp ứng, ngươi có phải hay không sẽ lén lút đi cùng? Hứa Lam cúi đầu, thần sắc trên mặt có chút chột dạ, không có lên tiếng. Nhưng nàng phản ứng đã nói rõ hết thảy. Hứa Tú Bằng sao có thể không biết mình nữ nhi này đức hạnh? Thấy thế, cũng chỉ có thể lại độ thật sâu thở dài. Thôi thôi, ngược lại cha nói cái gì ngươi cũng nghe không lọt. Đi thôi đi thôi. Chú ý an toàn. Hảo a, đa tạ cha. Hứa Lam đột nhiên nâng lên đầu, thần sắc tung tăng, mừng rỡ không thôi. Trước chớ cao hơn quá sớm. Hứa Tú Bằng nhìn nàng một cái, nhắc nhở, mẹ ngươi bên kia ngươi được bản thân đi nói. Mẹ ngươi tính tình ngươi hiểu rõ, nàng nếu là biết ngươi vừa trở về không bao lâu lại muốn rời nhà. Hứa Lam nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nàng đột nhiên ý thức được, lấy mẹ mình tính cách, nếu là biết mình vừa về nhà lại muốn đi xa nhà, sợ là muốn nắm chặt lỗ tai nàng hung hăng quất nàng cái mông không thể. Hứa Lam khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu nước đắng, vô cùng đáng thương đạo cha, ngươi cần phải giúp ta à? Không giúp được. Hứa Tú Bằng quả quyết lắc đầu cự tuyệt, mẹ ngươi tính cách ngươi rất rõ ràng, ta nếu là giúp ngươi nói chuyện, mẹ ngươi sợ rằng sẽ ngay cả ta cũng cùng một chỗ rút. Hứa Lam. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, một hàng xe ngựa lặng yên không một tiếng động ra khỏi thành, theo quan đạo một đường bắc thượng. Xe ngựa hàng trước nhất có bốn vị cưỡi ngựa dẫn đường thân ảnh, bốn người khí tức nội liễm, mày kiếm mắt sáng, mắt tránh tinh quang, đều là võ công sâu không lường được cao thủ thị vệ, thân mang thường phục, bên hông bội đao. Mà xe ngựa bốn phía, đồng dạng riêng phần mình có cải trang thành người bình thường thị vệ ven đường hộ tống, cũng không tính thu hút. Mấy chiếc xe ngựa trước sau theo quan đạo một đường bắc thượng, chỗ cần đến, Sở Châu thương gia. Lúc này, tại phía trước nhất chiếc xe ngựa kia bên trong, vì cái gì các nàng cũng sẽ ở đây? Trong xe ngựa, Hứa Lam mở to hai mắt, hai tay chống nạnh, chính khí thế hung hung chất vấn Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên nhưng là thần thái lười biếng dựa nằm tại thoải mái dễ chịu mềm mại trên giường êm, thần sắc bề bại, liếc qua nàng. Có vấn đề gì không? Đương nhiên là có. Hứa Lam trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận chất vấn, ngươi không phải nói các nàng trở về kinh thành sao? Các nàng, như thế nào cùng chúng ta cùng nhau? Hứa Lam ngữ khí tức giận, một bộ thụ hết sức lừa gạt giận dữ ủy khuất thần sắc. Hôm qua gia hỏa này cùng chính mình giảng giải thật tốt, nói trưởng công chúa phải mang theo hồ ly tinh đó trở về kinh thành đi, biết được tin tức Hứa Lam cao hưng một hồi lâu. Không còn trưởng công chúa, cũng mất hồ ly tinh đó quấy rối, cũng lại không có người cùng với nàng cấp Lâm Giang Niên. Đơn giản đại khoái nhân tâm a. Mà Hứa Lam đang chạy đi cùng mẫu thân một khóc hai náo ba treo cổ, cuối cùng thật vất vả để cho mẫu thân mở miệng cho phép chính mình đi theo Lâm Giang Niên chạy tới Sở Châu Giang Nam. Sau đó Hứa Lam liền không kịp chờ đợi lôi kéo Tiểu Lục trở về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra ngoài. Đồng thời, còn trong lòng âm thầm suy nghĩ đoạn đường này đi Khương gia lộ trình kế hoạch. Lần trước từ kinh thành trở về Lâm Giang thành, bị hồ ly tinh kia phá hủy chính mình cùng Lâm Giang Niên đơn độc ở chung ngồi dưỡng cảm tình. Lần này, thế tất yếu thật tốt bổ túc. Nghĩ tới đây hưng phấn kình Hứa Lam, cơ hồ một đêm không ngủ, sáng nay vẫn như cũ thần thái sáng láng, cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà, Hứa Lam cơn hưng phấn này sức mạnh, theo nàng mang theo Tiểu Lục hứng thú bừng bừng chạy tới Lâm Vương phủ, khi nhìn đến cùng mình cùng nhau đi ra ngoài lên đường trưởng công chúa, cùng với đi theo trưởng công chúa bên cạnh kia đối xinh đẹp như hoa song bảo thai lúc, bị trong nháy mắt dội tắt. Không phải, các nàng như thế nào cũng tại, các nàng như thế nào cùng theo lên đường, các nàng không phải phải về kinh thành sao? Cùng theo tới là chuyện gì xảy ra? Hứa Lam nụ cười trên mặt lúc đó liền biến mất. Nhẫn nhịn thật lâu nàng, cuối cùng trên đường tìm được cơ hội thật tốt chất vấn Lâm Giang Nghiên. Gia hỏa này, lừa chính mình hay sao? Các nàng đích thật là phải về kinh thành. Trong xe ngựa, Lâm Giang Nghiên mở miệng nói, bất quá, cái này không vừa vặn cùng chúng ta tiện được sao? Liên thuận tiện cùng nhau nghe xong Lâm Giang Nghiên giảng giải, Hứa Lam giật mình thần hồi lâu, phương tài ý thức được cái gì, ý của ngươi là nói. Các nàng đích sát phải về kinh thành, nhưng tiện đường cùng chúng ta cùng đi lội Sở Châu Giang Nam, tiếp đó các nàng lại từ Sở Châu Giang Nam đi tới kinh thành. Không tệ. Lâm Giang Niên gật đầu, cô nương này năng lực phân tích vẫn phải có. Cái kia, đó không phải là nói Hứa Lam rất nhanh mở to hai mắt, cả kinh nói, dọc theo con đường này, các nàng hay là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Đúng vậy. Ta vẫn còn muốn mỗi ngày nhìn thấy hồ ly tinh đó. Hứa Lam thần sắc giận dữ, không thể tin nói. Lâm Giang Niên khẽ than thở, ngươi nếu là không muốn gặp các nàng, cũng có thể không thấy. Hứa Lam, nàng ngộ. Vốn cho là lần này đi Sở Châu, lại là nàng cùng Lâm Giang Niên đơn độc ở chung, hai người nói chuyện yêu đương, cùng nhau làm bạn sông sáo giang hồ lãng mạn cố sự. Nàng cũng ảo tưởng cả đêm mà lại. Kết quả không nghĩ tới, hồ ly tinh kia thế mà vẫn như cũ đúng là âm hồn bất tán đi theo nàng, hỏng chính mình chuyện tốt. Lần trước hạ dược liền để nàng hỏng chuyện tốt, đoạt đầu của mình chủ. Bây giờ lại còn muốn đúng là âm hồn bất tán đi theo chính mình đi Sở Châu. Nghĩ tới đây Hứa Lam tức nghiến răng ngửa, các nàng vì cái gì không trực tiếp trở về kinh thành, cứng rắn muốn đi theo chúng ta đi Sở Châu về lại kinh thành. Từ Sở Châu đi kinh thành muốn đi đường thủy đường vòng a. Đại khái, các nàng có kế hoạch của mình dự định. Các nàng là không phải cố ý. Hứa Lam trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, có phải là nàng hay không biết ngươi phải cùng ta ở cùng một chỗ, cố ý tới làm phá hư. Chắc chắn là như thế này. Kế hoạch thất bại Hứa Lam nghiễm nhiên có chút khí cấp bại phôi, đem tất cả vấn đề toàn bộ bung ra trên thân Cẩm Tú. Ngoại trừ cái này, nàng đã tìm không ra nguyên nhân khác tới. Tỉnh táo một chút. Gặp Hứa Lam mau đưa chính mình tức điên lên, Lâm Giang Niên trấn an nàng, cười nói, không phải liền là cùng một chỗ gấp rút lên được sao? Phía trước không phải cũng là dạng này. Đại gia nhiều người náo nhiệt, trên đường cũng nhiều cái phối hợp không phải. Không phải. Hứa Lam ánh mắt yếu ớt, ủy khuất nhìn xem Lâm Giang Niên, nàng chính là cố ý tới quấy rối. Vì cái gì nói như vậy? Chính là Hứa Lam nói quanh co còn nói không ra miệng, dù sao thì là như thế này. Ta mới không cần cùng với nàng cùng một chỗ phối hợp. Nàng mới sẽ không nói cho Lâm Giang Niên, nàng là chuẩn bị lần này trên đường cùng hắn hai người đơn độc cùng nhau kế hoạch. Các nàng cũng không phải muốn đi theo chúng ta cùng đi Khương gia. Đều muốn đi Sở Châu, cái này có gì khác nhau? Cũng liền nhiều như vậy ngày, đợi các nàng trở lại kinh thành sau, ngươi lần sau muốn gặp các nàng, sợ là không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Ừ, ta mới không muốn gặp hồ ly tinh đó, tốt nhất cả một đời đều không thấy được. Hứa Lam tức giận mở miệng. Bất quá, vừa nghĩ tới chờ hồ ly tinh đó trở lại kinh thành sau, lần sau muốn gặp lại Lâm Giang Niên, sợ là không biết phải chờ tới khi nào. Dù sao, Lâm Vương phủ cách kinh thành xa như vậy, muốn gặp bên trên một mặt cũng không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Hứa Lam tâm tình không hiểu lại thích rất nhiều. Lườm Lâm Giang Niên một mắt, vậy ngươi lúc nào thì dự định cưới công chúa? Hứa Lam thái độ chuyển biến quá nhanh, Lâm Giang Niên kèm chút không có phản ứng kịp. Phía trước một giây còn tại tức giận, một giây sau đột nhiên để lên hắn cùng trưởng công chúa hôn nước. Hỏi cái này làm cái gì? Không thể hỏi đi. Có thể. Vậy ngươi còn không mau nói. Nói cái gì? Hứa Lam tức giận, ngươi dự định lúc nào cưới nàng? Lâm Giang Niên buông tay, không biết. Không biết. Hứa Lam ánh mắt hồ nghi, ngươi sẽ không ở vụng trộm giấu giếm ta đi. Lừa ngươi làm cái gì? Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Hứa Lam giật mình, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ như vậy trả lời. Mọi chuyện còn chưa ra gì. Vậy không phải mang ý nghĩa. Tạm thời còn không biết cưới. Đã như thế, hồ ly tinh đó muốn tiến Lâm Vương phủ môn, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Nghĩ đến đây, Hứa Lam tâm tình tốt hơn. Nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Đúng, ngươi, sẽ không phải là không muốn cưới công chúa A. Cao hứng rất nhiều, Hứa Lam lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Nàng đột nhiên nghĩ tới, gia hỏa này giống như cho tới bây giờ không có nói qua với nàng muốn cưới vị kia trưởng công chúa. Đối mặt Hứa Lam truy vấn, Lâm Giang Niên ngược lại là cũng không có giấu giếm, thở dài. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn sẽ không cưới. Vì cái gì? Nghe nói như thế, Hứa Lam khiếp sợ mở to hai mắt. Hoàn, thật không cưới a? Nay liền nói rất dài dòng. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, chuyện này nói đến thật phức tạp, không tốt lắm giảng giải việc quan hệ Lâm Vương phủ cùng triều đình nhân đoán. Hứa Lam hiếu kỳ hỏi, nàng cũng không phải là hoàn toàn người không hiểu. Xem như thế đi. Lâm Giang Niên gật đầu, cũng không có giảng giải quá nhiều. Giải thích quá phiền phức, hắn lười nhắc giảng giải. Mà Hứa Lam tò mò nhìn Lâm Giang Niên, nháy đến mấy lần con mắt, không cưới công chúa, vậy ngươi dự định cưới ai? Lâm Giang Niên mắt nhìn hình như có chút khẩn trương Hứa Lam, nói ngươi có tức giận hay không? Thử, ngươi không nói ta cũng sinh khí. Hứa Lam có chút ghen ghét rời đầu, thư hừ mở miệng. Loại chuyện này, làm sao có thể trong lòng sẽ thoải mái? Đương nhiên sinh khí a. Vậy ta không nói. Không được. Hứa Lam lại rất mau nhìn hướng Lâm Giang Niên, khí thế hùng hổ nào tới chất vấn. Ngươi mau nói, ngươi mau nói, ngươi không cưới công chúa, là muốn cưới cái nào hồ ly tinh? Ngươi nhanh lên thành thật khai báo. Màn đêm buông xuống, một đoàn người đến Lâm Châu cảnh nội trong một cái trấn nhỏ, tiểu trấn khách sạn đã sớm bị sớm bao xuống. Đuổi đến một ngày đường, đám người sớm đã mỏi mệt khổ cực. Nhất là Hứa Lam cùng Tiểu Lục, đôi này chủ tớ mệt quá sức, tùy tiện ăn chút gì nhét đầy cái bao tử, liền lên lầu rửa mặt đi nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, tiểu trấn cách Lâm Giang thành bất quá một ngày đường đi, bởi vậy coi như phồn hoa, cho dù đến ban đêm, cũng có thể gặp trong trấn nhỏ đèn đuốc rộn rộn rằng ràng, người đến người đi. Trong khách sạn bên ngoài đã sớm bị thế tử thân quân bao xuống, ngoài sáng chỗ tối đều có thị vệ thân ảnh. Đi ra ngoài bên ngoài, quan trọng nhất là an toàn. Lần này đi tới Sở Châu Khương gia, bên cạnh Lâm Giang Niên không có mang quá nhiều thị vệ, nhưng mang đến những thị vệ này người người cũng là võ công cực kỳ hùng hậu cao thủ. Tại khách sạn làm sơ nghỉ ngơi, dùng bữa đi qua, canh giờ cũng coi như sớm, gặp tiểu trấn náo nhiệt, Cẩm Tú liền muốn đi đến một chút náo nhiệt, hô hào Lâm Giang Niên cùng công chúa cùng đi trong trấn nhỏ dạo chơi. Lâm Giang Niên cùng công chúa cũng không quá cảm thấy hứng thú, không thể nào muốn ra ngoài. Thế là Cẩm Tú cũng chỉ có thể lôi kéo An Ninh ra ngoài. An Ninh thương thế chưa hoàn toàn khỏi hẳn, để phòng vạn nhất, Lâm Giang Niên vẫn là phái vài tên thị vệ cao thủ âm thầm theo dõi bảo hộ. Đợi cho Cẩm Tú cùng An Ninh rời đi khách sạn sau, Lâm Giang Niên tắm rửa thay quần áo, tẩy đi một thân cho bụi, đổi thân y phục thần thanh khí sảng, tiếp lấy đi tới Lý Mở Mịt cửa gian phòng. Gõ cửa một cái. Mở Mịt, ta có thể vào sao? Chương 616 hôn lại trưởng công chúa, chương 616 hôn lại trưởng công chúa khách sạn, trong gian phòng. Hoàng hôn ánh đèn hơi hơi chiếu sáng, một bộ áo trắng như tuyết Lý Phiêu Miểu ngồi xếp bằng tại phòng ngủ phía trước trên giường êm, đóng chặt hai con ngươi. Một đầu nhu thuận tóc xanh rủ xuống bên hông, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, tóc xanh phía dưới, một tấm tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt tinh xảo không rảnh, như xuất trần tựa tiên tử, tuyệt đại phong hoa. Trong không khí, một cỗ vô hình hàn ý quanh quẩn ở quanh thân nàng, chậm rãi di chuyển không ngừng động. Theo cỗ hàn ý này tràn ngập quanh quẩn, bên trong căn phòng nhiệt độ giống như giảm xuống không thiếu. Rõ ràng đã là mùa hè nóng được hàng ngày, nhưng trong gian phòng lại cho người ta một loại cuối thu sắp bắt đầu mùa đông rẻ chạp u. Thang đến, ngoài cửa đột nhiên vang lên Lâm Giang Niên âm thanh. Ngồi xếp bằng tại trên giường em Lý Phiếu Miểu từ từ mở mắt, một vòng tình quang sáng ngời chợt lóe lên, lập tức bình tĩnh lại. Vào đi. Cửa gian phòng bị đẩy ra, Lâm Giang Niên đi vào gian phòng. Vừa bước vào gian phòng, quen thuộc hàn ý đập vào mặt. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía trong gian phòng, gặp đang ngồi ở trên giường em Lý Phiếu Miểu mở mắt ra, đang mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Là loại kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm xúc ánh mắt, rất khó hình dung, chợt nhìn, lạnh thậm chí khiến lòng người có chút run rẩy. Trước mắt vị này trưởng công chúa khí chất quá lạnh, khí chàng cũng quá mạnh. Cho dù chỉ là ánh mắt, cũng đã đầy đủ khiến lòng người kiêng kỵ. Huống chi còn là như thế tử vong ngưng thị. Dù là biết rõ vị này trưởng công chúa tính cách trời sinh như thế, đây cũng không phải là nàng bản ý, nhưng mỗi lần nhìn thấy trương này lạnh xinh đẹp, nhưng lại đồng thời lạnh kinh tâm động phách tuyệt mỹ khuôn mặt lúc, Lâm Giang Niên vẫn sẽ nhịn không được đùi ngùi mãi thôi. Trên đời này, làm sao lại thật có dạng này kỳ nữ? Lâm Giang Niên đi đến trước gót chân nàng, nói khẽ, "Quấy rầy đến ngươi." Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, khẽ gật đầu một cái. "Không có." "Vậy là tốt rồi." Lâm Giang Niên yên lòng, cười nói, nếu là quấy rầy đến ngươi mà nói, vậy ta đi về trước. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ lặng lặng nhìn hắn, mở miệng nói, có việc. Cũng không có gì chuyện đuổi đến một ngày đường, Lâm Giang Niên không thể nào mỏi mệt, không cùng Cẩm Tú cùng An Ninh đi trong trấn nhỏ đi loanh quanh, trở về phòng tắm rửa thay quần áo sau, gặp canh giờ còn sớm, liền muốn đến tìm công chúa nói chuyện tâm tình. Chính sự không có, Lâm Giang Niên ngược lại là nghĩ thừa cơ hội này, cùng trước mắt vị này trưởng công chúa thật tốt, nói chuyện cảm tình. Lần này một đường bắc thượng, là hai người còn có thể ở chung một chỗ một đoạn đường cuối cùng. Đợi đến lần này phân biệt, lần sau nghĩ gặp lại đã không biết sẽ là lúc nào. Hồi kinh sau đó Lý Phiếu Miểu, không có gì bất ngờ xảy ra đã rất không có khả năng lại đến Lâm Châu Lâm Vương phủ. Nàng thân là Vương triều trưởng công chúa, như hôm nay tử bệnh tình nguy kịch, mặc kệ nàng có muốn hay không, Vương triều nguy cơ cùng nhiệm vụ quan trọng sớm muộn sẽ đặt ở trên người nàng. Đợi đến khi đó, tự nhiên không có khả năng giống như bây giờ dễ dàng như vậy. Mà hai người muốn gặp lại, có lẽ đã xa xa khó đợi. Cho nên, đây đại khái là hai người thân phận hôm nay một lần cuối cùng ở chung. Lần sau cho dù gặp lại, có lẽ thân phận cũng hoàn toàn bất đồng rồi. Thời gian còn sớm, thuận đường ghé thăm ngươi một chút, Lâm Giang Niên mở miệng, ánh mắt rơi vào trương này cho dù là nhìn rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ mỗi lần đều sẽ bị kinh diễm đến tuyệt mỹ khuôn mặt. Thanh lãnh, sạch sẽ, thuần khiết, có loại nói không già cao lanh muốn, phối hợp nàng cái kia bẩm sinh tuyệt hơi lạnh chất, để cho Lâm Giang Niên mỗi lần nhìn thấy nàng gương mặt này lúc, cũng nhịn không được rung động. Mà trước mắt vị này trưởng công chúa tựa hồ cũng không có ý thức được điểm ấy, yên tĩnh cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt, trương này đẹp kinh diễm gương mặt bên trên vẫn không có cô gái tầm thường nên có nửa phần ngượng ngùng. Sạch sẽ, thấu triệt, nhưng càng là như thế, lại càng có loại sức hấp dẫn trí mạng hấp dẫn lấy Lâm Giang Niên. Mỗi lần đến lúc này, trong lòng Lâm Giang Niên tổng hội dâng lên mấy phần tội ác ý niệm. Người đang suy nghĩ gì? Trong đầu cái kia ý niệm tà ác vừa mới hiện lên, trước mắt Lý Phiếu Miểu giống như nhạy cảm phát giác cái gì, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp theo dõi hắn, đột nhiên mở miệng. Nếu là ngày trước, nghe nói như thế Lâm Giang Niên hoặc giả sát thực sẽ trột dạ mấy phần. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, dù là bị nhìn xuyên tâm tư, nhưng Lâm Giang Niên cũng không có quá nhiều bị đâm thủng ý niệm tà ác xấu hổ cảm xúc, ngược lại mười phần thản nhiên. Đang nhớ ngươi. Giọng nói vô cùng vì thẳng thắn, thậm chí còn mang theo như vậy một chút xíu lẽ thẳng khí hùng. Mà nghe được cái này, choáng nha Lý Phiếu Miểu ngược lại trầm mặc, dường như là có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Thế nhưng song rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt đôi mắt đẹp nhưng như cũng không có rời, bình tĩnh như trước, không có ngượng ngùng, không có mất tự nhiên, chỉ là yên tĩnh theo dõi hắn, phản phất như là đang suy tư hắn lời này thật giả. Thấy thế, Lâm Giang Niên đến gần nàng bên cạnh, tiếp cận, có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Phiếu Miểu trên thân tràn ngập cái kia cố hàn ý chạm đến cố hàn khí kia trong mắt. Trong cơ thể của Lâm Giang Niên huyền dương tâm pháp phản phất nhận lấy cái gì kích động, có chút không bị khống chế một dạng nhẹ nhàng vận chuyển lại. Ngay sau đó, Lý Phiếu Miểu trên người cố hàn khí kia hình như có phương hướng cảm giác, liên tục không ngừng chiều lấy cơ thể của Lâm Giang Niên mà đến, dần dần bị thân thể của hắn thôn phệ hấp thu. Đây hết thảy cũng là hoàn toàn vô ý thức hành vi. Lâm Giang Niên không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng ở tới gần Lý Phiếu Miểu lúc, cơ thể liền không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, tự động tới gần, bản năng tham lam hấp thụ lấy trên người nàng cái kia liên tục không ngừng hiện lên hàn khí. Giờ khắc này Lâm Giang Niên không hiểu có loại cảm giác cái gì. Hắn này có được coi là trở thành Lý Phiếu Miểu theo một ý nghĩa nào đó đỉnh lô. Dù sao, mỗi lần hắn đều trở về bị Lý Phiếu Miểu hút sạch sẽ. Mỗi lần đến cuối cùng sắc mặt đều tái nhợt, hai chân như nhũn ra, điển hình bị nghiền ép đỉnh lô thảm trạng. Nhưng nghĩ lại, hắn điều này cũng không có thể xem như thuần túy đỉnh lô. Dù sao, mỗi khi Lý Phiếu Miểu tại ép khô hắn cũng đồng dạng hấp thu Lý Phiếu Miểu trên người hàn khí tiêu hóa cho mình sử dụng, hóa thành tu vi nội lực tăng lên thực lực. Cho nên nói đúng ra, hai người bọn họ loại hành vi này nên tính là gọi song tu. Suy nghĩ lung tung lúc, tí ti thanh lương xúc cảm tràn vào trong thân thể, Lâm Giang Niên trong lòng hiện lên một cô nói không ra nhẹ nhõm thoải mái cảm giác. Hắn vô ý thức cúi đầu, vừa vặn lại cùng Lý Phiếu Miểu đối mặt bên trên. Nàng bình tĩnh như trước nhìn qua hắn, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Giang Niên từ nàng trương này gương mặt tuyệt mỹ nhìn lên đến một chút xíu hưng luận. Nguyên bản thanh lãnh vô song trưởng công chúa, thần sắc nhiều một tia nói không ra. Cảm xúc phản ứng. Giờ khắc này, hai người đều từ đối phương ánh mắt bên trong đọc hiểu một ít hàm nghĩa. Đã không cần giao lưu, hết thảy đều thuận lý thành chương đứng lên. Lâm Giang Niên duỗi ra một cái tay, sau đó liền có một cái trắng thuần mềm nhắn, ngón tay ung tùm thon dài tay ngọc khoác lên trên trong lòng bàn tay hắn. Rất nhuần nhuyễn, giống như là đã sớm trải qua rất nhiều lần, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. Lâm Giang Niên trong lòng bàn tay nắm chặt cái này chỉ trắng nõn mềm nhắn nhủi bàn tay. Mười ngón cắn chặt, quen thuộc băng lãnh xúc cảm, vẫn như cũ tinh tế tỉ mỉ, ngón tay bóng ánh trong suốt, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lâm Giang Niên cúi đầu liếc mắt nhìn, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Lý Phiếu Miểu, nàng vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hắn, không có rời qua ánh mắt. Trương này tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ, gần trong gang tấc, xinh đẹp, động lòng người. Bây giờ, trong căn phòng an tĩnh liền hô hấp của hai người đều có thể nghe rõ ràng. Cái kia hơi ấm áp hô hấp xen lẫn một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, tràn ngập tại giữa hai người. Bên trong căn phòng nhiệt độ dần dần ấm lên. Thiếu nữ áo trắng như tuyết, như thanh lãnh tựa tiên tử khí chất, tuyệt mỹ hoàn mỹ ngũ quan, tựa như tinh thần con ngươi trong suốt, tiểu xảo trong suốt mũi ngọc tinh xảo, cùng với cái kia trương tiên diễm môi mỏng đang hơi hơi nhấp nhẹ. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên có thể rõ ràng cảm thấy, bên trong thân thể mình nội lực đang liên tục không ngừng trôi qua. Lòng bàn tay nắm chắc cái kia thanh lãnh tay nhỏ, phảng phất có được cực mạnh hấp lực, đang tham lam hấp thu bên trong thân thể hắn nội lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình nội lực không ngừng bị đối phương hấp thu thôn phệ. Nhưng cùng lúc đó, cổ hàn khí kia cũng không ngừng tiến vào cơ thể của Lâm Giang Niên, một cỗ quen thuộc vui sướng cảm giác lan tràn toàn thân, để cho hắn một cái giật mình. Rất khó hình dung thứ khoái cảm này. Nếu như nhất định phải cụ thể hình dung một cái kia đại khái chính là một đêm 7 lần. Hai người cũng xếp hàng ngồi ở trên nguyên tháp, tiến tĩnh đối mặt, trong gian phòng yên tĩnh. Lâm Giang Niên nhìn lên trước mắt Lý Phiếu Miểu gương mặt tuyệt mỹ, vừa cảm thụ thân thể nội lực liên tục không ngừng vận chuyển trôi qua. Đồng thời, hắn chiều lấy trước mắt nàng đến gần một chút, đầu xích lại gần, đem nàng thấy rất rõ ràng. Hô hấp ở giữa, Lâm Giang Niên ngửi thấy đến từ Lý Phiếu Miểu trên người cái kia cô quen thuộc mùi thơm ngát, rất dễ chịu. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập, quanh quẩn tại trong hơi thở của hắn rất gần. Cỗ này nhàn nhạt mùi thơm ngát kích thích Lâm Giang Niên ngũ quan, bây giờ hắn toàn thân tê dại giống như một cỗ dục vọng mãnh liệt xúc động nhiệt lên. Hắn hô hấp hơi gấp rút, nhìn chằm chằm trước mắt trưởng công chúa. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ không nhúc nhích, nàng cũng không tránh né, cặp kia thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hắn, nàng dường như ý thức được cái gì, nhưng như cũ không có phản ứng, giống như là ngầm đồng ý lấy cái gì. Tiếp đó, Lâm Giang Niên liền hôn lên, gọn gàng mà linh hoạt, xe nhẹ đường quen, bờ môi đụng vào lúc, cái kia cố mát mẹ quen thuộc xúc cảm đánh tới, xông thẳng não hải, trong nháy mắt chiếm cứ Lâm Giang Niên tất cả lý trí. Thiếu nữ môi mỏng như cánh ve, tiểu nộn mọng nước, giống như đậu hũ non co giãn 10 phần, mọng nước và như nước mật đảo giống như, tuyệt không thể tả. Giờ khắc này Lâm Giang Niên nghiễm nhiên hơi không khống chế được, mà tại hai người bờ môi kề nhau thời điểm, Lâm Giang Niên đột nhiên cảm nhận được trước mắt Lý Phiếu Miểu thân thể mềm mại không dễ dàng phát giác cứng ngắc lại chút, rất nhỏ bé động tác, nhưng Lâm Giang Niên lại ý thức được rõ ràng, nàng khẩn trương. Quả nhiên, nàng cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là có lẽ nàng ngưỡng so cô gái tầm thường cao hơn. Nhớ tới nơi này, Lâm Giang Niên liền không còn lo lắng. Thiếu nữ môi như mặt nước mềm mại, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, cùng với cái kia một chút xíu thanh lương, lệnh Lâm Giang Niên trầm mê. Lý Phiếu Miểu không có phản ứng. Khi Lâm Giang Niên đích thân lên lúc đến, nàng không có tránh né, nhưng cũng không có đáp lại. Có lẽ là không biết nên đáp lại ra sao. Nàng liền như vậy sững sờ lấy, mặc cho Lâm Giang Niên không ngừng làm loạn. Nguyên bản khí tức trong trẻo lạnh lùng Lý Phiếu Miểu, hô hấp dần dần gấp rút. Tuyệt mỹ gò má trắng non cũng dần dần nổi lên một vòng hồng nhuận. Cặp kia nguyên bản thanh lãnh con ngươi sáng ngời, chẳng biết lúc nào chậm rãi đóng lại. Bên trong căn phòng nhiệt độ không khí cũng theo trong cơ thể của Lâm Giang Niên huyền dương tâm pháp vận chuyển, dần dần càng tới càng cao. Thật lâu, hai người rời môi. Lý Phiếu Miểu thon dài lông mi run nhẹ nhẹ, một lát sau Phương Tài chậm rãi mở to mắt. Bây giờ, nàng gò má trắng non bên trên nổi lên một vòng đỏ nhạt, trong trắng lộ hồng. Có lẽ là thể nội hàn khí lấy được áp chế, hay là còn có khác nguyên nhân, khi trước thanh lãnh cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng trở nên mọng nước nhẹ nhàng, trong mắt có sương mù, nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt giống như hiện ra mấy phần mê ly. Thời khắc này Lý Phiếu Miểu, thậm chí so vừa rồi cái kia thanh lãnh bộ dáng còn có sức hấp dẫn chí mạng. Ngày xưa thanh lãnh tuyệt trần lãnh diễm nữ tử, bây giờ giống như động tình một dạng bộ dáng, thật sâu kích thích Lâm Giang Niên toàn thân trên dưới tất cả khí quan. Nguyên bản bị rút sạch nội lực sắc mặt tái nhợt Lâm Giang Niên hô hấp càng gấp rút, liền thở ra nóng bỏng khí tức, đều mơ hồ mang theo vài phần xúc động dục vọng. Người giống như phát giác Lâm Giang Niên xúc động mất khống chế, Lý Phiếu Miểu đang muốn mở miệng, Lâm Giang Niên lại độ xuống tới, ngăn chặn miệng của nàng. Để cho nàng muốn nói ra miệng mà nói, lại toàn bộ bị chặn lại trở về. Nguyên bản đôi mắt vừa mới khôi phục một chút thanh minh Lý Phiếu Miểu, rất nhanh lại dần dần bị cái kia hiện lên tình dục khí tức bao phủ. Nàng vẫn như cũ không nhúc nhích, mặc cho cái kia khí tức nóng bỏng đem nàng bao khỏa. So với vừa rồi cái kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng hôn. Một lần này hôn kịch liệt hơn, càng thêm lâu dài. Mà nguyên bản lúc trước hoàn toàn không có phản ứng Lý Phiếu Miểu, tại Lâm Giang Niên dẫn đạo phía dưới, bất chi bất giác dần dần có chút phản ứng. Mặc dù nhỏ bé, động tác cũng cực kỳ xa lạ, nhưng cũng dần dần chậm rãi đáp lại, phối hợp với Lý Phiếu Miểu nguyên bản hơi cứng ngắc thân thể mềm mại dần dần mềm nhũn ra, cặp kia lúc trước luống cuống không biết nên phóng nơi nào bàn tay trắng nõn, chẳng biết lúc nào dựng rơi vào Lâm Giang Niên bên hông, ngón tay nhẹ nhàng lôi xiêm y của hắn, cái cằm hơi hơi bung lên, từ từ nhắm hai mắt con mắt, vô ý thức phối hợp đáp lại. Mà Lý Phiếu Miểu cái này nhỏ xíu phối hợp, càng làm cho Lâm Giang Niên thời khắc này ý niệm đạt đến cực điểm. Hắn lại độ được một tức lại muốn tiến một thước, cặp kia đồng dạng nguyên bản không biết nên đặt ở nơi nào đại thủ, chậm rãi rơi vào cái kia bạch y váy trắng bao khỏa trên thân thể mềm mại. Tiếp đó, chiều lấy hắn nên đi chỗ chậm rãi truyền ra cách. Một giây sau, Lâm Giang Niên đột nhiên cảm thấy tay của mình đột nhiên bị nắm chặt, xúc cảm lạnh buốt. Rời môi, Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn lại, đã thấy cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng chẳng biết lúc nào đã mở ra, đang nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt mơ hồ còn có chưa hoàn toàn tản đi mấy phần mê ly. Nhưng ánh mắt lại dần dần trở nên thanh tịnh. Còn không được sao? Lâm Giang Niên nhìn qua nàng, hô hấp vẫn như cũ gấp rút, lửa nóng. Nhưng trước mắt Lý Phiếu Miểu ánh mắt đã tỉnh táo lại, trên mặt vẫn như cũ hiện ra hưng luận, hô hấp đồng dạng bất ổn. Lâm Giang Niên có thể cảm nhận được nàng thời khắc này cảm xúc bất an. Đây là Lâm Giang Niên lần thứ nhất từ vị này trưởng công chúa trên thân cảm nhận được tâm tình bất an. Đó là một loại rất khó hình dung cảm giác. Thời khắc này nàng, tại một đoạn thời khắc tựa hồ cũng không có cảm giác an toàn an ninh có chút tương tự. Lâm Giang Niên chấn động trong lòng. Nàng không nói gì, nhưng Lâm Giang Niên đã hiểu rồi cái gì. Là ta quá mạo phạm, quá nóng lòng. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí có chút áy náy. Hắn đích thật là có chút nóng nảy chút. Rõ ràng, trước mắt nàng còn không muốn. Dù sao Lâm Giang Niên từng đã đáp ứng, muốn để nàng thích lời hứa của hắn còn chưa hoàn toàn thực hiện. Vừa rồi hành vi, đích xác đã rất được tiến thêm thước mạo phạm. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên xin lỗi càng đậm. Hắn ngồi dậy, kéo ra cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa khoảng cách, hít sâu muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Nhưng vừa bị kích thích lên xúc động dục vọng, muốn tỉnh táo cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Giang Niên chỉ có thể nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp tính toán bình phục cảm xúc. Trong gian phòng an tĩnh lại. Một bên, Lý Phiếu Miểu trên mặt vẫn như cũ lưu lại mấy phần hồng nhuận, hoàn toàn mất hết ngày xưa thanh lãnh khí chất, cái kia trương cương bị hung hăng hôn qua môi mỏng càng là tiên diễm mọng nước, hơi hơi đóng mở. Giống như là từng chịu đựng tồi tàn giống như. Hình ảnh có vẻ hơi mập mờ mệt mỏi. Nàng gái kia dần dần trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Niên lúc, nhưng có chút ngơ ngẩn. Ánh mắt cụ xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, nàng rất nhẹ giọng nói một câu, "Lại cho ta một chút thời gian được không?" Chương 617 An Bình cũng là người của ngươi. Chương 617 An Bình cũng là người của ngươi. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Phiêu Miểu, đã thấy nàng chẳng biết lúc nào rời đi ánh mắt, đôi mắt cụ xuống, cả người trên thân bao phủ một loại không nói được khí chất. Thời khắc này Lâm Giang Niên lại nhất thời có chút hoảng hốt, thậm chí có khoảnh khắc như thế hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Hắn ngơ ngẩn nhìn xem trước mắt cái này tập kích tuyệt mỹ bạch y thân ảnh, bây giờ trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc tựa hồ biến thành người khác. Khí chất của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, khí chẳng cường đại như trước, tại cái này một bộ bạch y nổi bật vẫn như cũ tựa như tuyết liên giống như đẹp kinh diễm, làm cho người có loại không dám với cao tuyệt mỹ cảm giác. Nhưng nàng cái kia trương lúc trước từ đầu đến cuối trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt lại hình như có biến hóa. Cặp kia ngày xưa từ đầu đến cuối không có chút rung động nào con mắt thực chất nổi lên một chút cảm xúc, hình như có chút hoảng hốt, cũng có loại nói không ra tâm thần không linh. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem, nhất thời nỗi lòng ngàn vạn. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ bên miệng, cuối cùng, hắn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. "Hảo." Mà hình như có chút tâm thần không linh Lý Phiếu Miểu, khi nghe đến Lâm Giang Niên lời nói lúc, cả người khẽ buông lỏng trễ thở ra một hơi giống như. Nàng lại độ ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Lần này, cái kia tinh xảo trong con ngươi đen nhánh, nhiều thứ gì? Nói không ra. Nhưng thời khắc này nàng, trên thân đã không còn cái kia tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Có loại băng sơn hòa tan, sau cơn mưa trời lại sáng kinh diễm cảm giác. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn qua nàng, đột nhiên cười khẽ một tiếng, xem ra ta vẫn đối với ngươi đã có hiểu lầm. Lý Phiếu Miểu không có mở miệng, ánh mắt thoáng nghi ngờ. Ngoại giới đều một mực truyền ngôn, ngươi là không có bất kỳ cái gì tình cảm người. Bọn hắn nói Lao Thiên gia cho ngươi thế gian tôn quý nhất thân phận, lại cho ngươi tuyệt đỉnh thiên phú võ học, nhưng cũng đồng thời lấy đi ngươi một chút những vật khác. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, bọn hắn đều nói ngươi thiếu sót tình cảm, mặc dù có được tôn quý nhất thân phận cùng làm cho người hâm mộ ghen tị thiên phú võ học, nhưng lại cuối cùng không hoàn chỉnh, là cái hoàn toàn người lãnh huyết vô tình nói thật. Trước khi biết ngươi, ta kỳ thực cũng là phỏng đoán như vậy. Lý Phiếu Miểu ánh mắt tiến tĩnh nhìn qua hắn. Không tệ. Nàng lạnh giọng mở miệng, thừa nhận điểm ấy. Cho tới nay, tất cả mọi người đều là nói như vậy. Tất cả mọi người đều nói nàng thiếu khuyết nhân loại cơ bản tình cảm, là cái đều có tàn huyết, lãnh huyết vô tình người. Trên đời này những người kia đánh giá nàng lúc, mãi mãi cũng sẽ mang lên những thứ này từ. Dù là nàng thiên phú võ học đỉnh tiêm, nắm giữ cơ hồ đã gặp qua là không quên được, bất luận cái gì công phu võ học xem xét liền hiểu, hơn nữa có thể cấp tốc tinh thông thiên tài. Nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, nàng vẫn như cũ không phải là một cái hoàn chỉnh người bình thường. Một cái thiếu khuyết tình cảm người, như thế nào có thể sẽ bị xem như người bình thường? Vô luận là dân gian bách tính, triều đường thần tử, thậm chí là nàng phụ hoàng mẫu hậu vẫn luôn cho rằng như thế. Thậm chí, ngay cả chính nàng cũng không có phủ nhận qua. Sai. Nhưng, Lâm Giang Nghiên lại khẽ gật đầu một cái, những ý nghĩ này toàn bộ đều sai. Tại ta hiện tại xem ra, ngươi cũng không phải một cái không có bất luận cái gì tình cảm người. Tương phản, ngươi là một người bình thường. Ngươi cũng không phải không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ là đối với tình cảm cảm giác chậm chạp chút. Nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh, ngươi chính là cái không có tình cảm người máu lạnh. Lâm Giang Nghiên âm thanh rất nhẹ, cũng rất chắc chắn. Cho tới bây giờ, hắn mới có thể thật sự xác định, trước mắt vị này trưởng công chúa tuyệt đối cũng không phải gì đó trời sinh người máu lạnh. Hắn rất chắc chắn. Lý Phiếu Miểu giống như run lên, thời khắc này nàng có loại nói không ra bừng tỉnh thất thần, nàng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên. Giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không nói gì. Một cái chân chính lãnh huyết vô tình người, cũng sẽ không giống ngươi dạng này. Lâm Giang Nghiên thở dài, cho tới nay, ngươi cũng đối chính ngươi có sự hiểu lầm, nếu như ngươi chân chính lãnh huyết vô tình, trước kia như thế nào lại thu Lưu Cẩm Tú sao Ninh các nàng? Sẽ đáp ứng thế nào ngươi phụ hoàng đến Lâm Vương phủ đâu? Thậm chí, bây giờ càng là vì Đại Ninh Vương triều Giang Sơn, mà ủy khuất chính mình đi làm chuyện không muốn làm. Lâm Giang Nghiên đột nhiên phát hiện, có lẽ tạo thành tất cả mọi người đối với vị này trưởng công chúa lớn nhất hiểu lầm, có thể là trên người nàng cái kia bẩm sinh thể chất đặc thù tán phát hàn khí, chấn nhiếp rồi người khác. Lại thêm nàng thân phận chói mắt cùng với một thân làm cho người xa không thể chạm và kiêng kỵ võ công tuyệt thế chỗ điệt ra ở chung với nhau hiệu quả. Đương nhiên, chỉ sợ cũng không thể thiếu nàng trầm mặc ít nói, bất thiện ngôn ngữ tính cách. Rất nhiều nhân tố điệt ra cùng một chỗ, phương tài có nàng bây giờ danh tiếng. Kỳ thực cũng rất bình thường, thân là hoàng thất công chúa, tình cảnh của nàng nguyên bản không giống như bình thường nhà nữ tử. Mặc dù có thể cầm ý ngọc thực, nhưng thân là công chúa nàng đồng dạng cũng là cô tịch. Lại thêm từ nhỏ bị mang đến kiếm đạo, ở bên kia lớn lên trưởng công chúa, bên cạnh chỉ có Cẩm Tú cùng Sao Ninh làm bạn, cái này khiến nguyên bản có lẽ liền tính tình lạnh tanh nàng, dần dần biến thành bây giờ cô lạnh vô tình tính cách. Nhưng trên thực tế, đây đều là mặt ngoài giả tượng. Một cái chân chính hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm người, trước kia như thế nào lại thu Lưu Cẩm Tú cùng Sao Ninh? Như thế nào lại vì một cái chính mình cũng không để ý Vương triều Giang Sơn, mà ủy khuất chính mình đi làm cũng không nguyện ý việc làm? Cái này cùng tính cách của nàng cũng không phù hợp. Như vậy, đáp án liền vô cùng sống động. Nếu như nàng coi là thật thờ ơ, như thế nào lại xa xôi ngàn dặm chạy đến Lâm Vương phủ? Mà tại vị kia thiên tử bệnh nặng thời điểm, lại nóng lòng trở về kinh thành ổn định thế cục. Nàng mặc dù chưa bao giờ ở trên mặt biểu hiện ra ngoài qua, nhưng nàng làm hết thảy, lại đã sớm đem tâm tư của nàng bại lộ. Mà càng quan trọng chính là, một cái chân chính không có bất kỳ cái gì tình cảm người, như thế nào lại tại vừa rồi Lâm Giang Niên hôn nàng thời điểm, sinh ra cái kia không nên có phản ứng. Tất cả những điều này, cũng nói rõ một việc. Trước mắt Lý Phiếu Miểu, cũng không phải là không có tình cảm người. Lý Phiếu Miểu ánh mắt càng thêm thất thần. Trong thoáng chốc, nàng giống như sinh ra mấy phần dao động, trong lòng có cái gì cho tới nay nhận thức đồ vật, đang tại dần dần dao động đánh sợ. Nàng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, trong đôi tròng mắt kia hình như có rất nhiều cảm xúc. Ngươi nàng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, cảm thấy ta rất bình thường. Trong cái này âm thanh trong trẻo lạnh lùng này, Lâm Giang Niên nghe được vẻ thấp hỏng. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn về phía nàng, rất chân thành mở miệng, ngươi vốn chính là một cái người bình thường, nhiều lắm thì đối với tình cảm giác chậm chạp chút, cũng không quen biểu đạt. Cái này rất bình thường, Sao Ninh cũng là như thế. Nàng không nói gì, đôi mắt cúi xuống, không nói một lời. Lâm Giang Niên thì tiếp tục khẽ cười nói, nếu như ngươi thật là một cái không có bất kỳ cái gì tình cảm người, ta vừa mới thân ngươi thời điểm, ngươi ý nghĩ đầu tiên hẳn là giết ta, nhưng ngươi sẽ muốn giết ta sao? Lý Phiếu Miểu ngước mắt nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu, gật đầu nói, trước đó nghĩ. Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt lúc này ngưng kết, phía sau lưng đột nhiên mát lạnh, trước đó, là cái nào trước đó? Không phải, ngươi thật đúng là muốn giết ta. Hắn cứ như vậy thuận miệng nói, thật đúng là thăm dò ra đồ vật tới. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn xem hắn, nói, ngươi đến kinh thành đêm hôm đó. Đến kinh thành đêm đó. Lâm Giang Niên rất nhanh nhớ tới, trước đây hắn vừa tới kinh thành bên ngoài đêm đó, gặp được nhiều mặt thế lực ám sát. Kém một chút, hắn liền chết ở Thẩm Linh Quân vị sư bá kia trên tay. Cuối cùng, là Lý Phiếu Miểu cứu hắn. Lâm Giang Niên vốn là còn rất cảm kích, kết quả bây giờ đột nhiên biết được. Không phải, nàng cũng nghĩ giết chính mình. Ngươi, vì cái gì muốn giết ta? Lâm Giang Niên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, muốn giết một người, yêu cầu lý do. Không cần sao. Lý Phiếu Miểu thấp con mắt suy tư một chút, mở miệng nói, đại khái là, ta không hy vọng ngươi còn sống à. Lâm Giang Niên, vậy ngươi vì cái gì cuối cùng không có giết ta? Lâm Giang Niên lại hỏi. Ta thiếu Vương gia một cái nhân tình, đáp ứng hắn cứu ngươi một mạng. Hóa ra đến cuối cùng, cứu được hắn vẫn là Vương gia dự kiến trước. Trong lòng Lâm Giang Niên cảm khái, nhưng lại rất nhanh ý thức được cái gì. Cái kia, ngươi bây giờ đâu? Lâm Giang Niên cùng nàng đối mặt bên trên, nhìn lên trước mắt này đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng, ho nhẹ một tiếng, bây giờ còn muốn giết sao? Lý Phiếu Miểu cũng không trả lời vấn đề này. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng là không tỉnh táo. Không phải, ngươi nói chuyện a? Ngươi cái này không nói lời nào, quái để cho người ta run rẩy. Đối mặt Lâm Giang Niên tiếp tục truy vấn, Lý Phiếu Miểu chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nói nhảm nhiều quá. Nhưng một câu như vậy, lại để cho trong lòng Lâm Giang Niên đại định. Lý Phiếu Miểu đôi mắt cúi xuống, giống như suy nghĩ lấy cái gì. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú thưởng thức trước mắt trương này tuyệt mỹ bên mặt, lại đến gần chút, nắm chặt tay của nàng. Lý Phiếu Miểu ngước mắt nhìn hắn, không có dây rủa. Lâm Giang Niên nắm cái kia chân nhắn tay ngọc, cảm thụ được da thịt non mềm xúc cảm, lại khẽ cười nói, Cẩm Tú đề cập với ta lên qua, nàng nói tại trong mắt của nàng, ngươi là trên đời này tốt nhất công chúa sao? Ninh tính tình cùng ngươi rất giống, nàng mặc dù không có chính miệng nói qua, nhưng nàng vẫn đối với ngươi rất ỷ lại, ngươi đối với các nàng mà nói, là dưới gầm trời này người trọng yếu nhất. Nếu như không phải ngươi đối với các nàng thật tâm thật ý hảo, như thế nào lại để các nàng hai người đối với ngươi khăng khăng một mực như thế? Lý Phiếu Miểu trầm mặc, giống như nhớ tới thứ gì, ánh mắt nhu hòa chút. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, nếu như ngươi không phải là một cái người bình thường mà nói, ta như thế nào lại thích ngươi? Lâm Giang Nhiên nhìn lên trước mắt trương này tuyệt mỹ đến làm cho người hít thở không thông thanh lãnh khuôn mặt, nắm chặt nàng tay ngọc, khẽ cười nói, cho nên ta sẽ cố gắng lên, cố gắng nhường ngươi có chịu một ngày có thể chân chính thích ta. Yên tĩnh. Trong gian phòng cực kỳ yên tĩnh. Lâm Giang Nhiên đối với chính mình phát huy rất hài lòng, thổ bị lời tâm tình mặc dù quê mùa một chút, nhưng ở niên đại này cũng đã có thể xem là ngay thẳng và nhiệt tình. Bầu không khí tô đậm đến một bước này, có mấy lời tự nhiên là nên thoát ra. Đương nhiên, cũng đã có thể xem là theo một ý nghĩa nào đó chân tình thực cảm giác biểu lộ. Nếu như nói ngay từ đầu, Lâm Giang Nhiên là vừa ý vị này trưởng công chúa dung mạo, đánh đem nàng lấy về nhà làm bình hoa cũng tốt tâm tư. Nhưng bây giờ khi theo lấy hai người đã trải qua nhiều như vậy, theo hắn đối với vị này trưởng công chúa thâm nhập hiểu rõ sau, Lâm Giang Nhiên cũng dần dần thích cái này bề ngoài nhìn như cao lãnh bất cận nhân tình, nhưng kỳ thực cảm xúc biểu đạt cực kỳ ngay thẳng thậm chí còn có chút ngây thơ khả ái trưởng công chúa. Dáng dấp dễ nhìn, bề ngoài nhìn như lãnh diễm tiên tử, nhưng kỳ thực tâm tư đơn thuần cực kỳ tương phản trưởng công chúa, sao có thể không khiến người ta ưa thích đâu? Mà Lý Phiếu Miểu rõ ràng giật mình, có chút sửng sốt, bình tĩnh con mắt nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên thật lâu. Gần trong gang tấc đen như mực tinh xảo con mắt, liền như vậy nhìn chăm chú lên hắn. Một lúc lâu sau, nàng nhẹ gật gật đầu. Thấy thế, trong lòng Lâm Giang Niên đột nhiên hiện lên một cỗ nói không ra cảm xúc. Nhìn lên trước mắt công chúa trắng non gương mặt tuyệt mỹ, nhất là nàng lúc này còn có chút ngây người hoảng hốt bộ dáng, không khỏi có chút khả ái, để cho người ta không nhịn được nghĩ khi dễ. Quả thật cùng Sao Ninh có như vậy mấy phần rất giống. Tiểu cô nương kia ngày bình thường quả thật không ít học Lý Phiếu Miểu. Đang lúc trong lòng Lâm Giang Niên ý nghĩ này vừa hiện lên, lại đột nhiên nghe được Lý Phiếu Miểu mở miệng hỏi lên, "Ngươi đối với Sao Ninh cũng là như thế sao?" Lâm Giang Niên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, gặp Lý Phiếu Miểu ánh mắt bình tĩnh như trước, dường như lơ đãng hỏi. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng trong nháy mắt có loại tóc gáy dựng lên, phía sau lưng lạnh cả người rẹ chà bu. "Ngươi chỉ là phương diện kia." Trong lòng Lâm Giang Niên còi báo động vang lớn, công chúa tại sao đột nhiên không hiểu thấu hỏi Sao Ninh? Lý Phiếu Miểu giống như cũng không phát giác được Lâm Giang Niên thần sắc biến hóa, bình tĩnh hỏi, "Nàng cũng là người của ngươi." Khúc Lý Phiếu Miểu mà nói, để cho Lâm Giang Niên có chút không có căng lại, lúc này phủ nhận, tuyệt không chuyện này. Bát tự còn không có cái kia cong lên đâu, trưởng công chúa như thế nào vô căn cứ vu oan người. Nghe được câu trả lời này, Lý Phiếu Miểu giống như không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng lại kinh lại có chút ngoài ý muốn, "Ngươi, tại sao đột nhiên hỏi cái này?" Tùy tiện hỏi một chút. Lý Phiếu Miểu âm thanh không lạnh không nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. "Thật, chỉ là tùy tiện hỏi một chút." Lâm Giang Niên thần sắc kinh nghi bất định, hắn rất hoài nghi. Trưởng công chúa làm sao lại vô duyên vô cớ hỏi những thứ này? Có vấn đề? Chẳng lẽ là? Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới Sao Ninh thụ thương đêm đó, hắn lôi kéo Sao Ninh trở lại Lâm Vương phủ lúc, giống như vừa lúc bị Lý Phiếu Miểu đục vào. Sẽ không phải là lúc kia hiểu lầm đi? Lâm Giang Niên đang còn nghĩ nói gì đó lúc, liền nghe được Lý Phiếu Miểu lạnh nhạt ngữ khí vang lên, "Không còn sớm sủa, ngươi trở về nghỉ ngơi a." "Lâm Giang Niên, phải, hạ lệnh chủ khách." Ngữ khí nghe rất bình thường, nhưng Lâm Giang Niên không thể không hoài nghi. Trước mắt vị này trưởng công chúa có phải là ghen hay không? Bằng không thì, như thế nào tự dưng hỏi Sao Ninh chuyện? Nhưng nghĩ lại, Lâm Giang Niên rất nhanh cũng hiểu. Cũng đúng, trưởng công chúa bên cạnh liền hai người thị nữ, đây nếu là hai người thị nữ đều bị hắn câu lấy mang đi mất, cái này đổi ai cũng biết có ý kiến. Mấu chốt hơn là, câu đáp thị nữ, còn cùng chủ tử do dự, đây không phải là nghĩ đến cái chủ tớ. Cái kia, đổi ai không tức giận. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên cũng không lại kích động nàng. "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, đứng dậy rời đi gian phòng. Còn lại Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ ngồi ở trên giường êm, nhìn qua cửa ra vào phương hướng, thần sắc ngơ ngẩn thật lâu, lâm vào trầm mặc thật lâu suy nghĩ. Lâm Giang Niên chân trước vừa rời đi Lý Phiếu Miểu gian phòng, trong khách sạn, đi trong trấn nhỏ đi dạo một vòng, Cẩm Tú cùng Sao Ninh vừa vặn trở về. Điện hạ, Cẩm Tú có vẻ hơi thần thái sáng láng, nụ cười ngọt ngào, khí chất trang nhã. Một bên ôm kiếm thiếu nữ nhưng là khi nhìn đến Lâm Giang Niên lúc, cấp tốc rời ánh mắt đi, lập tức không nói một lời, trực tiếp lên lầu rời đi. Cô nương này, Lâm Giang Niên ánh mắt một mực theo Sao Ninh rời đi, thẳng đến bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm sâu kín, "Đẹp không?" Lâm Giang Niên quay đầu, gặp Cẩm Tú chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, ánh mắt u hoán, mặt mũi tràn đầy tức giận. "Ngươi đi theo ta một chuyến, ta có lời nói cho ngươi." Không đợi Cẩm Tú phản ứng lại, Lâm Giang Niên liền lôi kéo nàng lên lầu. Phản phất ý thức được cái gì, Cẩm Tú sắc mặt lúc này một chút đỏ lên, vội vàng dùng sức dãy rủa, "Không, không được, ta không cần điện hạ ngươi dừng tay." Chương 618 bị đuổi giết, chương 618 bị đuổi giết, chương trực mục trưởng sau, Cẩm Tú sắc mặt đỏ bừng không thôi, dãy rủa muốn ngăn cản điện hạ lôi kéo nàng lên lầu. Giữa đêm này, điện hạ đột nhiên không nói hai lời lôi kéo nàng lên lầu, đây là muốn làm cái gì? Cái này còn có thể làm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt, có thể làm chính là đứng đắn gì chuyện sao? Rõ ràng không có khả năng. Cẩm Tú vừa thẹn lại giận, đây vẫn là tại khách sạn đại sảnh, trước mặt mọi người. Tuy nói khách sạn đã bị bao xuống, không có người ngoài, nhưng cũng vẫn là có những người khác thị vệ hạ nhân cái gì, vạn nhất bị nhìn thấy đâu. Điện hạ gấp gáp như thế lôi kéo nàng lên lầu, rõ ràng chính là đánh cái gì chủ ý xấu. Cẩm Tú sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng cho rằng điện hạ là muốn kéo nàng đi gian phòng khi dễ nàng. Không được, ta không cần. Điện hạ ngươi mau buông ta ra, sẽ bị người nhìn thấy. Cẩm Tú hạ giọng, đỏ mặt ngựa khí mang theo vài phần rung động ý, không ngừng giãy giụa, nàng lúc này mới vừa trở về, còn chưa có đi gặp công chúa, vạn nhất chờ sau đó bị công chúa phát hiện làm sao bây giờ? Khách sạn thì lớn như vậy, bất luận cái gì âm thanh chắc chắn đều biết gây nên công chúa và Sao Ninh chú ý. Điện hạ không cần mặt mũi, nàng thế nhưng là cần thể diện. Bất quá, ngay tại nàng mắc cỡ đỏ mặt suy nghĩ lung tung lúc, Cẩm Tú lại rất nhanh phát hiện. Điện hạ giống như không có mang nàng đi gian phòng. Điện hạ lôi kéo nàng tiếp tục lên lầu, trực tiếp đi khách sạn tầng cao nhất lầu cắt trên sân thượng. Cẩm Tú đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi mở to hai mắt. Sân thượng, điện hạ sẽ không phải là nghĩ tại cái này. Cẩm Tú còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, Lâm Giang Niên đã lôi kéo nàng đi tới khách sạn lầu cắt trên sân thượng. Từ lầu các sân thượng nhìn ra phía ngoài, có thể cơ hồ đem toàn bộ trấn nhỏ cảnh sát thu hết vào mắt. Liếc mắt nhìn qua, trong tiểu trấn phía đông khu dân cư đen kịt một màu, trấn trên dân chúng sớm đã chìm vào giấc ngủ. Mà tại phía tây bên kia mấy cái trên đường phố phồn hoa, nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng, cảnh tượng như vậy, phân biệt rõ ràng. Lầu các trên sân thượng, ban đêm gió mát thổi tan mấy phần khô nóng chi khí, làm người tâm thần thanh thản. Lâm Giang Niên quay người nhìn về phía bên cạnh Cẩm Tú, đã thấy Cẩm Tú lúc này đang cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, hai tay giao nhau, có chút khẩn trương. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên lúc này mới phát hiện Cẩm Tú thần sắc không đúng, xích lại gần nhìn kỹ, rất nhanh ý thức được một chút cái gì, vô ý thức nhìn xung quanh, thần tình trên mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Ngươi sẽ không phải là cho là ta muốn ở chỗ này không cho nói, Cẩm Tú sắc mặt lúc này đỏ bừng, thẹn quá thành giận ngăn cản Lâm Giang Niên nói tiếp. Trong lòng vừa thẹn vừa vội, rất muốn tìm cái lỗ chui vào. Nàng vừa mới đích xác chính là như vậy phỏng đoán. Sách, không nhìn ra a. Nhìn Cẩm Tú thẹn quá thành giận bộ dáng, Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt càng lớn, Cẩm Tú cô nương ngươi cái này, chơi rất hoa đó à? Cẩm Tú thân thể mềm mại run lên, loại kia xấu hổ cảm giác càng mãnh liệt, nàng thở hổn hển nào về phía Lâm Giang Niên, mở ra răng ngà hung hăng tại hắn trên đầu vai cắn một cái. Ngậm miệng, không cho nói. Hoàn, còn không phải đều tại ngươi. Lâm Giang Niên vuốt vuốt cái kia bị cắn qua đầu vai, này sao còn vái bên trên ta tới? Còn không phải ngươi bình thường lúc nào cũng khi dễ ta? Cẩm Tú tức giận nhìn hắn chằm chằm, đem tất cả hoa toàn bộ đều vung ra trên người hắn, đều là ngươi vấn đề. Ngươi đây sẽ phải giảng đạo lý. Lâm Giang Niên nhíu mày, đây chính là chính ngươi hiểu sai. Nói đến đây, Lâm Giang Niên đột nhiên dừng lại, lại nhìn một chút bốn phía. Hắc, ngươi khoan hãy nói, bị Cẩm Tú một nhắc nhở như vậy, Lâm Giang Niên phát hiện nơi này đích xác là cái địa phương tốt. Khách sạn đã bị hắn bao xuống, không có ngoại nhân xuất hiện, khách sạn bốn phía bên ngoài càng là có thị vệ âm thầm bảo hộ. Nơi đây lại là khách sạn sân thượng tầng cao nhất, ánh mắt rộng lớn, phong cảnh vị trí rất tốt, thật đúng là một cái phong thủy bảo địa. Giá hát phong cao, hoa tiền mười hạ. Vẫn là Cẩm Tú cô nương sẽ chọn à, đây đúng là chỗ tốt. Nói đến đây, Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra mấy phần cười xấu xa, tiến đến Cẩm Tú bên cạnh, thấp giọng mở miệng, ngược lại tới đều tới rồi, ngươi nhìn nếu không thì điện hạ, ngươi ngậm miệng. Cẩm Tú sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy nóng bỏng đốt lợi hại. Nàng cũng không mặt mũi thấy người, quay người liền nghĩ chạy trốn. Mới vừa xoay người, lại bị Lâm Giang Niên một cái kéo vào trong ngực. "Tốt, đùa với ngươi." Lâm Giang Niên đem nàng ôm tiến trong ngực, nhẹ giọng cười nói. Cẩm Tú xấu hổ và phần, đưa tay dùng sức hung hăng nện cho hắn hai cái, điện hạ chỉ biết khi dễ ta, xấu lắm nàng đương nhiên biết điện hạ là đang mở trò đùa, nhưng điện hạ hết lần này tới lần khác chính là như vậy cố ý khi dễ nàng. Đơn giản xấu lắm. Lâm Giang Niên thuận thế nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, thấp con mắt nhìn qua trong ngực thiếu nữ thoang thoảng thân thể mềm mại, này làm sao có thể gọi khi dễ? Cái này gọi là cùng Cẩm Tú cô nương bồi dưỡng cảm tình. Ai muốn cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình? Cẩm Tú ánh mắt u hoán, tức giận mở miệng. Đang muốn nói nữa thứ gì lúc, Cẩm Tú đột nhiên giống như là ngửi được cái gì, trên mặt xấu hổ thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Ngay sau đó, xích lại gần Lâm Giang Niên trên quần áo nhẹ nhàng ngửi, tiếp đó giống như là ý thức được cái gì giống như, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, hầu nghi nói, điện hạ, trên người ngươi tại sao có thể có công chúa giận hơi thở hương vị? Cái mũi linh như vậy. Lâm Giang Niên buồn bực, chính hắn đều không ngửi được, Cẩm Tú là thế nào đoán được? Điện hạ ngươi vừa mới đi tìm công chúa, Cẩm Tú giống như đoán được cái gì, đôi mắt hơi hơi sáng lên, điện hạ ngươi vừa rồi cũng đi khi dễ công chúa. Lời gì? Lâm Giang Niên bất đắc dĩ nói, ta làm sao lại khi dễ nhà ngươi công chúa? Ừ, cũng không hẳn, điện hạ cũng chỉ biết khi dễ nô tỳ, chuyên môn khi dễ nhỏ yếu. Sách, ngươi giọng điệu này, đừng giả bộ đáng thương. Nhân gia vốn là đáng thương, Cẩm Tú thần sắc yếu ớt, nhưng rất nhanh lại bị điện hạ đi tìm chuyện của công chúa hấp dẫn. Điện hạ ngươi vừa rồi đối với công chúa làm cái gì? Cái gì cũng không làm. Gắt ngươi, không có làm điện hạ ngươi trên thân làm sao lại nhiễm phải công chúa khí tức trên thân? Khí tức rất nặng. Ngươi chắc chắn đối với công chúa làm cái gì? Mùi chó đúng không? Cái này đều có thể ngửi ra. Lâm Giang Niên kinh ngạc không thôi. Như thế nào cảm giác nữ hải tử tại chóc gian phương diện này có bẩm sinh thiên phú? Điện hạ ngươi vì cái gì không nói lời nào? Có phải hay không chấp nhận? Điện hạ ngươi vừa rồi không muốn theo ta ra ngoài đi dạo, có phải là cố ý hay không nghĩ đẩy ra ta cùng Sao Ninh, hảo đối với công chúa hạ thủ? Lâm Giang Niên thở dài, trong lòng của ngươi, ta là có lòng như vậy tính toán người. Điện hạ vốn là có tâm kế, vốn cũng không phải là người tốt lành gì, Cẩm Tú cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Điện hạ trong đầu có thể ẩn nấp một bụng ý nghĩ xấu. Ý thức được điện hạ vừa rồi đi tìm công chúa, Cẩm Tú đôi mắt hơi hơi sáng tỏ, có chút không kịp chờ đợi truy vấn, điện hạ cùng công chúa tiến triển đến mức nào rồi? Công chúa có hay không cự tuyệt? Các ngươi có phải hay không nói xong? Cẩm Tú ánh mắt liền không nhịn được bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Nghiên, tính toán muốn từ trên người hắn tìm ra manh mối cùng dấu vết để lại tới. Nhưng rất nhanh, Cẩm Tú thất vọng. Điện hạ trên quần áo đích xác có công chúa nhà mình khí tức, nhưng trừ cái đó ra cũng không có lưu phía dưới cái gì khác vết tích, cái này đủ để chứng minh điện hạ cùng công chúa nhà mình cũng không có xâm nhập trao đổi qua. Điện hạ thật là không cần ao ý thức được cái này, Cẩm Tú lại nhịn không được khẽ thở dài, hơi xúc động, cũng có chút thất vọng. Đều như vậy, vẫn không có thể cầm xuống nhà nàng công chúa. Nhưng lời này Lâm Giang Niên nghe làm sao lại như vậy là lạ. Ngươi còn chất vấn lên nhà ngươi điện hạ năng lực. Lâm Giang Niên híp mắt. Cẩm Tú tự nhiên ý thức được điện hạ có ý riêng, sắc mặt đỏ lên, hừ nhẹ nói, điện hạ cũng liền chỉ có thể khi dễ một chút nô tỳ, như thế nào không thấy ngươi đi khi dễ công chúa. Nô tỳ đã sớm nói, điện hạ ngươi nếu là có thể nắm công chúa bản sự, nô tỳ liền theo ngươi khi dễ. Nhưng tiếc là a, điện hạ chính là không được ga. Cẩm Tú ngự khí tràn đầy mấy phần vui sướng cười trên nỗi đau của người khác, đôi mắt đẹp càng là mang theo vài phần khiêu khích thú vị. Ngươi liền cứ việc dẫn lửa a. Lâm Giang Niên ngược lại cũng không buồn bực, méo méo nàng mịn màng khuôn mặt, cười lạnh, đến lúc đó hy vọng Cẩm Tú cô nương đừng hối hận, cũng đừng khóc ca. Ừ, điện hạ trước tiên làm được rồi nói sau. Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn bạch nhãn, không sợ chút nào. Ngược lại điện hạ bây giờ còn làm không được, nàng mới không sợ đâu. Chờ trở lại kinh thành sau đó, điện hạ coi như cùng công chúa trở thành, muốn giao huấn nàng cũng còn không biết phải chờ tới lúc nào. Lại nói, không chắc đến lúc đó điện hạ đều quên nữa nha. Trong lòng Cẩm Tú đánh tính toán, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đi, ta tìm ngươi có chính sự. Cùng Cẩm Tú đùa giỡn một phen sau, Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới chính sự. Sao Ninh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên cảm thấy có cần thiết đem chuyện này biết rõ ràng. Cô nương kia từ lần trước bị hắn lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài, khóc như mưa sau đó, trong khoảng thời gian này vẫn luôn có cái gì rất không đúng. Vốn cho là nàng chỉ là sinh một đoạn thời gian nói bước, qua chút thời gian liền tốt. Nhưng mà, nàng trạng thái như vậy kéo dài lâu hơn trong tưởng tượng nhiều. Cái này rất không thích hợp. Cô nương kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi công chúa đột nhiên không hiểu hỏi Lâm Giang Niên cùng Sao Ninh quan hệ trong đó. Cái này khiến Lâm Giang Niên ý thức được trong đó chỉ sợ có hiểu lầm gì đó. Bởi vậy, Lâm Giang Niên đem Cẩm Tú đi tìm tới, muốn hỏi hỏi tình huống. Hắn cũng tính toán định tìm cái thời gian, thật tốt cùng cô nương kia trò chuyện chút. Bất quá trước đó, hay là muốn trước hết nghĩ biện pháp hiểu rõ ràng nàng đến cùng là bởi vì nguyên nhân nào biến thành dạng này. Sao Ninh, Cẩm Tú nao nao, không nghĩ tới điện hạ lại đột nhiên nhấc lên Sao Ninh, ánh mắt hơi hơi trở nên có chút phức tạp. Điện hạ, hỏi cái này làm cái gì? Cô nương kia không phải trong khoảng thời gian này vẫn luôn không thích hợp sao? Lâm Giang Niên buồn bực nói, nàng mỗi lần nhìn thấy ta liền trốn. Đến cùng là thế nào? Còn tại sinh lần trước ta khí sao? Cẩm Tú ánh mắt sâu kín nhìn qua Lâm Giang Niên, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì, điện hạ chẳng lẽ không biết sao? Lâm Giang Niên sững sờ, biết cái gì? Không có gì, Cẩm Tú rời ánh mắt đi, nhìn về phía nơi khác, thần sắc vẫn như cũ yếu ớt, Sao Ninh không có giận ngươi? Không có sao? Lâm Giang Niên càng buồn bực hơn, vậy nàng như thế nào nhìn thấy ta liền chạy? Không để ý tới ta. Nàng đại khái là có ý nghĩ của mình á. Cẩm Tú ngựa khí có chút dầu dĩ, có loại nói không ra cảm giác. Đồng thời, cũng có chút không hiểu tính tình nhỏ. Hơi hơi tức giận. Điện hạ thật đúng là một tai họa a. Gieo họa nàng không nói, bây giờ còn gieo họa Sao Ninh. Mặc dù biết cái này không trách điện hạ, nhưng nghĩ tới đây, Cẩm Tú lại hơi có chút nhục trí. Sao Ninh thật không hổ là nàng sinh đôi tỷ muội a, liền ánh mắt nhìn nam nhân đều là giống nhau. Trong lòng Cẩm Tú rất giận, nhưng lại không biết hẳn là khí cái gì. Đối mặt lúc này điện hạ truy vấn, nàng tâm tình rất phức tạp, không biết nên như thế nào cùng điện hạ giải giải. Trực tiếp nói cho điện hạ, Sao Ninh là bởi vì ưa thích hắn mà không dám đối mặt với hắn, cho nên mới trốn tránh. Đây nhất định không được. Cái này nói không phải đem Sao Ninh hướng về điện hạ trên giường tiễn đưa sao? Lấy điện hạ đức hạnh, còn không đem Sao Ninh ăn tới xít sao? Chờ sau đó liền trực tiếp đem Sao Ninh lừa gạt giường đi. Nhưng nếu là không nói, Cẩm Tú lại nghĩ tới Sao Ninh khoảng thời gian này trạng thái, có cái gì rất không đúng. Nếu là loại trạng thái này tiếp tục kéo dài, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Cẩm Tú hiểu rất rõ Sao Ninh, nàng chính là một cái rất có thể nén tâm tư người. Nàng sẽ đem tất cả tâm tư đều giấu đi, yên lặng một người tiêu hóa. Nếu là lần này hồi kinh phía trước không thể cùng điện hạ nói rõ ràng, chờ trở lại kinh thành sau, dần dần những tâm tình này liền sẽ trở thành tâm kết của nàng. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú trong lòng càng khó chịu. Điện hạ muốn biết, tự mình đi hỏi nàng thôi. Trong lòng Cẩm Tú thầm thở dài. Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ, nhưng Sao Ninh một mực trốn tránh ta, ta tìm tưởng nhớ trước biết một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Giang Niên đang nói, đột nhiên phát hiện giống như là lạ ở chỗ nào. Phản phất ý thức được cái gì, hắn kinh ngạc nhìn về phía Cẩm Tú. Chờ đã, ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta đi tìm Sao Ninh? Không thích hợp à? Cẩm Tú phía trước cũng không phải một mực để phòng hắn cùng Sao Ninh có liên hệ lui tới sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên để cho hắn đi tìm Sao Ninh? Chơi hoa chiêu gì đâu? Giống như nhìn ra điện hạ kinh ngạc, Cẩm Tú ánh mắt rất là ưu hoán, trong giọng nói tràn đầy bị khuất, còn kèm theo mấy phần tức giận. Nếu điện hạ quyết tâm đối với Sao Ninh ý đồ bất chính, nô tỳ lại há có thể thật sự ngăn được? Còn không phải, chỉ có thể mặc cho điện hạ đi chật chật, đổi xáo lộ, lấy lui làm tiến. Giọng điệu này, vẻ mặt này, ai nghe xong không thể lòng sinh ấy nấy bất an. Ta cùng Sao Ninh trong sạch, có phải hay không trong sạch điện hạ trong lòng tin tưởng, không cần phải nói đi ra. Ta không nói làm sao ngươi biết? Điện hạ nói ta cũng không tin. Lâm Giang Niên, vậy ngươi đây là? Lâm Giang Niên kinh ngạc nhìn về phía Cẩm Tú, nàng lời này là có ý gì? Nói cũng không tin. Ý tứ này là nhận định hắn cùng Sao Ninh ở giữa có cái gì không đứng đắn quan hệ. Nhưng Cẩm Tú trước mắt phản ứng lại tựa hồ như cũng không có khi trước kháng cự. Chẳng lẽ nàng là cũng định tiếp nhận? Trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi, Lâm Giang Niên giật mình trong lòng, đang muốn tiếp tục mở miệng thăm dò một chút lúc, đột nhiên hắn phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm trong bóng tối. Thế nào? Cẩm Tú sững sờ, Lâm Giang Niên động tác để cho nàng trong lòng căng thẳng. Có người tới. Lâm Giang Niên trầm giọng nói. Cẩm Tú lập tức nhớ tới tại Lâm Giang Thành gặp tập kích đêm hôm đó, sắc mặt biến hóa, trong lòng một treo. Lại là thích khách? Không rõ ràng. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua hắc ám xa xa phương hướng. Tiểu trấn giữa bầu trời đêm đen kịt, xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này bao phủ trong bóng đêm, từ tiểu trấn dân cư trên mái hiên lướt qua, chiều lấy khách sạn phương hướng mà đến. Chớp mắt là tới. Liền tại đây đạo thân ảnh sắp đến khách sạn bên này phương hướng lúc, khách sạn bóng tối bốn phía chỗ, chợt có mấy đạo thị vệ thân ảnh đột nhiên bật lên, xuất hiện tại hắc ám giữa không trung. Trong chốc lát, hàn quang nổi lên một phía. Mấy đạo sáng loáng đao kiếm sát ý tràn ngập bao phủ trên khách sạn khoảng không, mấy đạo thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đem đạo này không rõ thân ảnh ngăn lại. Lâm Giang Niên đứng tại lầu các trên sân thượng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem bóng đen kia từ xa đến gần. Thân hình nhẹ nhàng, có thể nhìn ra nội lực đối phương hùng hậu, khinh công rất giỏi. Bất quá, khi bóng đen dần dần tiếp cận, Phương Tài phát hiện bóng đen này bước chân hơi có vẻ lảo đảo, giống như là bị thương, lại giống như hoảng hốt chạy bừa đảo vòng. Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác bóng đen này có chút quen thuộc. Thẳng đến, đen như mực trong bầu trời đêm, bóng đen này càng tới gần khách sạn, chậm rãi từ đêm tối hiện lộ thân hình, Lâm Giang Niên trong tầm mắt mơ hồ liếc thấy một vòng hồng. Đỏ tươi, đỏ tiên diễm, đỏ quen thuộc. Một sát na này ở giữa, Lâm Giang Niên phảng phất ý thức được cái gì, nguyên bản thâm thúy đôi mắt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc nghiêm trọng. Dừng tay. Khách sạn lầu các trên sân thượng, một tiếng nội lực hùng hậu, khí tức âm thanh nặng nề xuyên tấu yên tĩnh đêm tối. Một giây sau, Lâm Giang Niên thân ảnh từ khách sạn trên sân thượng tung người nhảy lên. Trong đêm tối, giống như một đạo như lưu tinh chợt vượt ra, chiều lấy phía trước đạo kia thân hình lao đi. Chương 619 hấp hối, chương 619 hấp hối, một tiếng quát trầm thấp xuyên tấu bầu trời đêm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Những cái kia nguyên bản từ khách sạn bốn phía âm thầm nhún người nhảy lên, xuất hiện tại bầu trời đêm nóc nhà trên mái hiên, rút đao trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đem tầm mắt bên trong phía trước đạo kia ép tới gần lạ Lâm thân ảnh ngăn lại thị vệ lúc này ngừng chân, đột nhiên dừng lại. Đây là điện hạ âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Thị vệ ánh mắt tề soát soát quay đầu, một giây sau, phía sau bọn họ khách sạn trên đài cao có đạo thân ảnh xuất hiện, từ phía sau bọn họ trên đỉnh đầu phi nhanh lướt qua, từ chừng mấy chục mét cao trên đài cao nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, trong bầu trời đêm giống như một đạo lưu tinh xẹt qua, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tê tại chỗ không thiếu thị vệ nhìn thấy một màn này, con người hơi co lại, khiếp sợ không thôi. Cái này là nhà bọn hắn điện hạ. Điện hạ khinh công võ công thực lực, không ngờ đạt đến loại tình trạng này. Một màn này, để cho không thiếu thị vệ ngây người kinh ngạc không thôi. Mặc dù không ít người đi theo điện hạ bên cạnh, tin tưởng điện hạ người có võ công, nhưng có rất ít người nhìn thấy qua điện hạ ra tay, cũng không người có thể dự kiến đến, điện hạ bây giờ võ công không ngờ bước vào thâm hậu như thế hàng ngũ bây giờ, cái này nửa đêm bên trong đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đợi đến kịp phản ứng lúc, bọn thị vệ mới ý thức tới cái gì. Điện hạ, là chiều lấy đạo kia lạ Lâm thân ảnh đi. Ý thức được điểm ấy, tại chỗ thị vệ nhao nhao lấy lại tinh thần, đội vàng đuổi theo. Điện hạ, khách sạn, trên đài cao, Cẩm Tú cũng là người. Nàng cũng còn không có ý thức được chuyện gì phát sinh, thì thấy điện hạ đột nhiên tung người từ trên đài cao nhảy xuống, cái này có thể kém chút không đem nàng dọa cho chết. Chỗ cao như vậy, điện hạ trực tiếp nhảy xuống đi. Kém chút không đem nàng trái tim dọa cho xảy ra vấn đề tới. Tiếp lấy, nàng thì thấy trong tầm mắt điện hạ chiều lấy cách đó không xa đạo kia dần dần ép tới gần thân ảnh tới gần. Nơi xa, mơ hồ có thể thấy được một vòng hồng. Áo đỏ như máu. Đó là một cái. Cô gái mặc áo đỏ. Cẩm Tú lại độ sửng sốt một chút thần, sau đó phảng phất nhớ tới cái gì, đôi mắt đẹp đột nhiên trở to. Trời tối người yên, màn đêm phía dưới, Liêu Tố đang chạy trốn. Nàng thân hình ẩn giấu ở trong bóng tối, tính toán thoát khỏi sau lưng truy sát. Nàng lúc này đã bị thương không nhẹ, càng tăng thêm thương thế để cho khí tức của nàng sớm đã lộn xộn, rõ ràng cảm nhận được nó hết đà dấu hiệu. Bởi vậy, nàng chỉ có thể hướng về tiểu trấn phương hướng một đường đào vòng, tính toán mượn nhờ tiểu trấn địa hình phức tạp cùng tiểu trấn cư dân ngăn cản truy binh sau lưng. Màn đêm phía dưới, một bộ áo đỏ Liêu Tố xuyên qua tại tiểu trấn mái hiên. Nàng đem nội lực cơ hồ thôi phát đến cực hạn, thân hình không ngừng tại trên nóc nhà lấp lóe lướt qua, tìm kiếm tránh né thoát thân chỗ. Nhưng nếu không thể vùng thoát khỏi sau lưng truy sát, hôm nay nơi đây chỉ sợ sẽ là nàng táng thân chỗ. Ý thức được điểm ấy, Liêu Tố cái kia thanh lanh trên mặt tái nhợt nổi lên một vòng quyết tuyệt. Nàng cho dù là chết, cũng quyết không thể rơi vào trên tay của bọn hắn. Nghĩ tới đây, nàng thôi động còn sót lại không nhiều nội lực, chiều lấy trong tiểu trấn trung ương lao đi. Nhẹ nhàng thân hình ở trong trời đêm chỉ còn sót lại tàn ảnh, nhanh như tên bắn mà vượt qua. Một giây sau, nàng đột nhiên cảm thấy mấy đạo mạnh mẽ khí tức từ trong trấn nhỏ ương hiện lên. Ngay sau đó, phía trước trong tầm mắt có mấy đạo bóng đen nhảy lên một cái, ngăn tại nàng phía trước. Nhìn thấy một màn này, Liêu Tố trong lòng đột nhiên trầm xuống. Người nào? Là truy binh sao? Thời khắc này Liêu Tố đã hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa, nàng ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, sắc ý trợn. Mặc kệ phía trước đối diện là ai, người nào cản trở ai chết. Liêu Mạn, Đang lúc Liêu Tố cắn răng lại định quyết tâm chuẩn bị cùng những người trước mắt này cá chết lưới rách lúc, một giây sau, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp lời ngăn cấm. Ngay sau đó, những cái kia nguyên bản người mang mạnh mẽ khí tức thân ảnh đột nhiên nhao nhao dừng bước lại. Cùng lúc đó, phía trước trên đài cao kia, một thân ảnh tung người nhảy xuống, chiều lấy nàng mà đến. Giờ khắc này, Liêu Tố thần sắc có chút hoảng hốt. Một tiếng kia gầm nhẹ, mơ hồ có chút quen hay. Mà phía trước trong tầm mắt, đạo kia chiều lấy nàng chạy nhanh đến thân hình tốc độ càng là cực nhanh, trong nháy mắt đến trước mắt. Liêu Tố hôn thân kéo căng, nội lực cơ hồ thôi phát tới cực điểm, cảnh giác đến cực điểm. Nhưng lại tại nàng ngước mắt nhìn về phía trước, khi nhìn rõ ràng phía trước đạo thân ảnh kia thân hình, cả người nàng giống như run rẩy kịch liệt phía dưới, đột nhiên ngơ ngẩn. Trong tầm mắt, đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng. Liêu Tố trong thoáng chốc nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, một tấm khuôn mặt quen thuộc, từ xa đến gần. Thẳng đến, đạo thân ảnh này nguyên bản mơ hồ bộ dáng vô cùng rõ ràng quen thuộc lúc, giờ khắc này, Liêu Tố thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trên mặt tái nhợt thần sắc cũng biến thành không thể tưởng tượng nổi, dừng, Lâm Giang Nhiên. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía trước đạo này thân ảnh quen thuộc chiều lấy nàng chạy nhanh đến, trong thoáng chốc không thể tin. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Sao, thế nào lại là hắn? Trong nháy mắt, vô số cảm xúc từ Liêu Tố trên mặt hiện lên. Nguyên bản thân thể mềm mại căng cứng, đã chuẩn bị cá chết lưới rách, đêm nay nằm tại chỗ này, nàng trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, đã mất đi tất cả khí lực giống như đột nhiên dừng lại. Liêu Tố. Trong bầu trời đêm, Lâm Giang Nhiên âm thanh lo lắng và kinh hỉ. Nhìn lên trước mắt đạo này xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh quen thuộc lúc, trong lòng của hắn những ngày này từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Từ kinh thành sau khi từ biệt, liền sẽ chưa từng nhìn thấy nàng. Mà mấy tháng này đến nay, càng là trực tiếp mất đi hành tung của nàng rơi xuống. Dưới mắt gặp lại Liêu Tố, trong lòng Lâm Giang Niên khỏi phải nói có nhiều kinh hỉ. Nhưng kinh hỉ cảm xúc mới vừa vặn hiện lên, vừa tới gần Liêu Tố lúc, Lâm Giang Niên lại đột nhiên phát giác không đúng. Mùi máu tươi nồng nặc truyền đến. Lâm Giang Niên sắc mặt đột nhiên thay đổi, người bị thương rồi. Lúc này hắn mới chợt phát hiện trước mắt Liêu Tố sắc mặt tái nhợt, không có một chút xíu huyết sắc, sợi tóc lộn xộn, thần sắc càng là cực kỳ chật vật. Trên người nàng vẫn là một bộ áo đỏ, chỉ là tập kích, áo đỏ lại có vẻ cực kỳ chật vật, trên thân còn dính nhiễm không ít vết máu. Áo đỏ ống tay áo phía dưới, cái kia trắng như tuyết bàn tay trắng non bên trên còn đang nhỏ xuống lấy vết máu rơi vào váy đỏ phía trên, càng lộ ra trước mắt một màn này nhìn thấy mà giật mình. Một màn này, để cho Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên cả kinh, phảng phất bị người hung hăng túm một chút trái tim, kinh hoàng và tâm tình sợ hãi trong nháy mắt hiện lên. Mà giờ khắc này hắn càng là có thể cảm nhận được trước mắt Liêu Tố thể bên trong khí tức hỗn loạn, cùng với cái kia lung lay sắp đổ, dường như tùy thời muốn ngã xuống. Ta thời khắc này Liêu Tố cũng đồng dạng ngoài ý muốn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà có thể tại trên cái trấn nhỏ này gặp gỡ Lâm Giang Niên. Đây là nàng hoàn toàn không lường được nghĩ tới sự tình. Hắn không phải còn tại Lâm Giang thành sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhưng thời khắc này Liêu Tố đã hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa những thứ này. Nàng rất mệt mỏi. Lúc làm nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện ở trước mắt, trừ bỏ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, còn lại chính là kinh hỉ. Có loại xa cách từ lâu gặp lại kinh hỉ. Cùng với một cố khó mà nói rõ cảm xúc xông lên đầu. Cố này cảm xúc cấp tốc đem nàng bao khỏa, lo lắng đề phòng mấy ngày, những ngày này vẫn luôn thần kinh căng thẳng nàng. Lúc nhìn thấy Lâm Giang Niên, cái kia sợi dây phảng phất cuối cùng kéo căng tới cực điểm, ầm ầm nước gãy. Cả người trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Khi khẩu khí này rỡ xuống thời điểm, một giây sau, một cố không có gì sánh kịp bối rối chợt xông lên đầu. Liêu Tố chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cước bộ lảo đảo, thân thể mềm mại chợt mềm nhũn. Nàng cũng lại không chịu được nổi, thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng bị mất, trong đầu một hồi đầu góc choáng váng, thân thể mềm mại chợt ngã xuống. Ngay tại nàng ngã xuống trong nháy mắt, trong đầu còn sống lưu lại ý thức, cảm giác chính mình ngã vào một cái ấm áp quen thuộc ôm ấp. Rất quen thuộc, thật ấm áp. Phản phất như là chờ mong đợi rất lâu, cái kia ấm áp mềm mại ôm ấp hoài bao đem nàng gắt gao bao khỏa, cũng làm cho trong óc nàng cuối cùng một tia ý thức tiêu tan. Giống như, nếu như chết ở trong ngực hắn, cũng coi như là. Nhắm mắt, đen như mực dưới bầu trời đêm. Liêu Tố, Liêu Tố. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trong ngực ngất đi Liêu Tố, sắc mặt đột biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, gặp lại Liêu Tố lúc, nàng lại thụ thương sẽ như thế nghiêm trọng. Nàng, những ngày này đến cùng đã trải qua cái gì? Tại sao lại đào vong? Vì cái gì lại sẽ xuất bây giờ chỗ này? Thời khắc này Lâm Giang Niên, căn bản là không còn kịp suy tư nữa những thứ này. Trong ngực Liêu Tố sắc mặt trắng bệch không có một chút xíu huyết sắc, thể nội lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, còn sót lại không nhiều khí tức sớm đã hỗn loạn không bị khống chế, đánh thẳng vào nàng ngũ tạng lục phủ. Xiêm y của nàng bên trên lây dính không ít vết máu, có người khác, cũng có chính nàng, mắt trần có thể thấy có không ít ngoại thương. Mà càng nghiêm trọng hơn, là trên người nàng nội thương. Thương rất nặng. Không chỉ có là thương cân độ cốt, càng là cơ hồ làm bị thương căn cơ. Nếu không phải là nàng nội lực hùng hậu, còn có lấy cực mạnh ý chí lực, chỉ sợ sớm đã. Thời khắc này Liêu Tố, cơ hồ có thể nói là thoi thoát. Nàng sống đến bây giờ, đã có thể được xem là kỳ tích. Nhìn qua bây giờ trước mắt trương này quen thuộc tuyệt mỹ lãnh diễm, nhưng lại trắng liếu làm cho đau lòng người gương mặt, Lâm Giang Niên chỉ cảm thấy trong lòng bị níu chặt càng chặt. Trước nay chưa có bối rối cảm giác từ trong lòng hiện lên. Lâm Giang Niên chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay bối rối qua, cho dù là trước đây nhiều lần gặp phải sinh tử tồn vong nguy hiểm trước mắt, hắn cũng chưa từng hốt hoảng như vậy qua. Nhưng giờ khắc này ở nhìn thấy Liêu Tố bộ dáng như thế lúc, Lâm Giang Niên nghiễm nhiên hoảng hồn. Hắn đang sợ, liền bàn tay cũng hơi run rẩy. Lâm Giang Niên từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một khỏa dược hoàn nhét vào Liêu Tố trong miệng. ngay sau đó cấp tốc nắm lên Liễu Tố tay, bắt đầu hướng về trong cơ thể nàng chuyển vận quá độ nội lực, trợ giúp nàng ổn định tâm mạch, lắng lại thể nội hỗn loạn khí tức. Điện hạ, cái này, đây là có chuyện gì? Nghe tới ngoài khách sạn động tĩnh lúc, Lâm Thanh Thanh trước tiên đi theo ra ngoài, đuổi kịp điện hạ bước chân. Khi nàng từng bước tới gần, đang nhìn gặp điện hạ trong ngực quen thuộc áo đỏ thân ảnh lúc, sắc mặt nàng cũng thay đổi, cái này, đây là có chuyện gì? Cái này một bộ áo đỏ, cái này, đây không phải. Lâm Thanh Thanh tự nhiên nhận ra điện hạ cô gái trong ngực, đây không phải lúc trước vị kia Liễu Thánh nữ sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Còn có nàng như thế nào thương thế sẽ như thế nghiêm trọng? Lâm Thanh Thanh một mắt nhìn ra Liễu Tố bản thân bị trọng thương, nguy cơ sớm tối. Lâm Thanh Thanh sắc mặt cũng thay đổi, nàng chính là muốn nói cái gì lúc, lại giống như phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đúng lúc này, cách đó không xa trong tầm mắt, mấy cái bóng đen xuất hiện ở trong chấn nhỏ. Những bóng đen này bao phủ trong bóng đêm, khí tức trầm ổn, đều là võ công hạng người không tầm thường. Bọn hắn xuất hiện tại tiểu trấn, trực tiếp chiều lấy Lâm Giang Niên khách sạn bên này phương hướng truy tung mà đến. Điện hạ, bọn hắn Lâm Thanh Thanh lúc này ý thức được cái gì, cái này một số người, chỉ sợ sẽ là truy sát người Liêu Thánh nữ. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn phía trước, trong bầu trời đêm, cái kia mấy đạo truy sát mà đến bóng đen tới gần, sát khí dặn dạo. Hắn thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi vào trong ngực sắc mặt trắng bệnh, ngất đi trên thân Liễu Tố, khom lưng cẩn thận từng ly từng tí đem nàng chặn ngang ôm lấy, quay người chiều lấy khách sạn đi đến. Chỉ để lại một tiếng băng lãnh, xen lẫn băng lãnh để nén sát ý, không mang theo mảy may tình cảm âm thanh. Đều giết rồi. Một giây sau, từ sau lưng Lâm Giang Niên, hơn 10 đạo hầu vệ nhất nhảy dựng lên, lướt qua đêm tối hướng về phía trước tới gần, trong chốc lát hàn quang ngang dọc, sát ý tràn ngập giữa thiên địa. Ngoài khách sạn, đèn đuốc sáng trưng. Lâm Giang Niên ôm Liễu Tố xuất hiện tại cửa khách sạn lúc, Cẩm Tú đã từ khách sạn sân thượng đi xuống, nàng bước nhanh đi ra khách sạn, chiều lấy Lâm Giang Niên đi tới. Khi đi đến Lâm Giang Niên trước mặt, nhìn thấy Lâm Giang Niên trong ngực sắc mặt trắng bệnh đầy người vết máu nữ từ lúc, sắc mặt hơi đổi một chút, điện hạ, nàng đây là đi chuẩn bị mấy bồn nước nóng, chuẩn bị một thân sạch sẽ quần áo. Lâm Giang Niên trầm giọng phân phó nói. Hảo, Cẩm Tú biết tình huống khẩn cấp, gì cũng không hỏi, quay người liền đi chuẩn bị. Lâm Giang Niên ôm Liễu Tố bước nhanh lên lầu, đi tới gian phòng của mình bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí đem Liễu Tố đặt ngang ở trên giường, tiếp tục hướng về trong cơ thể nàng chuyển vận quá độ nội lực. Thương thế của nàng quá nghiêm trọng. Kiểm tra phía dưới, Lâm Giang Niên hãi hùng kết vía. Hắn khó có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian này trên thân Liễu Tố đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại thương nghiêm trọng như vậy? Đến tột cùng là người nào đem nàng bị thương thành dạng này? Nhìn qua Liễu Tố trương này tái nhợt điềm đạm đáng yêu gương mặt, đây là Lâm Giang Niên dĩ vãng chưa bao giờ lường trước qua trạng diện, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Liễu Tố có chiều một ngày sẽ làm bị thương nghiêm trọng như vậy. Lúc trước mấy ngày này ý thức được không thích hợp bắt đầu, Lâm Giang Niên vẫn phái người âm thầm đang tìm nàng tung tích, chỉ là không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước. Chỉ là càng làm cho Lâm Giang Niên không nghĩ tới, đêm nay có thể ở đây gặp phải Liễu Tố, điều này nói rõ nàng những ngày này chỉ sợ cũng tại Lâm Giang thành phụ cận. Đã như vậy, nàng tại gặp gỡ nguy hiểm sau đó, nàng vì cái gì không đi Lâm Vương phủ tìm chính mình? Vì sao muốn tự mình đào vong? Lâm Giang Niên trong đầu suy nghĩ nghi hoặc ngàn vạn, nhưng dưới mắt căn bản không tỉnh táo được. Hắn chỉ có thể liên tục không ngừng tiếp tục hướng về Liễu Tố trong thân thể thâu phát nội lực, trợ giúp nàng ổn định thương thế, bảo trụ tính mạng của nàng. Một bên khác, Cẩm Tú rất nhanh bưng nước nóng xuất hiện tại cửa ra vào, khẽ gõ một cái môn, bưng nước nóng đẩy cửa đi vào. Điện hạ, nước nóng chuẩn bị tốt. Cẩm Tú bước nhẹ đến gần, đem nước nóng để ở một bên, nhìn về phía bên trong căn phòng điện hạ cùng với nằm trên giường vị kia thương thế tựa hồ rất nghiêm trọng nữ tử áo đỏ, trên mặt hiện lên lo nghĩ bộ dáng. Ngươi đi ra ngoài trước a. Lâm Giang Niên không quay đầu lại. Hảo, Cẩm Tú gật đầu, nô tỳ ngay tại ngoài cửa, điện hạ có cần lại gọi ta. Cẩm Tú chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, bước nhẹ lui ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng, đứng tại cửa gian phòng bên ngoài, Cẩm Tú sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, như có điều suy nghĩ. Đang lúc nàng suy nghĩ lúc, bên cạnh lặng yên không một tiếng động nhiều một thân ảnh. Cẩm Tú quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Sao Ninh chẳng biết lúc nào đứng tại khách sạn trên hành lang. Sao ngươi lại tới đây? Sao Ninh không nói chuyện, chỉ là nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, lại liếc nhìn khách sạn ngoài cửa sổ. Vừa mới bên ngoài khách sạn động tĩnh, đã dừng lại tiêu thất. Nàng mặt không biểu tình, nắm chặt kiếm trong tay, trên vỏ kiếm mơ hồ còn có một vòng chưa hoàn toàn tản đi kiếm khí. Chương 621 tên cũng không để lại, chương 621 tên cũng không để lại khách sạn, trong gian phòng. Khi Liễu Tố thể bên trong cái kia hỗn loạn khí tức dần dần trở nên bằng phẳng lúc, Lâm Giang Niên Phương tài tạm thời thở dài một hơi, chậm rãi thu công. Trong lòng khẩu khí này buông lòng xuống, chỉ cảm thấy hôn thân bùn rùn mỏi mệt. Vừa mới vì bảo vệ Liễu Tố tâm mạch, giúp nàng lắng lại thể nội khí tức kéo dài tính mạng tổn hao đại lượng nội lực. Cũng phải thua thiệt là Lâm Giang Niên nội lực hùng hậu, thêm nữa tại trưởng công chúa bên kia tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, bởi vậy xe nhẹ đường quen. Lâm Giang Niên nhìn về phía trên giường, Liễu Tố vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng cơ thể khí tức dần dần hướng tới nhẹ nhàng, hô hấp cũng coi như là dần dần khôi phục bình thường. Ít nhất dưới mắt cũng không nguy hiểm tính mạng. Một bộ áo đỏ váy dài Liễu Tố tĩnh nằm yên tĩnh tại trên giường, hai mắt nhắm chặt, bộ dáng điềm tĩnh và có loại nói không ra thẳng đẹp. Tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú bên trên không có nửa phần huyết sắc, tái nhợt mà tiểu thụy, chật vật mà làm cho đau lòng người không thôi. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng xích lại gần, động tác êm ái chậm rãi giải khai Liễu Tố quần áo trên người, dần dần lộ ra nữ tử da thịt tuyết trắng. Kèm theo giống như mỡ đông da thịt trắng đoán trần trụi trong không khí, cũng kèm theo vết máu cùng với mấy đạo vết thương đập vào tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên ánh mắt chợt âm trầm xuống. Liễu Tố không vẹn vẹn thụ nội thương nghiêm trọng, ngoại thương cũng đồng dạng không nhẹ. Dưới mắt có chút ngoại thương miệng thậm chí còn chưa kịp kết vảy, theo nàng đoạn đường này đảo vòng xé rách đến vết thương, đang hướng tràn ra ngoài lấy vết máu. Lâm Giang Niên giữ im lặng, dùng khăn mặt dính ướt nước ấm, bắt đầu lau sạch nhẹ nhẹ liêu tố vết máu trên người, động tác rất nhẹ. Nhưng kể cả như thế, khi khăn mặt lau chạm đến vết thương bên dưới, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đang hôn mê dưới trạng thái liêu tố, cái kia dễ nhìn cau mày, hình như có chút đau nhức. Lâm Giang Niên động tác càng chậm dần, càng chậm lại. Hắn thận trọng giúp Liêu Tố lau vết máu trên người, lại động tác êm ái giúp nàng đem vết thương chậm rãi băng bó, giúp nàng đổi một thân sạch sẽ quần áo. Đợi đến làm xong đây hết thảy sau, Lâm Giang Niên như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt lại rơi vào trên giường, Liêu Tố vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Đạo này ngày xưa tuyệt đại phong hoa bóng hình xinh đẹp, bây giờ yên tĩnh nằm ở trước mắt hắn. Thời khắc này Lâm Giang Niên có chút hoảng hốt, trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhớ tới một năm trước đêm đó trong miếu hoang, lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Tố chẳng cảnh. Nàng thân mang một bộ áo đỏ váy dài, chống đỡ một cái giấy đỏ dù, dạo bước chùa miếu dưới mái hiên, đẹp kinh diễm. Cũng nhớ tới lúc trước vừa tới Lâm Vương phủ lúc, mỗi đêm Liêu Tố sẽ xuất hiện trong phòng của hắn, nàng bày mưu nghĩ kế, phảng phất hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay tự tin bộ dáng. Hình ảnh lại nhất chuyển, Liêu Tố lại độ xuất hiện trước mắt. Nhưng nàng, một năm trước lúc Liêu Tố, vẫn là Lâm Giang Niên cần ngước nhìn, cẩn thận từng ly từng tí đối đãi tồn tại. Mà bây giờ đi qua hơn một năm, vật đổi sao rời. Từ Lâm Giang Thành đến kinh thành lại đến Lâm Giang Thành, hơn một năm nay thời gian bên trong xảy ra rất nhiều sự tình. Mà hắn cùng Liêu Tố ân oán giữa dây dưa, cũng vẫn luôn chém không đứt. Mặc dù nữ nhân này luôn luôn ưa thích mạnh miệng, chưa bao giờ chịu thừa nhận. Nhưng ở Lâm Giang Niên trong suy nghĩ, nàng sớm đã là chính mình nữ nhân. Bây giờ, nàng bị thương thành dạng này. Trong lòng Lâm Giang Niên, đè nén một cố khó mà phát tiết mà ra lửa giận. Hắn ngồi ở giường bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Nhìn qua trên giường trương này tái nhợt gương mặt tuyệt mỹ, Lâm Giang Niên thần sắc bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Người tốt nhất nghỉ ngơi đi, tiếp xuống đều giao cho ta là được, ta sẽ giúp ngươi, đem bọn hắn đều giết chết. Một tên cũng không để lại. Khách sạn ngoài cửa trên hành lang, yên tĩnh im lặng. Cẩm Tú đứng tại ngoài hành lang, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía đóng chặt khách sạn cửa phòng, mơ hồ thoáng qua mấy phần lo nghĩ. Điện hạ cũng tại trong phòng chờ đợi rất lâu, bên trong hiện tại rốt cuộc là gì tình huống? Vị kia hồng y cô nương, tình huống thế nào? Cẩm Tú cực kỳ lo lắng, nhưng cũng không thể lên tiến đến gõ cửa, chỉ sợ quấy rầy đến điện hạ. Nàng bên cạnh cách đó không xa, Sao Ninh đứng tại hành lang cửa sổ vị trí, đưa lưng về phía hành lang, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ban đêm gió lạnh lạnh tràn vào hành lang, nhẹ nhàng thổi động sợi tóc của nàng, lộ ra một tấm tinh xảo trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt. Nàng yên tĩnh đứng ở đằng kia, giống như một tòa pho tượng, không nhúc nhích. Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Thậm chí liền khách sạn bên ngoài, sớm đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phảng phất trước đây không lâu phát sinh tất cả động tĩnh cũng không còn tồn tại. Thẳng đến, sau nửa đêm thời gian, khách sạn cửa phòng cuối cùng bị chậm rãi đẩy ra, Lâm Giang Niên từ trong phòng đi ra. Điện hạ, Cẩm Tú bước nhanh tiến ra đón. Vừa đi ra cửa phòng Lâm Giang Niên, nhìn thấy cửa gian phòng đứng đôi tỷ muội này. Cẩm Tú bước chân nhẹ nhàng đến gần, ánh mắt theo sau lưng Lâm Giang Niên rơi vào trong phòng, giống như phát giác được cái gì, âm thanh thả nhẹ rất nhiều, có chút lo lắng nói, vị cô nương này nàng. Thế nào? Tạm thời không có gì đáng ngại. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Trước mắt Liêu Tố đã tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nàng vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, lúc nào có thể tỉnh lại, Lâm Giang Niên cũng không dám cam đoan. Cẩm Tú nghe được cái này, trong lòng hơi hơi treo lên tâm cũng coi như là buông xuống. Mặc dù chính nàng cũng không biết vì cái gì, sẽ không hiểu thấu có chút bận tâm. Đã không còn sớm, các ngươi đều đi về trước nghỉ sớm một chút ta. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn Cẩm Tú, lại liếc mắt nhìn hành lang cửa sổ vị trí Sao Ninh. Dưới mắt đã là sau nửa đêm, có thể nhìn đến Cẩm Tú bối rối xông lên đầu, bất quá nàng gắng gượng. Điện hạ không cần nô thì sao? Cẩm Tú nhẹ giọng lo nghĩ hỏi. Nàng nếu là trở về, điện hạ bên cạnh bạn nhất không có người hỗ trợ làm sao bây giờ? Tạm thời không cần, các ngươi đi trước sớm đi nghỉ ngơi a. Lâm Giang Niên mở miệng nói. Cái kia, tốt ta. Thấy thế Cẩm Tú cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, khẽ gật đầu một cái, đánh nhẹ cánh áp. Nàng đích xác đã rất buồn ngủ, bất quá một mực gắng gượng. Dưới mắt nghe được hồng y nữ tử kia không có lo lắng tính mạng sau, chung quy là yên lòng. Sao Ninh, chúng ta trở về đi thôi. Cẩm Tú quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Sao Ninh. Cửa sổ bên cạnh Sao Ninh thần sắc thanh lãnh, nghe được Cẩm Tú lời nói sau nhẹ gật gật đầu, quay người chiều lấy gian phòng phương hướng đi đến. Nàng không cùng Lâm Giang Niên nói chuyện, cũng không có nhìn hắn. Bất quá, tại trải qua Lâm Giang Niên bên cạnh lúc, Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, đột nhiên nhẹ nói một câu, lúc trước khổ cực ngươi. Sao Ninh thân thể mềm mại giống như dừng một chút, nguyên bản căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ mất tự nhiên. Nàng giống như giả vờ không nghe thấy, tiếp tục cất bước rời đi. Bóng lưng thanh lanh và lộ ra của tường. Lâm Giang Niên cũng không có nói thêm cái gì, yên tĩnh nhìn xem đôi này song bảo thái tỷ muội ly khai về phòng. Đợi đến các nàng hai người vừa rời đi không bao lâu, Hứa Lam cùng Tiểu Lục thân ảnh không biết từ nơi nào xuất hiện. Sao, chuyện gì xảy ra nha? Hứa Lam đi tới Lâm Giang Niên bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía sau hắn ra phòng, mặt lộ vẻ lo lắng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hứa Lam cùng Tiểu Lục trên mặt đều tràn đầy vẻ lo lắng. Hôm nay ba ngày đuổi đến một ngày đường, chủ tớ hai người tinh bị lỡ tẫn, trở về khách sạn sau đó rửa mặt dùng bữa sau không bao lâu liền trở về phòng ngủ rồi. Thẳng đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên bị ngoài khách sạn động tĩnh đánh thức. Đứng dậy sau đó, mới nghe nói trong khách sạn xảy ra đại sự. Toàn bộ khách sạn giới nghiêm, Vương phủ thị vệ đem toàn bộ khách sạn vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ thị vệ trong miệng, tựa như là nghe nói điện hạ cứu một nữ tử. Cái này khiến Hứa Lam mười phần ngoài ý muốn, vốn định tới hỏi một chút Lâm Giang Niên, lại tại bên ngoài gian phòng nhìn thấy Cẩm Tú cùng Sao Ninh canh giữ ở chỗ đó. Bầu không khí rất nghiêm trọng, không thích hợp. Hứa Lam cùng Cẩm Tú có ân oán, tự nhiên không muốn đi hỏi nàng. Đợi đến Cẩm Tú cùng Sao Ninh sau khi rời đi, Hứa Lam mới rốt cục tới hỏi thăm tình huống. Ánh mắt nàng rơi vào Lâm Giang Niên sau lưng trong phòng, nàng là ai vậy? Bây giờ thế nào? Thương thế rất nghiêm trọng sao? Hứa Lam âm thanh hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút lo nghĩ. Nàng nghe nói Lâm Giang Niên cứu nữ tử kia bị trọng thương, bây giờ sống chết không rõ, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Tạm thời không có gì đáng ngại. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu. Hứa Lam còn muốn hỏi thứ gì, nhưng thấy Lâm Giang Niên thần sắc không đúng lắm, cũng chỉ nhịn. Nàng mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng dù sao thân là Hứa gia đại tiểu thư, nặng nhẹ vẫn là cầm được nổi. Cần giúp một tay không? Hứa Lam lo nghĩ mở miệng. Tạm thời không dùng được, các ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi a. Lâm Giang Niên mở miệng. A thấy thế, Hứa Lam nhu thuận nghe lời gật gật đầu. Vậy ta về phòng trước, nếu là có cái gì phải giúp một tay, ngươi nhớ kỹ gọi ta. Hứa Lam vốn là còn nghĩ đem Tiểu Lục lưu lại, nhưng Tiểu Lục cô nương kia cũng là ngủ đến một nửa tỉnh lại, bối rối tỉnh táo. Lâm Giang Niên để cho đôi này chủ tớ cùng nhau trở về phòng. Đợi đến chủ tớ hai người rời đi về sau, Lâm Thanh Thanh thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên hành lang. Điện hạ. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, như thế nào? Đều giết rồi. Lâm Thanh Thanh lạnh giọng mở miệng, một cái không có lưu. Lâm Giang Niên hờ hững gật đầu, tra ra bọn hắn là lai lịch gì sao? Điện hạ, từ những người này chiêu số võ công đến xem, giống như là thiên thần giáo người. Lâm Thanh Thanh liếc điện hạ một cái, nghi ngờ nói, những người này võ công cũng không tính cao, hẳn chính là thiên thần giáo tầng dưới chót giáo đồ. Nhưng rất kỳ quái, trong khoảng thời gian này vương phủ một mực tại thanh trừ những thiên thần này dạy dương nghiệt, những thứ này bởi vì sao sẽ tránh thoát vương phủ nhãn tuyến, lại tại sao lại truy sát Liễu cô nương? Lâm Thanh Thanh nghi hoặc không thôi. Đêm nay truy sát Liễu cô nương những người này thật có chút kỳ quái, cái này một số người võ công cũng không cao, dưới tình huống bình thường bọn hắn căn bản không có khả năng đối với Liễu cô nương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Thanh Thanh đi theo điện hạ bên cạnh lâu như vậy, tự nhiên gặp rồi điện hạ trong gian phòng vị kia Liễu cô nương chân thực thực lực. Thiên thần giáo thánh nữ, võ công thâm bất khả trắc. Làm sao có thể liền chỉ là mấy cái tầng dưới chốt giáo đồ đều thu thập không được? Giải thích duy nhất là, trừ bỏ bên ngoài những tầng dưới chốt giáo đồ này, chỉ sợ còn có cao thủ lợi hại hơn đang đuổi giết nàng. Càng quan trọng chính là, thiên thần giáo giáo đồ làm sao lại đuổi giết bọn hắn thánh nữ? Ở trong đó xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Thanh không biết được, nhưng Lâm Giang Niên ánh mắt càng thanh lãnh, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán cơ hồ giống nhau như lúc. Truy sát Liêu Tố người, vô cùng có khả năng chính là vị kia thiên thần giáo giáo chủ. Lấy Liêu Tố vô công thực lực, dưới gầm trời này có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp cũng không có nhiều người. Mà vị giáo chủ kia chính là một trong số đó. Giờ khắc này, phản phất có cái gì linh quang từ Lâm Giang Niên trong đầu chợt lóe lên. Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới, vì cái gì mấy ngày trước đây còn tại Lâm Giang Thành lúc, hắn phái người đi thăm dò vị giáo chủ kia rơi xuống lúc lại không thu hoạch được gì. Vị giáo chủ kia tới Giang Thành chân chính mục đích, chỉ sợ không phải hướng về phía hắn tới. Điều này cũng làm cho có thể giải thích, vì cái gì Trần Hoành Sinh tính toán muốn mượn vị giáo chủ kia chi thủ ám sát Lâm Giang Niên, nhưng vị này giáo chủ cũng không có như thế toại nguyện đi ám sát Lâm Giang Niên. Nếu như nói vị giáo chủ kia ngay từ đầu mục đích cũng không phải là Lâm Giang Niên, vậy thì hết thảy đều nói xuôi được. Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên lại đột nhiên nhớ tới tại Lâm Giang Thành gặp tập kích đêm đó, Sao Ninh vừa vặn gặp được vị giáo chủ kia. Nhưng tại bước ngoặt nguy hiểm, vị giáo chủ kia nhưng lại đột nhiên buông tha Sao Ninh rời đi. Nguyên bản đây hết thảy rất không thể tưởng tượng, Lâm Giang Niên vẫn muốn không rõ nguyên nhân, vị giáo chủ kia tại sao lại đột nhiên buông tha Sao Ninh. Trừ phi là, hắn đụng phải so bắt được Sao Ninh tới uy hiếp Lâm Giang Niên càng quan trọng hơn người và sự việc. Chẳng lẽ, trong nháy mắt, có cái gì ý niệm từ Lâm Giang Niên trong đầu chợt lóe lên, hết thảy bí ẩn dần dần trở nên rõ ràng. Nghĩ rõ ràng hiểu rồi đây hết thảy, Lâm Giang Niên âm thanh dần dần lạnh lùng, phái người đi thăm dò. Vị giáo chủ kia nhất định liền tại phụ cận. Liêu Tố có thể bị một đường truy sát đến nước này, sau lưng nhất định có vị giáo chủ kia thân ảnh. Bằng không, không có người có thể đưa nàng bị thương thành như thế. Có thể để cho Liêu Tố trọng thương thành dạng này, chỉ có thể là vị giáo chủ kia làm. Hắn từ Lâm Giang Thành tiêu thất, chỉ sợ là biết được Liêu Tố tung tích, một đường truy sát đến nước này. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên trong lòng khẽ run. Nếu không phải hắn lần này xuất hành đi tới Giang Nam, nếu không phải trên đường gặp tại trên cái trấn nhỏ này nghỉ ngơi, nếu như không có vừa vặn gặp gỡ bị đuổi giết đến đây Liêu Tố, hết thảy chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên trong lòng cái kia cố lửa giận càng khó mà áp chế. Hắn đột nhiên ngước mắt nhìn về phía trước ngoài cửa sổ đêm tối. Hắn cùng với vị thiên thần này giáo chủ đơn đoán, cũng là thời điểm nên chấm dứt một chút. Ánh nắng tươi sáng xuyên thấu qua bệ cửa sổ chậm rãi bẩy xuống trong gian phòng. Trong gian phòng yên tĩnh, trong không khí tràn ngập một cỗ đậm đà dược thảo mùi thơm. Liêu Tố làm một cái rất dài mộng, phản phất có mấy chục năm lâu như vậy. Mộng cảnh nội dung một mực lặp lại, phản phất như là vĩnh viễn sẽ không dừng lại giống như. Thẳng đến một đoạn thời khắc, nàng giống như đột nhiên đã thức tỉnh giống như, cả người nhẹ run lên. Ngay sau đó, cơ thể từ từ cảm giác đau đớn xông lên đầu. Càng lúc càng rõ ràng, Cuối cùng, nàng chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra. Đập vào mắt là một chỗ u tĩnh gian phòng. Liêu Tố đôi mắt hoảng hốt mê mang, giống như còn không có lấy lại tinh thần. Cái này là nơi nào? Hoảng hốt một giây sau, cảnh giác cảm xúc cấp tốc hiện lên. Nàng vô ý thức muốn đứng dậy, nhưng vừa có động tác, tê toàn thân đau đớn kịch liệt đem nàng bao khỏa, để cho nàng không nhấc lên được một tia khí lực tới, cả người mềm nhũn té ở trên giường. Đau, toàn thân trên dưới nơi nào đều đau, phản phất như là bị người dạy vò qua giống như, đau làm cho không hơn nửa phần khí lực. Nhưng cùng lúc đó, cái tia đau đớn kịch liệt cũng làm cho nàng từ vừa khi tỉnh lại mê mang dần dần tỉnh táo lại. Liêu Tô ý thức dần dần khôi phục, phía trước chuyện xảy ra giống như ký ức hình ảnh tràn vào trong đầu nàng. Nàng tại Lâm Giang Thành bại lộ hành tung sau, bị giáo chủ để mắt tới. Sau đó cùng giáo chủ giao thủ, bị giáo chủ trọng thương bản thân bị trọng thương, nàng một đường đảo vong ẩn nấp, chỉ lát nữa là phải đến nỏ mạnh hết đã lúc, nàng thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước người nàng. "Dừng, Giang Nhiên." Liêu Tố vẻ mặt hốt hoảng, trong lúc nhất thời còn có chút không phân rõ đến tuột cùng là nằm mơ giữa ban ngày vẫn là thực tế. "Là, hắn cứu mình sao?" "Hắn, ở đâu?" Hoảng hốt ở giữa Liêu Tố, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía trong gian phòng. Bốn phía, không có một ai. Đang lúc nàng vẫn như cũ hoảng hốt lúc, két két, khách sạn cửa phòng bị đẩy ra. Chương 621 người muốn biết nữ nhân kia là ai chăng? Chương 621 người muốn biết nữ nhân kia là ai chăng? Khách sạn cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Liêu Tố có chút chật vật ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. "Tỉnh." Ngoài cửa, mang theo mấy phần ngạc nhiên ngữ khí vang lên. Liêu Tố nguyên bản hoảng hốt thân sắc, dần dần trở nên rõ ràng. Không phải nằm mơ giữa ban ngày. Thật sự. Liêu Tố ngơ ngẩn nhìn qua từ ngoài cửa đi tới Lâm Giang Niên, nhìn qua trương này quen thuộc trẻ tuổi khuôn mặt. Bộ dáng tuấn lãng, nụ cười ôn hòa, quen thuộc khí chất, bộ dáng quen thuộc. Tại một đoạn thời khắc rõ ràng cảm giác sau, Liêu Tố suy nghĩ ngược lại trở nên càng thêm hoảng hốt. Một cố khó mà nói rõ cảm xúc cấp tốc xông lên đầu, đem nàng trong lòng chiếm hết. Nàng vẫn như cũ kinh ngạc nhìn qua hắn, nhìn qua cửa ra vào xuất hiện Lâm Giang Niên. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng tựa hồ có vô số ý niệm muốn biểu đạt, nhưng cuối cùng, một câu nói đều không nói được. Đẩy cửa đi vào gian phòng Lâm Giang Niên, một mắt liền nhìn thấy trên giường tỉnh lại Liêu Tố. Hắn lập tức kinh hỉ bước nhanh về phía trước đi tới giường bên cạnh, lo lắng hỏi thăm, "Ngươi cảm giác thế nào? Cơ thể có hay không nơi nào khó chịu?" Liêu Tố vẫn như cũ giật mình thần, tựa hồ trong lúc nhất thời có chút bất bách, không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá, nàng cặp kia con ngươi đen nhánh yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, từ đầu đến cuối không có rời qua. Thẳng đến, tay của nàng đột nhiên bị một cái nóng bỏng đại thủ đột nhiên nắm chặt. Ngay sau đó, liền có một cỗ quen thuộc dòng nước ấm theo trong lòng bàn tay chậm rãi tràn vào trong thân thể. Liêu Tố thân thể mềm mại khẽ run, một loại nói không ra cảm giác xông lên đầu. Thẳng đến một lúc sau, Lâm Giang Niên xác định nội thương của nàng không có tiếp tục huyết tán nghiêm trọng sau, Phương Tài nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Còn tốt, thương thế không tiếp tục tăng thêm, đã không có lo lắng tính mạng. Mặc dù trên người nàng thương thế vẫn như cũ rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần bảo vệ tính mệnh, đối với Lâm Giang Niên tới nói, hết thể liền cũng là vấn đề nhỏ. Cái này, là nơi nào? Cuối cùng, hoảng hốt thật lâu Liêu Tố cuối cùng hơi hơi lấy lại tinh thần, nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh rất nhẹ, xen lẫn mấy phần khàn khàn ngữ khí, tựa hồ còn có mấy phần bất an cảm xúc. Cách Lâm Giang Thành không tính quá xa một cái trấn nhỏ trên khách sạn. Lâm Giang Niên nhìn qua nàng thanh tú khuôn mặt tái nhợt, ngươi còn nhớ rõ phía trước phát sinh qua cái gì sao? Liêu Tố trầm mặc, nàng tự nhiên tin tưởng nhớ kỹ. Nàng bị giáo chủ trọng thương, lại bị Thiên Thần giáo nội bộ các cao thủ một đường đuổi bắt hành tung đào vong đến nước này. Nguyên lai tưởng rằng lần này có thể sẽ giải thích tại cái này, lại không nghĩ rằng sẽ trời xui đất khiến đụng phải hắn. Thời khắc này Liêu Tố nhìn lên trước mắt nam nhân khuôn mặt quen thuộc, trong lòng có vô số cảm xúc hiện lên. Đại khái khả năng, đây là vận mệnh a, nguyên lai tưởng rằng có thể sẽ không còn được gặp lại hắn, lại không nghĩ rằng vẫn là bị hắn cứu. Liêu Tố tâm bên trong có loại khó tả cảm giác. Ta, ngủ mê bao lâu? Nàng lại mở miệng hỏi lên. Hơn một ngày. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, nhìn lên trước mắt trương này tuyệt mỹ và khuôn mặt tái nhợt, khẽ than thở, ngươi lần này thật là đem ta nhanh ngủ chết. Liêu Tố đôi mắt cụ xuống, hình như có chút mất tự nhiên chột dạ giống như, bọn họ đâu? Ai? Đuổi giết ta những người kia? Chết. Rất bình tĩnh ngữ khí, cũng rất thẳng thắn, không có quá nhiều giàn giải. Nhưng Liêu Tố nghe hiểu, nàng run lên, khẽ ngẩng đầu nhìn xem hắn, con mắt rơi vào trên trước mắt hắn trương này sạch sẽ gương mặt, hắn cũng đang yên tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Hai người mắt đối mắt, chẳng biết tại sao, Liêu Tố tâm bên trong mất tự nhiên cảm giác càng mãnh liệt. Nàng hơi hơi rời gương mặt, tránh khỏi hắn ánh mắt, há hốc mồm, trong lòng có rất nói nhiều muốn nói ra miệng, cũng không biết vì cái gì lời đến bên miệng, nhưng lại một chữ đều không nói được. Khu cụ đúng lúc này, Liêu Tố đột nhiên mãnh liệt ho khan, kèm theo tiếng ho khan, tùy theo mà đến là cơ thể chuyển đến từng trận đau nhức. Đau, đau dữ dội. Nàng đột nhiên hít vào mấy ngụm khí lạnh, dễ nhìn lông mày nhíu chặt, hô hấp đều trở nên hơi hơi gấp rút. Lúc này Liêu Tố mới ý thức tới thân thể của mình thương thế nghiêm trọng đến mức nào, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Mơ hồ trong đó, tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trình độ tổn thương bất đồng, hơi dây dưa chuyển động một chút, liền đau dữ dội. Là loại kia dây rất đau đớn. Lúc trước một đường chạy trốn thời điểm còn không có rõ ràng cảm giác, dưới mắt đau đớn kịch liệt xông lên đầu, đau nàng toàn thân run nhẹ nhẹ. Đang lúc cái kia cố dây rất đau đớn hiện lên dày vò lấy nàng lúc, Liêu Tố tay lại độ bị nắm chặt. Ngay sau đó, một cỗ ấm áp mà khí tức bàng bạc tràn vào thân thể nàng, kèm theo cỗ khí lưu này chậm rãi phun trào, trong thân thể cái kia nguyên bản đau đớn kịch liệt bị hòa dịu, cảm giác đau đớn dần dần yếu bớt. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp vô cùng dồn dập, Liêu Tố phảng phất thở ra hơi giống như từng ngụm hô hấp lấy. Há mồm. Khi nàng gian khổ ngước mắt lúc, liền nghe được bên tai Lâm Giang Niên âm thanh vang lên. Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra hai quả dược hoàn đưa đến bên mép nàng. Liêu Tố ngơ ngẩn liếc mắt nhìn, vừa nhìn về phía Lâm Giang Niên, không nói một lời, ngoan ngoãn há miệng ra. Dược hoàn vào miệng, nuốt xuống. Rất nhanh, viên thuốc này liền cấp tốc tại trong cổ họng tăng ra. Ngay sau đó, dược hoàn hóa thành một đoàn dòng nước ấm khí tức lan tràn đến thân thể nàng các nơi, thư giãn lấy thân thể nàng cái kia kịch liệt hậu di chứng thương thế. Người bây giờ cơ thể thương thế còn rất nghiêm trọng, cái gì cũng đừng nghĩ, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, đem thương thế dưỡng tốt trọng yếu nhất. Lâm Giang Niên nhìn qua trên giường, sắc mặt trắng nếu Liễu Tố, càng đau lòng. Hắn lúc nào nhìn thấy qua suy yếu như vậy Liễu Tố? Trước đây vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tử áo đỏ, bây giờ lại bị thương thành dạng này. Lâm Giang Niên đau lòng lại lo lắng, đồng thời, trong lòng cái kia cỗ phẫn nộ cảm xúc càng mãnh liệt. Liễu Tố tĩnh tĩnh nằm thẳng tại trên giường, khép hở hai con ngươi. Vừa mới mãnh liệt cảm giác đau đớn hiện lên lúc, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một đoạn thời khắc kém chút bất tỉnh khuyết đi qua. Dù là dưới mắt dược hiệu dần dần có hiệu quả, nàng vẫn như cũ nằm một hồi lâu, mới hơi hơi trở lại bình thường. Nàng thương thế lần này thật sự là quá nặng đi, kém một chút liền chết. Nếu như không phải đụng tới Lâm Giang Nghiên, nàng cho dù không có bị Thiên Thần giáo giáo đồ truy sát, chỉ sợ cũng phải bởi vì thương thế quá nặng mà bất trị bỏ mình. Nghĩ tới đây, Liễu Tố tâm bên trong hiện lên một cỗ cảm giác kỳ quái, rất khó hình dung. Có lẽ nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có chiều một ngày vậy mà lại bị gia hỏa này cứu. Ngày xưa, gia hỏa này bất quá là một cái tại nàng uy bức lợi dụng mà giả mạo Lâm Vương thế tử khôi lỗi, là một cái nàng nhẹ nhõm trường khống, tùy thời đều có thể bóp chết tiểu nhân vật. Dù là về sau rời đi Lâm Vương phủ lúc, xảy ra chính nàng cũng không có dự liệu đến xúc động sự tình. Nhưng kể cả như thế, tại Liễu Tố tâm trong mắt, Lâm Giang Niên như trước vẫn là cái kia yếu đuối tay trói gà không chặt gia hỏa. Cho dù đằng sau kinh thành lại gặp nhau, quan hệ giữa hai người xảy ra rất lớn thay đổi, nhưng Liễu Tố quan niệm vẫn như cũ chưa từng thay đổi qua. Ở trong mắt nàng, Lâm Giang Niên thủy chung là cái kia thậm chí cần nàng đi bảo vệ gia hỏa. Thẳng đến lần này, khi ý thức được bị Lâm Giang Niên cứu một khắc này sau đó, tâm tình của nàng xảy ra thay đổi cực lớn. Liễu Tố có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, chưa bao giờ ý thức được chính mình có chiều một ngày vậy mà lại bị hắn cứu. Cái kia ngày xưa tiểu nhân vật bây giờ tựa hồ sớm đã không phải trước đây cái kia hắn. Liễu Tố tâm tình có chút phức tạp, cũng không biết nên như thế nào hình dung. Bất quá, đối với loại cảm giác này, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy kháng cự. Liễu Tố từ từ mở mắt, cùng Lâm Giang Niên lại độ đối mặt bên trên, nàng giống như muốn nói gì. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt ta. Lâm Giang Niên ngăn trở nàng, nhẹ giọng mở miệng. Trước mắt Liễu Tố thương thế quá nghiêm trọng, nàng bây giờ cần nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt, ta đã để cho người ta đi nấu thuốc, chờ sau đó thuốc tới trước tiên đem thuốc uống, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Lần này may mắn ta tự như ý lầu mang theo không thiếu thuốc đi ra, thương thế của ngươi mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không cần quá lo lắng lần này rời đi Lâm Vương phủ, hấp thụ kinh nghiệm lần trước giao hấn, Lâm Giang Niên tự như ý lầu thuận không thiếu chân quý dược vật đi ra. Lần này đi tới Sở Châu Khương gia, khó tránh khỏi trên đường bạn nhất xuất hiện ngoại ý muốn gì, để phòng bạn nhất. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới vừa ra cửa, ngoại ý muốn vẫn thật là xuất hiện. Liễu Tố ngơ ngẩn nghe Lâm Giang Niên nói liên tục câm thành, như trước vẫn là nàng quen thuộc cái kia Lâm Giang Niên. Ưa thích nói liên miên lải nhải, kể một ít nói nhảm. Chỉ là những thứ này ngày xưa nhìn như nói nhảm ngữ khí, lại tại bây giờ tựa như một dòng nước ấm chậm rãi tràn vào thân thể của nàng. Thời khắc này Liễu Tố, thân thể mềm mại hình như có chút run rẩy, nàng lại độ hơi hơi rời đi ánh mắt. "Ngươi không có ý định hỏi chút gì sao?" Nàng âm thanh vẫn như cũ có chút khàn khàn, nhẹ giọng mở miệng. "Không đổi." Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, "Ngươi bây giờ thương thế quá nghiêm trọng, chớ suy nghĩ quá nhiều, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt." Thế nhưng là Liễu Tố còn muốn nói điều gì, nàng bị giáo chủ truy sát. Dưới mắt bị Lâm Giang Niên cứu, nhưng giáo chủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng quá là rõ ràng nhất giáo chủ thực lực, bây giờ giáo chủ võ công tiến thêm một bước, kinh khủng hơn. Nàng lo lắng. Nhưng Lâm Giang Niên tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của nàng, chỉ là cho nàng một cái ánh mắt yên tâm, nói khẽ, yên tâm đi, hết thảy có ta, không cần lo lắng, ngươi liền yên tâm thật tốt dưỡng thương là được. Liễu Tố ngơ ngẩn nhìn qua hắn, há hốc mồm, một câu nói đều không thể lại nói đi ra. Chẳng biết tại sao, biết rất rõ ràng giáo chủ rất đáng sợ, một khi giáo chủ đi tìm tới, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Cũng không biết vì cái gì, đang cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên lúc, thời khắc này Liễu Tố lại tiềm thức có loại ảo giác. Tựa như hắn sớm đã tính trước, dù là giáo chủ tới, cũng hoàn toàn không sợ. Loại này hoảng hốt ảo giác, để cho Liễu Tố nói không ra cảm giác, nhưng cũng rất yên tâm, là loại kia cực kỳ an tâm cảm giác. Đây là Liễu Tố cơ hồ chưa bao giờ có cảm giác, tựa như chỉ cần có hắn tại, liền hoàn toàn không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm. Giờ khắc này Liễu Tố ngơ ngẩn nhìn qua hắn rất lâu, cuối cùng một chữ đều không nói, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Trong khách sạn vẫn như cũ yên tĩnh, trong hành lang trống rỗng yên tĩnh im lặng. Cách đó không xa sau quầy, khách sạn trưởng quỹ rụt cổ một cái, sắc mặt phức tạp, ánh mắt càng là mang theo vài phần chú ý cẩn thận. Khách sạn đã sớm bị bao xuống, cơ hồ không có ngoại nhân thân ảnh. Khách sạn trưởng quỹ cũng coi như là lao giang hồ, tự nhiên có thể nhìn ra bao xuống khách sạn khách hàng lai lịch không nhỏ. Từ khách sạn bị bao xuống bắt đầu, trong khách sạn bên ngoài liền xuất hiện rất nhiều thị vệ thân ảnh, đem trong khách sạn bao bên ngoài thành cực kỳ chặt chẽ. Thậm chí liền khách sạn đầu đường bên ngoài đều có không ít thị vệ gác ngầm thân ảnh. Cái này khiến trưởng quỹ kinh ngạc không thôi, hắn khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng là dạng gì đại nhân vật xuất hành mới có thể có trận thế như thế. Cho dù là kia cái gì con em thế gia xuất hành, cũng sẽ không có phô trương lớn như vậy à? Lại nhìn những thị vệ này thân ảnh, từng cái tất cả khí tức không tầm thường, võ công càng là thâm hậu, cũng không phải cái gì bình thường phổ thông người. Nhất là hai ngày này, ngoài khách sạn thỉnh thoảng truyền đến đao kiếm tiếng va chạm, kèm theo từng trận kêu thảm. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Người chết, còn chết rất nhiều người. Trưởng quỹ lặng lẽ đi xem một mắt, nhìn thấy canh giữ ở trong khách sạn bên ngoài những thị vệ kia giết không ít người, ngoài khách sạn trong nó nhỏ, tất cả đều là thi thể máu tươi. Cái này nhưng làm trưởng quỹ bị hù kinh hồn táng đảm, không còn dám tiếp tục xem. Hắn ngờ tới có thể là giang hồ báo thủ, cũng có thể là cái gì khác. Nhưng những người này gây ra động tĩnh rất lớn, đã kinh động đến chung quanh không ít người, lại chết nhiều người như vậy, theo lý mà nói nhất định sẽ kinh động quan phủ. Trên thực tế, cũng đích xác kinh động đến quan phủ. Nhưng để cho trưởng quỹ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, hắn đích xác nhìn thấy quan phủ người xuất hiện tại ngoài khách sạn. Quan phủ người nguyên bản nghe nói ngoài khách sạn náo động lên rất nhiều người mệnh, trước tiên phái đại lượng nha dịch đuổi tới hiện trường. Nhưng trong lúc hắn nhóm khí thế hùng hổ muốn đuổi bắt hung thủ lúc, những thị vệ kia ở trong có vị mặc áo xanh trang phục nữ tử thống lĩnh thân ảnh lấy ra một khối lệnh bài. Ngay sau đó, trưởng quỹ thì thấy quan phủ người bên kia trong nháy mắt đổi sắc mặt. Vốn là còn khí thế hung hăng mọi người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Ngay sau đó, càng làm cho trưởng quỹ chấn kinh trận to hai mắt là, quan phủ người sau đó bắt đầu xử lý hiện trường, kéo đi thi thể, xử lý vết máu, quét dọn hiện trường. Quét dọn sạch sẽ. Một màn này, rung động thật sâu hắn. Giết nhiều người như vậy, quan phủ chẳng những mặc kệ không truy cứu, lại còn chủ động hỗ trợ thanh lý hiện trường. Bao xuống hắn khách sạn khách hàng, đến tột cùng là đại nhân vật gì? Có thể quan chỉ huy phủ người hỗ trợ quét rác. Chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích hay sao? Ý thức được điểm ấy, trưởng quỹ hồn đều nhanh dọa không còn, càng cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng run sợ hầu hạ, chỉ sợ vạn nhất không cẩn thận liền mất mạng. Mà tình huống như vậy, cũng không chỉ có một lần. Liền tại đây trong vòng một ngày ngắn ngủi, trưởng quỹ đã thấy bên ngoài đao kiếm va chạm động tĩnh chí ít có 3-4 lần. Tựa hồ không ngừng có người xuất hiện tại ngoài khách sạn đến tìm kiếm phiền phức, nhưng những thứ này động tĩnh rất nhanh lại kết thúc. Tùy theo mà đến, là quan phủ người tiếp tục đi ra quét sạch hiện trường. Một màn này, 10 phần quỷ dị. Khách sạn trong đại sảnh, Cẩm Tú yên tĩnh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn về phía ngoài khách sạn. Mơ hồ trong đó, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng quay đầu, bên cạnh dưới mái hiên, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động nhiều đạo bạch áo thiếu nữ thân ảnh. Thu kiếm vào vỏ, ô kiếm mặt không biểu tình trở lại trong khách sạn. Lại tới, Cẩm Tú mở miệng, lông mày xinh đẹp hơi nhíu. Đã không biết là thứ mấy sóng. Kể từ điện hạ cứu Hồng Y nữ tử kia sau, liền một mực có người lần lượt truy tung đến nước này. Nhưng đều không ngoại lệ, cái này một số người toàn bộ đều đã chết. Cẩm Tú nhìn xem ôm kiếm trở lại trong khách sạn Sao Ninh, trong lòng khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Lấy trong khách sạn bên ngoài thị vệ, đối phó những thứ này người cũng không khó. Nhưng hết lần này tới lần khác, Sao Ninh muốn xuất thủ dính bảo. Cẩm Tú mơ hồ có thể đoán được chút nguyên nhân, nhưng đoán được nguyên nhân nàng, ngược lại còn không bằng không đoán. Sao Ninh Cẩm Tú nhìn qua ôm kiếm thiếu nữ thanh lãnh gương mặt căng thẳng, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Sao Ninh không nói chuyện, ngước mắt nhìn về phía nàng. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi sao? Sao Ninh thần sắc giống như khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút. Cẩm Tú nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, nhẹ giọng gần từng chữ, ngươi không muốn biết, điện hạ cứu nữ tử kia là ai chăng? Lời này vừa nói ra, Cẩm Tú rõ ràng có thể phát giác được Sao Ninh ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút hoảng hốt, đồng thời kèm theo một vòng cảm giác bất an. Chương 622 nhất phẩm tông sư cảnh, chương 622 nhất phẩm tông sư cảnh trong khách sạn vẫn như cũ rất yên tĩnh. Cẩm Tú nhìn xem đứng lặng yên ở một bên, ôm kiếm căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn Sao Ninh không nói một lời, tâm tình càng phức tạp. Nàng khẩn trương, cũng liền mang ý nghĩa quan tâm. Mặc dù cô nàng này mặt ngoài nhìn qua tựa hồ thờ ơ, nhưng nàng hành vi đã sớm bán rẻ chính nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Cẩm Tú thật sâu thở dài. Nàng không có chờ tới Sao Ninh trả lời chắc chắn. Sao Ninh vẫn như cũ giống như một đạo như pho tượng đứng ở đó, thanh lanh con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang chú ý ngoài cửa sổ cảnh sát, vẫn là tại trốn tránh cái gì. Cả người có loại nói không ra cảm xúc. Nhưng Cẩm Tú cũng không định từ bỏ, nàng yên tĩnh nhìn qua Sao Ninh, lại độ nhẹ giọng mở miệng, ngươi liền không hiếu kỳ thân phận của nàng. Còn có nàng cùng điện hạ là quan hệ như thế nào? Cẩm Tú âm thanh rất nhẹ, vừa nói, một bên chú ý quan sát đến Sao Ninh phản ứng. Gặp Sao Ninh vẫn như cũ không nói một lời, Cẩm Tú lại nói, nàng cùng điện hạ quan hệ, nhưng rất không bình thường, nàng lúc bị thương điện hạ rất khẩn trương, ta nhưng chưa từng nhìn thấy qua điện hạ khẩn trương như vậy. Qua nàng nha nói đến đây, Cẩm Tú ngựa khí hơi có chút biến vị, nàng cũng có chút không biết là cố ý kích động Sao Ninh, vẫn là mình bản thân cũng có chút ghen ghét. Nàng chắc chắn trước đó liền cùng điện hạ quan hệ rất không bình thường, không chắc đang lúc Cẩm Tú muốn thốt ra lúc, một cái thanh âm lạnh lùng cắt đứt nàng. Nói nhảm nhiều quá, Sao Ninh mặt không biểu tình mở miệng, cắt đứt Cẩm Tú tiếp tục mở miệng. Cẩm Tú ngước mắt nhìn về phía nàng, Sao Ninh ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua ngoài khách sạn, trong trẻo lạnh lùng thân ảnh cho người ta một loại nói không ra cảm giác cô tịch. Nàng khuôn mặt nhỏ căng cứng, khắp khuôn mặt là lạnh nhạt thần sắc, hình như có chút không kiên nhẫn mở miệng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Cẩm Tú lập tức hiểu rõ. Ta đây không phải giải thích với ngươi lai lịch của nàng sao? Cẩm Tú hơi híp mắt lại, trên mặt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác kế hoạch nụ cười như ý không có hứng thú. Không đợi Cẩm Tú nói tiếp, Sao Ninh lên tiếng lần nữa cắt đứt nàng. Lần này ngữ khí rõ ràng có tâm tình chập chờn, giống như thờ ơ, nhưng ngữ khí nghe vào nhưng có chút không kiên nhẫn. Nàng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng chẳng biết tại sao, thần sắc nhìn qua lòng có chút không yên. Ta mệt mỏi. Nàng lạnh giọng lưu lại câu này, quay người rời đi lên lầu. Cẩm Tú nhìn xem nàng rời đi lên lầu bóng lưng, không có đuổi theo, chỉ là trên mặt vừa mới nụ cười lại rất nhanh tiêu thất. Cô nàng này, biểu hiện thật sự là quá rõ ràng. Nàng chỗ nào là mệt mỏi, rõ ràng là đang trốn tránh. Bất quá, đây cũng là một cái khởi đầu tốt. Để cho cô nàng này ý thức được điện hạ bên cạnh cùng rất nhiều nữ tử lôi kéo mơ hồ, kích thích như thế lấy nàng, không chắc rất nhanh có thể để cho Sao Ninh dần dần nhận rõ điện hạ chân diện mục. Tiếp đó, ý nghĩ trong lòng mặc dù có chút tà ác ấy nấy, nhưng Cẩm Tú vẫn là tại trong lòng lặng lẽ thì thầm tự an ủi mình. Nàng đây hết thệ cũng là vì Sao Ninh tốt. Sao Ninh cái này cô nương ngốc người ngốc ngốc, nếu là thật cắm điện hạ trên tay, không chắc về sau sẽ hối hận thành cái dạng gì, đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Tại Cẩm Tú xem ra, Sao Ninh chính là không dành thế sự, kinh nghiệm quá ít. Những năm gần đây, cũng chỉ có điện hạ cùng với nàng đi gần nhất, bởi vậy mới có thể để cho nàng sinh ra một loại nào đó ảo giác. Chỉ có điều, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Cẩm Tú tâm tình nhưng như cũ có chút trầm mặc, cao hứng không nổi. Chẳng biết tại sao, đột nhiên lại nhớ tới điện hạ trong phòng nữ tử kia, cái kia một bộ áo đỏ thân ảnh. Mặc dù đêm hôm đó cũng không thể tinh tường nhìn thấy dáng dấp của nàng, nhưng từ đối phương trên khí chất đến xem, có thể thấy được cũng không phải là cô gái tầm thường. Còn nữa, có thể bị điện hạ vừa ý, cùng điện hạ quan hệ không tầm thường nữ tử, hình dạng chắc chắn không kém được. Nghĩ tới đây, trong lòng Cẩm Tú cái kia cảm giác quái dị càng kỳ quái, nói không ra, ngược lại rất phức tạp. Ta quả nhiên là ghen ghét. Một lúc sau, ngồi ở khách sạn bên trong đại sảnh, Cẩm Tú khẽ thở dài, suy tư nửa ngày, nàng cuối cùng không thể không thừa nhận, nàng đích xác có chút ghen. Quả nhiên, mặc dù bình thường ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng chân chính nhìn thấy điện hạ bên cạnh xuất hiện cô gái khác, trong nội tâm nàng như trước vẫn là có loại nói không ra phức tạp tâm tình. Cũng là không thể nói ghen ghét, chỉ là cảm giác rất quái dị, cảm giác giống như là có người cướp đi đồ vật của mình. Trong lòng có chút thất bại trống không. Một lúc sau, sau khi tĩnh hồn lại, Cẩm Tú lại tự rêu giống như cười cười. Chính mình bây giờ bất quá chỉ là điện hạ bên người một cái còn không có bất kỳ cái gì danh phận nữ tử, thật muốn bàn về tới, tối nên giận hẳn là công chúa nhà mình. Nhưng công chúa nàng, Cẩm Tú đột nhiên giật mình, lúc này mới nhớ tới cái gì. Chớ đã, công chúa nhà mình còn giống như không biết chuyện này. Thanh lanh u tĩnh trong phòng, Lý Phiếu Miểu từ từ mở mắt. Mở mắt ra trong nháy mắt, trong ánh mắt hình như có một đạo trước nay chưa từng có lăng lệ thanh lanh ánh sáng mang lấp loé qua. Trong chốc lát, bên trong căn phòng nhiệt độ giống như chợt hạ xuống. Rõ ràng đã là chói chang hàng ngày, nhưng bên trong căn phòng nhiệt độ lại phảng phất trời đông giá rét hầm băng, lạnh toàn người. Nhưng ở trong chốc lát sau, lăng lệ thanh lanh ánh sáng mang tiêu tan, bên trong căn phòng nhiệt độ không khí cũng dần dần khôi phục. Một bộ thanh lanh vân la bạch đi váy dài Lý Phiếu Miểu, ngồi xếp bằng trong phòng, quanh quẩn ở quanh thân nàng khí tức vẫn không có tán đi. Mơ hồ trong đó, có cố khí tức kinh khủng ở trên người nàng như ẩn như hiện. Cả người nàng khí chất xảy ra không nhỏ thay đổi. Nhìn qua tựa như vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nếu là cẩn thận nhìn một chút, liền có thể nhìn thấy bây giờ Lý Phiếu Miểu cả người tinh thần phảng phất tỏa sáng giống như. Cái kia cố dĩ vãng khí tức trong trẻo lạnh lùng, bây giờ càng xuất trần. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có cố nói không ra áp bách khí chất, nhất là cặp kia sóng cổ không kinh sợ đến mức đôi mắt đẹp, ánh mắt phảng phất ngưng tụ thành thực chất, chỗ đến, cổ uy áp vô hình kia cơ hồ đè người không thở nổi. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ ngồi xếp bằng trong phòng, thấp con mắt nhìn lấy tay mình tâm. Bàn tay mở ra, là một cái tinh xảo tuyệt mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng bàn tay trắng nõn, mười ngón lung tùm, phóng ánh trong suốt. Mà ở lòng bàn tay phía trên, lại phảng phất có một cỗ khí tức bàng bạc vẫn như cũ đọc lại. Nàng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đầu ngón tay gảy nhẹ, trong chốc lát, một đạo khí tức vô hình trong nháy mắt tràn ngập. Một giây sau, phanh! Trong gian phòng truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lý Phiếu Miểu ánh mắt phía trước trên mặt bàn chén trà trong nháy mắt vỡ vụn, trong phút chốc nhân trở thành một phấn, không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy một màn này, Lý Phiếu Miểu ánh mắt giống như có chút suy nghĩ. Nhưng nếu là có người ngoài có thể nhìn thấy một màn này, chỉ sợ ánh mắt sớm đã trở nên hoảng sợ lạnh mình. Cách không ngự khí này đã là đỉnh tiêm cao thủ phương tài có thể nắm giữ tuyệt học, không có hùng hậu nội lực căn bản làm không được điểm ấy. Mà cách không ngự khí làm ám khí đả thương người cần không chỉ là hùng hậu nội lực, càng cần hơn đối tự thân nội lực nắm giữ cùng với linh hoạt vận dụng. Trên đời này có thể làm được điểm này cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể điều động nội lực ngự khí, ngoài mấy thước ngưng kết thực chất đả thương người, đã là trên đời này đứng đầu cao thủ tuyệt thế. Nhưng kể cả như thế, có thể làm được bây giờ trước mắt một màn này, trong nháy mắt liền có thể ngự khí để cho cái kia trên bàn chén trà hôi phi yên diệt trên đời này cũng gần như không tồn tại. Loại này thực lực khủng bố, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm sợ mà run. Nhưng kẻ đầu têu Lý Phiếu Miểu ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì chút nào tâm tình chập chờn. Phảng phất đây đối với nàng tới nói, bất quá là tầm thường nhất, cũng không quan tâm một điểm. Một lúc sau, nàng chậm rãi thu công đứng dậy, đến giữa cửa ra vào, đẩy cửa đi ra. Công chúa. Ngoài cửa, khi nhìn thấy cửa phòng mở ra, ở ngoài cửa chờ đợi thời gian dài Cẩm Tú liền vội vàng nên đón, đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng vừa mới nghe được trong phòng có động tĩnh. Vô sự. Lý Phiếu Miểu thần sắc thanh lãnh, đạm nhiên lắc đầu. Ngoài cửa trên hành lang, ngoại trừ Cẩm Tú, còn có một bên cách đó không xa đứng nghiêm Sao Ninh. Tại nàng bế quan thời điểm, hai chị em gái các nàng phần lớn thời gian đều canh giữ ở công chúa cửa gian phòng bên ngoài. Bất quá, đôi tỷ muội này tựa hồ không có cái gì giao lưu. Lý Phiếu Miểu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào Sao trên thân Ninh, Sao Ninh cũng tựa hồ phát giác được công chúa ánh mắt. Ngước mắt liếc mắt nhìn, lại rất sắp có chút trột dạ giống như túi thấp đầu. Nhưng rất nhanh, Sao Ninh lại phát giác cái gì, giật mình thần phía dưới. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía công chúa nhà mình, nhìn chăm chú hai mắt, phảng phất không xác định giống như, căng thẳng gương mặt bên trên hiếm thấy hiện lên một vẻ khiếp sợ. Công chúa, ngươi hiểu. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Sao Ninh, ngay cả một bên Cẩm Tú cũng sửng sốt một chút. Lập tức có chút chấn kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía công chúa nhà mình, ánh mắt rơi vào công chúa trên thân, trên dưới dò xét. Nàng ngược lại là cái gì đều không nhìn ra, chỉ là cảm giác công chúa nhà mình khí chất có chút không giống, nhưng lại nói không ra. Nhưng nghe đến Sao Ninh lời nói, để cho Cẩm Tú ý thức được cái gì, nàng thần sắc kinh ngạc lại nhịn không được kinh hỉ, công chúa ngươi, đột phá. Ân. Lý Phiếu Miểu thần tình lạnh nhạt, nhàn nhạt gật đầu. Tựa hồ đối với này cũng không chú ý, nhưng Cẩm Tú cùng Sao Ninh cũng không bình tĩnh. Quá tốt rồi. Nghe được công chúa trả lời khẳng định, Cẩm Tú khắp khuôn mặt là vẻ vui thích, khỏi phải nói cao hứng biết bao. Nàng một mực đi theo công chúa bên cạnh, tự nhiên tin tưởng công chúa nhà mình đã kẹt tại nhị phẩm chi cảnh bao lâu. Đối với người khác tới nói, lấy công chúa niên kỷ, tuổi còn trẻ như thế liền có thể đạt đến nhị phẩm thiên huyền, đã có thể được xem tuyệt thế thiên tài. Nhưng chỉ có Cẩm Tú cùng Sao Ninh rõ ràng nhất, những cái kia cái gì cái gọi là tuyệt thế thiên tài, bất quá là có tư cách gặp công chúa nhà mình cánh cửa thôi. Tại trên tiên phú võ học một đạo, công chúa nhà mình tuyệt đối là giang hồ mấy trăm năm qua xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai đỉnh cấp thiên tài. Thậm chí dùng đỉnh cấp thiên tài cũng rất khó hình dung công chúa nhà mình yêu nghiệt. Sớm tại mấy năm trước, công chúa nhà mình vừa xuất thế dương danh thiên hạ lúc, liền đã là nhị phẩm chi cảnh. Ngay lúc đó công chúa đã là trên đời này trăm năm qua này trẻ tuổi nhất thiên tài, là kiếm đạo từ truyện thừa mấy trăm năm đến nay được vinh dự trẻ tuổi nhất kiếm tiên. Nhưng sau đó công chúa nhà mình lại làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi quyết định. Công chúa nàng từ bỏ phía trước sở học hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu. Đối với bất kỳ người nào tới nói, đây đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Võ học một đường từ bỏ chính mình nhiều năm qua tất cả cố gắng, không có mấy người có thể có như thế quyết đoán. Nhưng đối với công chúa nhà mình tới nói, lại phảng phất dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủi trong vài năm, công chúa nhà mình một lần nữa tìm tới chính mình đạo. Hơn nữa đi ra một đầu trước nay chưa có con đường, một lần nữa đặt chân nhị phẩm thiên huyền chi cảnh. Đối với rất nhiều người bình thường mà nói, có thể suốt đời đều khó mà đạt thành thành tựu, đối nhà mình công chúa mà nói, không có chút nào bất luận cái gì độ khó. Võ học tu hành tại trước mặt công chúa, liền giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Công chúa nhà mình, phảng phất trời sinh chính là vì võ đạo mà sinh. Nhưng, đây cũng chỉ là mặt ngoài giả tượng. Cũng chỉ có Cẩm Tú cùng Sao Ninh rõ ràng nhất, công chúa nhà mình trừ bỏ đỉnh tiêm đến làm cho người ghen ghét thậm chí cảm thấy tuyệt vọng thiên phú võ học bên ngoài, đồng thời cũng bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Qua nhiều năm như vậy, công chúa nhà mình thế giới bên trong cơ hồ cũng chỉ có võ học tồn tại. Mười mấy năm qua, công chúa tất cả tinh lực đều đắm chìm tại võ học trong nghiên cứu, ngày qua ngày, trừ bỏ võ học bên ngoài, dưới gầm trời này cơ hồ không có bất cứ chuyện gì có thể nhắc lên công chúa hứng thú. Thẳng đến điện hạ xuất hiện, Cẩm Tú nhớ không lầm, bây giờ khoảng cách công chúa nhà mình kẹt tại nhị phẩm thiên huyền cảnh đã qua rất lâu. Sớm một chân bước vào nhất phẩm tông sư chi cảnh công chúa, chỉ thiếu một chút như vậy thời cơ. Nhưng cũng là cái này một tia thời cơ, kẹt công chúa nhà mình không sai biệt lắm thời gian một năm. Bây giờ, công chúa cuối cùng đột phá. Cẩm Tú trong lòng từ trong thâm tâm cao hứng. Nhất phẩm tông sư cảnh a, chân chính tông sư cao thủ. Cái này như hôm nay phía dưới có thể có mấy vị. Cẩm Tú mặc dù sẽ không võ công, nhưng cũng biết ở trong đó hàm kim lượng. Công chúa nhà mình nhất định là vậy trên đời này trẻ tuổi nhất tông sư cao thủ. Đồng thời, cũng tuyệt đối là cực kỳ có hàm kim lượng tông sư cao thủ. Mà đồng thời hưng phấn, cũng còn có một bên một mực không chút mở miệng Sao Ninh. Nàng rõ ràng nhất công chúa biến hóa, khi bước vào tông sư chi cảnh sau, công chúa toàn thân khí chất xảy ra thay đổi cực lớn. Cho dù là nàng, bây giờ cũng hoàn toàn không cách nào từ công chúa trên thân cảm nhận được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Loại này mở mịt cảm giác, để cho trong nội tâm nàng rung động. Đây cũng là nhất phẩm tông sư cảnh sao? Sao Ninh đôi mắt cụ xuống, không biết là nghĩ đến cái gì, trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ, vô ý thức âm thầm nắm chặt kiếm trong tay. Một bên Cẩm Tú hưng phấn trong lòng lấy, sau đó liền muốn mau đem tin tức này nói cho điện hạ. Điện hạ còn chưa biết, ta đi cùng Cẩm Tú quay người đang mới vừa bước ra một bước, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, bước chân dừng lại. Ách Lý Phiếu Miểu phát giác được phản ứng của nàng, như thế nào? Công chúa Cẩm Tú lúc này mới nghĩ đến cái gì, liếc qua bên cạnh Sao Ninh. Đã thấy một bên Sao Ninh xoay mở đầu, khuôn mặt nhỏ thanh lãnh, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khí tức càng lạnh. Công chúa, người bề quan thời điểm, xảy ra một ít chuyện. Cẩm Tú do dự một chút, vẫn là nhẹ giọng mở miệng, cùng công chúa nhà mình nói lên hai ngày này phát sinh sự tình. Điện hạ khuya ngày hôm trước cứu một nữ tử kia bị người đuổi giết bản thân bị trọng thương, thoi thoát. Trước mắt, nàng ngay tại trong khách sạn. Hai ngày này, còn không ngừng có đuổi giết thích khách tới, nhưng đều bị điện hạ hạ lệnh giết. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nghe, trong trẻo lạnh lùng trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa. Chỉ là ánh mắt theo khách sạn dưới hành lang, mắt nhìn cách đó không xa gian phòng. Cẩm Tú cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến công chúa nhà mình sắc mặt, Phương Tài cẩn thận từng ly từng tí lại mở miệng. Điện hạ cứu nữ tử kia một thân áo đỏ, khí chất cùng công chúa ngài rất giống, dáng dấp cũng đẹp vô cùng. Nô tỷ cảm thấy nàng giống như có điểm giống là rất như là thiên thần giáo cái vị kia thánh nữ. Chương 623 người cho ta đứa trẻ 3 tuổi. Chương 623 người cho ta đứa trẻ 3 tuổi. Ngoài khách sạn, trên hành lang. Khi Cẩm Tú nói ra điện hạ cứu vị kia nữ tử áo đỏ, có thể là thiên thần giáo thánh nữ lúc, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Cẩm Tú ánh mắt có chút nhỏ lo nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá công chúa nhà mình phản ứng. Sớm tại điện hạ đêm đó cứu tên kia nữ tử áo đỏ lúc, Cẩm Tú liền đã đoán được nữ tử kia thân phận. Không có cách nào, cái kia một bộ áo đỏ thực sự quá tại tiên diễm lóa mắt, lại liên tưởng đến phía trước điện hạ để cho công chúa nhà mình giả trang thiên thần giáo thánh nữ lúc, điện hạ đối với vị thánh nữ kia hình dạng thói quen như lòng bàn tay, rất khó không để Cẩm Tú liên tưởng đến nhau. Trên đời này không có như vậy trùng hợp sự tình. Rất rõ ràng, điện hạ cứu vị kia nữ tử áo đỏ, vô cùng có khả năng chính là thiên thần giáo thánh nữ. Cái kia một bộ áo đỏ váy dài, trong trẻo lạnh lùng khí chất cùng công chúa nhà mình trước đây cái kia một thân trang phục cơ hồ không có sai biệt. Không sai được. Bởi vậy, đợi đến công chúa sau khi xuất quan, Cẩm Tú do dự rất lâu, vẫn là quyết định đem chuyện này cáo chi công chúa nhà mình. Không có cách nào, vị thánh nữ kia bây giờ ngay tại trong khách sạn, bây giờ còn nằm ở điện hạ trong gian phòng, công chúa sớm muộn sẽ biết. Để phòng bạn nhất xuất hiện thứ gì ngoài ý muốn, Cẩm Tú không thể không sớm trước tiên cho công chúa nhà mình thông cái tin, cũng làm cho công chúa sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đồng thời, Cẩm Tú cũng tại cẩn thận quan sát công chúa nhà mình phản ứng, bất quá để cho nàng bất ngờ là, công chúa nhà mình giống như cũng không có phản ứng gì. Công chúa chỉ là bình tĩnh nghe nàng nói xong, thần sắc như thường, đạm nhiên gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Nhưng công chúa càng là phản ứng như thế, ngược lại làm cho Cẩm Tú trong lòng có chút không có ngọn nguồn. Không nên a, công chúa làm sao lại không có phản ứng? Dù sao, trước đó vài ngày, công chúa còn đặc biệt giả mạo qua vị thánh nữ kia đi qua Trần gia. Bây giờ công chúa biết được thánh nữ đó cùng điện hạ quan hệ, làm sao có thể không có bất kỳ cái gì phản ứng? Coi như không tức giận, cũng ít nhiều có chút cảm xúc phản ứng a. Nhưng công chúa phản ứng ngoài Cẩm Tú ngoài ý muốn, nhưng tinh tế tưởng tượng, giống như lại tựa hồ hợp tình hợp lý. Công chúa nhà mình tính tình mãi mãi cũng là như thế này, liên miên bất tận, cực ít có chuyện gì có thể làm cho nàng tâm cảnh sinh ra gợn sóng. Nhất là theo công chúa nội lực tu vi càng tăng trưởng, công chúa tính tình cũng càng trở nên băng lãnh. Cái này không khỏi để cho trong lòng Cẩm Tú thay công chúa có chút nóng nảy. Công chúa ngươi không thể dạng này a. Dựa theo công chúa cái tính tình này xuống, lúc nào mới có thể cùng điện hạ quan hệ thêm gần một bước? Nhất là dưới mắt lại đột nhiên thêm ra như thế một vị thánh nữ, còn là một vị bị trọng thương thánh nữ. Hai ngày này điện hạ tinh lực toàn bộ đều tại vị thánh nữ kia trên thân, đủ để nhìn ra được vị thánh nữ kia tại điện hạ trong lòng trình độ trọng yếu. Đã như thế, công chúa nhà mình chẳng phải là càng phải chịu đến bám bẻ. Này làm sao còn có? Công chúa nhà mình cùng điện hạ thời gian chung đụng vốn cũng không nhiều, nếu là trong khoảng thời gian này còn không thể có tiến triển gì, sau này công chúa về tới kinh thành, sợ là hai người muốn lại có tiến triển thì càng khó khăn. Cẩm Tú trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại không biết như thế nào cùng công chúa mở miệng. Mà Lý Phiêu Miểu tại nghe xong Cẩm Tú miêu tả sau, chỉ là ánh mắt như có điều suy nghĩ mắt nhìn cách đó không xa khách sạn trên hành lang, thu hồi ánh mắt, thần sắc đạm nhiên, ta đi ra ngoài một chuyến. Công chúa ngươi muốn đi đâu? Cẩm Tú vô ý thức hỏi. Lý mở miệng nhưng lại không trả lời, nhìn xem trước mắt Cẩm Tú cùng Sao Ninh hai tỷ muội, nói khẽ, hai người các ngươi lưu tại nơi này, ta tối nay trở về. Nói đi, Lý mở miệng cất bước rời đi. Trên hành lang, còn lại Cẩm Tú cùng Sao Ninh hai người. Cẩm Tú nhìn xem công chúa bóng lưng rời đi, mặt lộ vẻ nghi hoặc, công chúa lúc này mới vừa xuất quan, liền chuẩn bị muốn đi đâu? Còn có, công chúa thật sự chẳng lẽ không dự định đi qua điện hạ bên kia xem sao? Đứng tại chỗ suy tư thật lâu, cuối cùng Cẩm Tú chỉ có thể sâu kín thở dài. Nàng cũng không biện pháp tả hữu suy nghĩ của công chúa, dù là nàng lại lo lắng, nhưng mình công chúa xem như người trong cuộc cũng không động hợp tác, nàng một cái làm thị nữ, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, cũng không thể thay tiểu thư nhà mình đi tìm chàng tử a. Nghĩ đến đây, Cẩm Tú thần sắc càng u hoán. Sao Ninh, ngươi lúc này, Cẩm Tú tựa hồ nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía một mực không lên tiếng Sao Ninh, suy nghĩ nàng vừa rồi như thế nào không giúp đỡ đáp lời. Quay đầu lúc, đã thấy một bên ôm kiếm thiếu nữ thần sắc ngơ ngẩn, giống như đang đi vào cõi thần tiên tiên ngoại. Cả người nhìn qua có loại không thể nói manh cảm giác. Người thế nào? Mà lúc này Sao Ninh, giống như là dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào trên thân Cẩm Tú, gặp Cẩm Tú nhìn nàng chằm chằm, trong lòng không khỏi có chút hoảng cảm giác. Không có, không có việc gì. Sao Ninh rời ánh mắt, vẫn như cũ căng thẳng khuôn mặt nhỏ, trong giọng nói lại có một tia không dễ dàng phát giác bất an. Tính toán, cũng không trông cậy nổi ngươi. Cẩm Tú thở dài, không có chú ý tới Sao Ninh thần sắc biến hóa. Ở trong mắt nàng Sao Ninh thường xuyên ngẩn người suy nghĩ biển vông, đây đã là nàng bình thường thao tác, cũng không có làm một chuyện. Công chúa không chú ý, ngươi cũng không trông cậy nổi, xem ra còn phải dựa vào ta chính mình. Trong lòng Cẩm Tú suy xét suy tư, dưới mắt tình huống này nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Bất quá, xem như công chúa thân thiết nhất thị nữ, nàng đích xác có cần thiết đi tìm hiểu một chút vị thánh nữ kia nội tình. Đối với địch nhân cần phải biết người biết ta, phương tài có thể bách chiến bách thắng. Trong giang hồ đối với vị thánh nữ kia nghe đồn không thiếu, nhưng khó phân thật giả. Trong truyền thuyết vị thiên thần này dạy thánh nữ lanh huyết vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, là vị chính cống ma nữ. Cũng đúng, thiên thần giáo vốn cũng không phải là đứng đắn gì tổ chức, tại thế nhân trong mắt chính là một cái ma giáo thánh nữ tự nhiên là ma nữ. Nghe đồn vị này ma nữ giết người như ngóe, thủ đoạn tàn nhẫn, đồng thời nhưng lại hình dạng tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng, là một vị chính cống xả hạt mỹ nhân. Cái này cũng rất phù hợp đại chúng vẫn đối với tại ma nữ định nghĩa. Đồng thời, điều này cũng làm cho Cẩm Tú vẫn luôn rất buồn bực. Điện hạ là thế nào cùng vị này thánh nữ tốt hơn? Điện hạ thân là Lâm Vương thế tử, thân phận tôn quý, dưới gầm trời này muốn cái gì dạng nữ nhân không có, làm sao lại cùng một cái thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ rắn giết thánh nữ quấy nhiễu cùng một chỗ? Cũng không thể là điện hạ khẩu vị đặc biệt. Trong mối vẫn không có cách giải, Cẩm Tú hạ quyết tâm muốn đi thật tốt tìm hiểu một chút vị thánh nữ kia nội tình. Thừa dịp nàng bây giờ bản thân bị trọng thương, nghĩ biện pháp đem nàng thăm dò rõ ràng, cũng tốt để cho công chúa nhà mình đã sớm chuẩn bị. Hạ quyết tâm, Cẩm Tú hào hứng rời đi. Còn lại Sao Ninh đứng tại chỗ, nhìn qua Cẩm Tú bóng lưng rời đi, thanh lãnh căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hình như có mấy phần do dự, mấy phần xoắn xuýt. Dường như là từ vừa rồi từ Cẩm Tú trong miệng biết được điện hạ cứu tên kia nữ tử áo đỏ là thiên thần giáo thánh nữ lúc, Sao Ninh cảm xúc trở nên có chút không linh, nói không ra, trong lòng không hiểu có loại cảm giác cấp bách, giống như là có đồ vật gì dính dấp một chút, để cho nàng trong lòng hơi treo lên, giống như là có đồ vật gì bị cướp đi một dạng, rất khó hình dung, cũng rất không thoải mái. Sao Ninh thần sắc thanh lãnh, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ căng cứng, không biết ngơ ngẩn đang suy nghĩ cái gì. Nàng yên tĩnh đứng tại chỗ, đôi mắt cụ xuống, cặp kia thanh tịnh sạch sẽ trong con ngươi giống như chẳng biết lúc nào lên hiện lên mấy phần ảm đạm, đồng thời xen lẫn mấy phần mờ mịt, hình như có chút khẩn trương, cũng có chút không biết làm sao. Nàng tựa hồ tâm càng rối loạn. Khách sạn, trong gian phòng, trên giường, Liêu Tố gian khổ chống đỡ thân thể ngồi dậy, toàn thân vẫn như cũ đau bứt nhức, không nhắc lên được bất luận cái gì khí lực. Nàng ngồi ở trên giường, tính toán muốn bật khí, nhưng vừa có động tác, liền chỉ cảm thấy một hồi trống rỗng. Trong thân thể phảng phất trống không bất luận cái gì nội lực, cực kỳ suy yếu. Đồng thời, kèm theo một hồi ngũ tạng lục phủ đau đớn kịch liệt cảm giác lại độ sông lên đầu. Tê Liếu Tô hít sâu một hơi, thân thể mềm mại cơ hồ túi nằm xuống, thân thể mềm mại hơi hơi của mình. Qua một lúc lâu, cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác mới sơ qua chậm lại. Đợi đến nàng một lần nữa ngồi dậy, cái kia trương nguyên bản khuôn mặt tái nhợt bên trên nhiều mấy lau mồ hôi trâu. Rõ ràng vừa rồi cảm giác đau đớn để cho nàng cơ hồ khó có thể chịu đựng, cũng làm cho nàng tình tưởng biết mình bây giờ thương thế rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Vũ tạng lục phủ đều gặp đến trọng thương, nếu không phải là nàng nội lực hùng hậu, chỉ sợ đêm đó tại gặp gỡ giáo chủ lúc, liền đã chết thảm tại giáo chủ trên tay. Nghĩ tới đây, Liễu Tố trong mắt thoáng qua một vòng kiên kỵ cùng kinh hãi. Nàng xa đánh giá thấp giáo chủ thực lực. Giáo chủ thực lực hôm nay, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Dù là tại nàng chiếm cứ tiên cơ, chủ động xuất kích tập kích phía dưới, nhưng như cũng vẫn không thể nào tại giáo chủ trên tay chiếm được một chút lợi lộc, còn kém chút trực tiếp mất mạng. Sau khi không địch lại giáo chủ bản thân bị trọng thương, nàng một đường đảo vong. Nhưng nàng hành tung đã bại lộ, càng làm cho Liễu Tô không có dự kiến đến là, giáo chủ sớm sớm tại Lâm Giang thành phụ cận bày ra thiên la địa võng. Nàng một đường đảo vong, mấy lần kém chút giao phó tại vây quét dưới sự đuổi giết. May mắn được nàng gắng gượng một hơi, phá vòng vây thành công, nhưng cùng lúc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Thương thế rất nặng. Ý thức được cái này, Liễu Tô thấp con mắt nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy trên người mình sớm đã đổi một thân sạch sẽ trắng thuần y phục. Trên người ngoại thương sớm đã bị băng bó kỹ, không tiếp tục đổ máu. Vết thương bị băng bó rất cẩn thận nghiêm túc, nhìn ra được rất cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn thấy một màn này, Liễu Tố thần sắc ngơ ngẩn. Nàng tự nhiên tin tưởng đây là ai làm, ý thức được lúc này, không khỏi thần sắc có chút mất tự nhiên. Dù là mặc dù sớm đã là người của hắn, có thể vẫn là có loại nói không ra xấu hổ cảm giác. Liễu Tố trong mắt thoáng qua một tia hoảng hốt, tại bị giáo chủ sau khi trọng thương, nàng nguyên bản đích xác dự định trở về Lâm Giang thành, đi tới Lâm Vương phủ cầu viện. Nàng biết Lâm Giang Niên ngay tại Lâm Vương phủ, cũng biết đó là duy nhất có thể cứu nàng chỗ. Tên kia chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn mình chết. Lâm Vương trong phủ cao thủ nhiều như mây, giáo chủ dù là to gan, cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ xông tới Lâm Vương phủ. Nhưng giáo chủ đã sớm dự liệu được mục đích của nàng, lấp kín đường lui của nàng. Liêu Tô chỉ có thể bị thúc ép một đường bắc thượng đảo vong. Nguyên lai tưởng rằng lần này giữ nhiều lành ít, lại không nghĩ rằng vậy mà có thể ở đây trời xui đất khiến đụng phải Lâm Giang Niên. Gia hỏa này, lúc nào rời đi Lâm Giang thành? Hán, đây là muốn đi nơi nào? Liêu Tố trong trẻo lạnh lùng ánh mắt đánh giá trong khách sạn, bốn phía linh tĩnh, ngoài khách sạn không có bất cứ động tĩnh gì âm thanh. Truy binh đâu? Lần này giáo chủ tại Thiên Thần Giáo nội bộ đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem nàng bắt về. Toàn bộ Thiên Thần Giáo người cơ hồ đều đang truy tung tung tích của nàng, nhất là lấy mấy vị kia nguyên bản là cùng nàng không hợp trưởng lão cầm đầu. Nàng xuất hiện tại trên cái trấn nhỏ này, truy sát nàng những người kia không có trở về, rất nhanh ắt sẽ gây nên những người khác cảnh giác, bọn hắn sau đó nhất định sẽ truy tung tới. Thậm chí khả năng giáo chủ cũng tới. Nghĩ tới đây, Liễu Tố tâm đầu một treo. Giáo chủ bây giờ thực lực tiến thêm một bước, đã đạt đến tình cảnh một cái cực kỳ khủng bố. Ngay cả Liễu Tố cũng không dám chắc chắn, giáo chủ có phải hay không đã bước qua một bước kia. Nếu như giáo chủ tìm tới nơi này, hắn có thể ngăn được sao? Bên cạnh hắn, có bao nhiêu cao thủ có thể đỡ nổi? Ý thức được cái này, Liễu Tố con mắt dần dần càng lo lắng. Liên nàng cũng ngăn không được giáo chủ, bên cạnh hắn lại có mấy người có loại thực lực này. Chỉ sợ trừ phi là vị kia Lâm Vương gia tự mình có mặt, hay là Lâm Vương phủ cung phụng cao thủ thế gia, bằng không làm sao có thể ngăn được. Bây giờ ở đây đã không phải Lâm Giang thành, bên cạnh hắn nhất định không có khả năng mang theo quá nhiều cao thủ, đã như thế. Ý thức được cái này, Liễu Tố không lo được toàn thân đau đớn bất lực, dây rủa muốn đứng dậy. Đúng lúc này, cửa gian phòng lại bị chậm rãi đẩy ra. Lâm Giang Niên bưng thuốc đi vào gian phòng tới, vừa vặn nhìn thấy Liễu Tố dây rủa đứng dậy động tác. Người thức dậy làm gì? Lâm Giang Niên liền vội vàng đem thuốc để ở một bên trên bàn, bước nhanh đi đến giường bên cạnh, đỡ lấy Liễu Tố một lần nữa nằm xuống. "Đều nói ngươi thương thế còn rất nghiêm trọng, phải thật tốt nghỉ ngơi, ngươi không có việc gì chơi đùa lung tung làm cái gì?" "Ta có lời muốn cùng ngươi giảng." Liễu Tố âm thanh suy yếu, sắc mặt lại hết sức nghiêm túc, "Dạy, giáo chủ hắn ta biết, giáo chủ của các ngươi muốn giết ngươi." Lâm Giang Niên lên tiếng cắt đứt nàng, "Vậy ngươi cũng đừng kích động như vậy, có lời gì từ từ mà nói, ngươi thương thế giá sao nghiêm trọng, bây giờ chủ yếu dưỡng thương, không thể hoạt động." Nghe Lâm Giang Niên đồng dạng nghiêm túc ngữ khí nghiêm túc, Liễu Tố ngoài ý liệu cũng không có giống như kiểu trước đây phản bác, "Ta muốn nói sự tình rất trọng yếu, nhưng thân thể của ngươi quan trọng hơn." Lâm Giang Niên nhìn qua nàng nói, "Bây giờ không có cái gì so thân thể ngươi chuyện trọng yếu hơn." Liễu Tố giống như run lên, một lúc sau mới đưa rơi vào hắn khuôn mặt ánh mắt rời, thần sắc có chút mất tự nhiên, âm thanh cũng nhẹ rất nhiều. "Ngươi, trước hết nghe ta nói, tối nay lại nói." Lâm Giang Niên lại không cho nàng cơ hội này, đem để ở một bên trên bàn chén thuốc bưng tới. "Trước tiên đem thuốc uống lại nói." Liễu Tố ánh mắt liếc qua Lâm Giang Niên trên tay bưng chén thuốc, tràn ngập một cỗ dược thảo mùi thơm, chấm mặt phía dưới, giấy rủa đưa tay đi bưng, nhưng lại nghe được Lâm Giang Niên âm thanh chuyển đến. "Ta cho ngươi ăn." Liễu Tố thần sắc lại run lên, ngay sau đó, khuôn mặt tái nhợt bên trên cái kia xóa mất tự nhiên càng rõ ràng. "Ta, chính ta có thể. Ngươi xác định sao?" Lâm Giang Niên nhìn xem sắc mặt tái nhợt, toàn thân làm cho không bên trên khí lực nàng. Liễu Tố thấp con mắt trầm mặc phía dưới, cũng lập tức ý thức được. Nàng thật đúng là không được. Thời khắc này nàng toàn thân đau dữ dội, chuyển động một chút đều đau, cơ thể càng là làm cho không bên trên một tia khí lực. Thế là, nàng càng trầm mặc. "Ngoan, há mồm." Lâm Giang Nghiên cười cười, bưng chén thuốc, dùng cái thìa múc một muỗng nước thuốc đưa đến bên mép nàng. Liêu Tố khuôn mặt tái nhợt bên trên giống như hiện lên một vòng hồng nhuận, ánh mắt đột nhiên có chút xấu hổ giống như. Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngươi bây giờ cũng không khác nhau a. Lâm Giang Nghiên cười nói. Ngươi Liêu Tố ánh mắt càng xấu hổ. Đi, uống nhanh thuốc a. Lâm Giang Nghiên mở miệng nói, ngươi bây giờ thế nhưng là tay trói gà không chặt, liền thành thành thật thật nghe lời a, chờ ngươi thương thế khôi phục tốt, ngươi khôi phục lại ngươi thánh nữ hình tượng cũng không muộn. Yên tâm, trong phòng không có người khác, sẽ không có người nhìn thấy, có hại ngươi đường đường thánh nữ uy danh. Liêu Tố nhìn lên trước mắt trương này quen thuộc, vẫn như cũ muốn ăn đòn gương mặt. Liêu Tố tâm bên trong tức giận, nhưng lập tức cái kia cố tức giận cảm xúc lại rất nhanh không còn sót lại chút gì. Một lúc sau, Liêu Tố cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há hốc miệng ra, uống Lâm Giang Niên múc tới chén thuốc. Chén thuốc vào cổ họng, một cỗ khí tức nóng bỏng tràn ngập. Chén thuốc mang theo mấy phần cổ tâm, để cho nàng hơi hơi nhíu mày. Nhưng lập tức chén thuốc tại thân thể lan tràn sau, cổ khí tức nóng bỏng kia theo thân thể chậm rãi chạy xuôi, một cỗ cảm giác thư thích rất nhanh lan tràn toàn thân. Ấm áp, để cho Liêu Tố có loại nói không ra thoải mái cảm giác. Cái kia dòng nước gấm phảng phất ngay cả nguyên bản thân thể đau đớn đều chậm lại rất nhiều. Không biết là chén thuốc có tác dụng, hay là Liêu Tố nhìn lên trước mắt trương này quen thuộc và anh tuấn khuôn mặt, trầm mặc. Còn có khác nguyên nhân.